Chương 103, không tên Lưu bị suy nghĩ cẩn thận trong lòng mình bất an. Lúc này quyết định muốn thừa dịp hiện tại Viên Thiệu tại đây coi như thái bình, được lập tức ly khai Viên Thiệu, bên trên địa phương khác phát triển đi. Thế nhưng mà, Lưu bị lại bắt đầu đau đầu rồi, cái này muốn là mình lẻ loi một mình, như thế nào đi đều dễ dàng. Nhưng là hắn hiện tại thành viên tổ chức lại phải làm gì? Hắn tại Viên Thiệu tại đây, lăn lộn thời gian dài như vậy, thật vất vả lấy được Viên Thiệu một điểm tín nhiệm, Viên Thiệu mới cho mình một vạn binh mã thống lĩnh quyền. Cái này một vạn người đều là của mình ngọn nguồn lớp vô liếng. Chính mình sau này làm giàu, tiêu toàn bộ nhờ những người này rồi, đây chính là tuyệt đối cắt không nợ đấy. Có thể cái kia Viên Thiệu cũng tuyệt đối không thể có thể làm cho mình mang theo một vạn người chạy trốn a. Lưu bị lại lâm vào trong trầm tư. Vừa vặn ở thời điểm này, Khổng Dung cầu viện sứ giả đuổi đến nơi này, hướng Lưu bị kể ra chuyện này. Thỉnh Lưu bị cứu viện Khổng Dung, tốt nhất có thể nói động Viên Thiệu cũng cùng một chỗ phái binh cứu viện Bắc Hải. Bốn loại này tổn thương thực lực của chính mình sự tình, Lưu bị bình thường đều tìm thân bất do kỷ lấy cớ thoái thác đấy. Nhưng hôm nay Lưu bị vừa vặn nghĩ đến chạy trốn, lúc này Lưu bị đầu góc một chuyến, nghĩ thầm, cơ hội tốt nhà, chạy trốn thời cơ đã đến. Vì vậy hắn đáp ứng sứ giả thỉnh cầu. Bất quá chuyện này, còn muốn trước trưng cầu Viên Thiệu đồng ý. Vì vậy hắn trấn an xuống cái này sứ giả, sau đó chính mình chạy đến Viên Thiệu trong nhà. Lưu bị tìm được Viên Thiệu về sau, sẽ đem Khổng Dung phái người đến cầu viện sự tình nói thoáng một phát. Vốn Viên Thiệu hiện tại đang chuẩn bị đối phó Lưu Ngu, muốn chiếm lấy Ký Châu, sau đó còn muốn đối mặt U Châu Lưu Bân đây này. Đối với Bắc Hải loại địa phương nhỏ này, Viên Thiệu tự nhiên là không có hứng thú rồi. Hơn nữa hắn và Khổng Dung cũng không có cái gì giao tình, không đáng chạy tới trợ giúp hắn. Bất quá Lưu bị tự nhiên là sẽ không như vậy cam tâm rồi. Vì vậy hắn tiểu khuyên giải Viên Thiệu. Nói ra, bản sơ công, lời nói không thể nói như vậy nha. Hôm nay, cái kia khăn vàng tặc tử đánh Bắc Hải, không Bắc Hải cùng ta kết giao sâu, phái người tới đây hướng ta cầu cứu. Này đúng là bản sơ công phát triển chi cơ hội tốt. Ta nguyện mang binh trước đi cứu viện Bắc Hải, sau đó khuyên bảo Khổng Bắc Hải đầu nhập vào bản sơ công. Như thế, bản sơ công tiểu có thể không đánh mà thắng khá hơn rồi một cái thuế ruộng quảng nhiều chi địa. Cái này chẳng phải là bản sơ công đại hỷ. Viên Thiệu nghe xong, cái kia không quả quyết, ưa thích chiếm món lời nhỏ tính cách lại bắt đầu rồi. Hắn thật đúng là bị Lưu bị thuyết phục, vì vậy hắn đáp ứng Lưu bị thỉnh cầu, lại để cho Lưu bị mang theo dưới trướng một vài người tiến về trước Bắc Hải, cứu viện Bắc Hải, thuận tiện đem Bắc Hải cầm xuống đến. Lưu bị cứ như vậy, tại Viên Thiệu đối phó Lưu Ngu trước khi, thuận lợi ly khai Viên Thiệu, mang theo chính mình thành viên tổ chức, chạy đến Thanh Châu Bắc Hải rồi. Thế nhưng mà đợi đến lúc hắn đã đến Bắc Hải, cùng quản hợi dẫn đầu khăn vàng quân đối chiến một hồi, nhưng lại bất phân thắng bại. Lưu bị cái lúc này mới phát hiện những này khăn vàng quân cùng trước kia chính mình gặp được khăn vàng quân rất là bất đồng. Bọn hắn không chỉ có sức chiến đấu tăng cường không ít, hơn nữa chiến đấu tố chất cũng rất có đổi mới. Hành quân chiến tranh tầm đó, tiến thôi có theo, nhiều đi một tí quân đội khí thế. Chính yếu nhất chính là, bọn hắn hiện tại vũ khí trong tay trang bị cũng là thập phần tốt. Vũ khí của bọn hắn trang bị thậm chí so Lưu bị trong quân vũ khí còn muốn tốt, thậm chí còn có một chút sàng nỏ loại này vũ khí hạng nặng. Lưu bị nhìn cũng là kinh hãi không thôi. Cũng may những này khăn vàng quân tựa hồ cũng không có vội vã công chiếm Bắc Hải, hơn nữa bọn hắn vây thành vì cái gì cũng không phải thập phần chặt chẽ. Lưu bị tiểu thừa cơ mang theo đại quân tiến vào Bắc Hải thành, cùng Khổng Dung bọn hắn sẽ cùng. Từ nay về sau, Lưu bị ngay tại Bắc Hải, cùng quản hợi khăn vàng quân đối nghịch bắt đầu. Kỳ thật Lưu bị đây cũng là không có cách nào phía dưới, làm ra bất đắc dĩ chi kế. Lưu bị binh mã vốn là Viên Thiệu cho hắn đấy, hắn đem những này người làm vì chính mình quật khởi thành viên tổ chức, tự nhiên là muốn hảo hảo huấn luyện rồi. Nhưng hắn là dựa theo chính mình đối, với U Châu quân rất hiểu rõ, dựa theo U Châu quân phương thức huấn luyện tiến hành huấn luyện đấy. Sức chiến đấu so với bình thường quân đội cường đại hơn không ít. Thế nhưng mà U Châu quân sở dĩ cường đại như vậy, không chỉ có riêng là vì phương pháp huấn luyện ưu việt nha. U Châu quân sở dĩ dùng sức chiến đấu cường đại như vậy, phương thức huấn luyện là một nguyên nhân, tốt đẹp vũ khí trang bị cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân, còn có tiểu là U Châu quân mãnh tướng như mây, tại mãnh tướng dưới sự dẫn dắt, U Châu quân mới có cường đại như vậy sức chiến đấu đấy. Hiện tại Lưu bị chỉ cái là dựa theo U Châu quân phương thức huấn luyện bộ đội của mình, tuy nhiên có thể để cao bộ đội sức chiến đấu, nhưng là cũng không thể phục chế ra U Châu quân biến thái như vậy sức chiến đấu. Lưu bị không phải Lưu Bân, hắn không có Lưu Bân như vậy phong phú của cải, thậm chí nói hắn liền thuộc về mình sản xe đều không có, lại từ nơi này làm cho nhiều như vậy tiền tài đến võ trang bộ đội của mình nha. Ngoài ra, Lưu bị bộ đội cũng không có cái gì tuyệt thế mạnh tướng, Lưu bị tại bộ đội của hắn trong đều được cho số một số hai mạnh tướng rồi. Chính là binh chi gan, không có lợi hại võ tướng dẫn đầu, bộ đội của hắn làm sao có thể đủ buộc phát ra cường hãn sức chiến đấu đâu này? Không có cường hãn sức chiến đấu, Lưu bị bộ đội cũng chỉ có thể cùng quản hợi khăn vàng quân đánh một cái ngang tay, hình thành giữ lẫn nhau xu thế. Muốn đánh tan quản hợi khăn vàng quân, cái kia chỉ có thể là vọng tưởng. Lưu bị tại Khổng Dung thu lưu xuống, xem như tại Bắc Hải tạm thời trầm ổn gót chân. Đang thắt ổn gót chân về sau, Lưu bị nghĩ cách đã tới rồi. Hắn muốn thay thế Khổng Dung chiếm lĩnh Bắc Hải. Bất quá đây không phải trong chốc lát nửa khắc là có thể làm được đấy, dù sao Khổng Dung chính là đương thời đại nho, tại Bắc Hải có không nhỏ hy vọng. Ngoài ra tự là, Lưu bị đối ngoại mặt khăn vàng quân cũng có một chút hứng thú. Quản hợi cũng được cho đương thời nhất lưu võ tướng, bộ đội của hắn cũng có cường đại sức chiến đấu, những này khăn vàng quân đều là trăm vạn khăn vàng trong quân, trải qua mấy năm chinh chiến, sóng cồn đảo xa chi hạ tinh nhuệ nha. Nếu như có thể hợp nhất quản hợi cái này chi bộ đội, như vậy thực lực của mình tự có thể có được tấn mạnh phát triển nha. Coi như mình không có địa bàn, chỉ dựa vào trong tay mình bộ đội, cũng có thể đưa thân cùng thiên hạ chư hầu liệt kê. Cho nên Lưu bị mà bắt đầu nghĩ biện pháp thu phục chiếm được quản hợi. Vốn hắn cho rằng quản hợi bọn hắn hiện tại trên cơ bản đã là qua phố con chuột, mỗi người hô đánh, đã là đến bước đường cùng rồi. Nếu như mình dùng hán thất dòng họ danh nghĩa, hợp nhất bọn hắn, như vậy chẳng khác nào cho bọn hắn một đầu đường ra rồi. Những người này tại có thể sống sót điều kiện tiên quyết phía dưới, đã hội, sẽ, đáp ứng chính mình đấy. Cho nên tại Bắc Hải trầm ổn góp chân về sau, Lưu Bị mà bắt đầu phái người cùng quản hợi bộ đội tiếp xúc. Hắn để cho tâm phúc của mình Giản Đung đi cùng quản hợi liên hệ, tỏ vẻ thành ý của mình. Thế nhưng mà quản hợi nghe nói Giản Đung ý đồ đến về sau, nhưng lại đối với cái này xì mũi coi thường. Căn bản không danh mà để ý hội, sẽ. Hắn không chỉ có không có đáp ứng Lưu Bị, còn cắt Giản Đung lỗ thai, dùng sự, khiến cho, nhục nhã. Giản Đung trở lại Bắc Hải, hướng Lưu Bị khóc lóc kể lể về sau, Lưu Bị cũng là rất bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục cùng quản hợi bộ đội giữ lẫn nhau xuống dưới. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, quản hợi tại sao phải làm như vậy. Quản còn làm như vậy, đương nhiên là có thêm ý nghĩ của mình đấy. Hay nói giỡn, đầu nhập vào Lưu Bị. Lưu Bị là người nào nha? Người trong thiên hạ có mấy cái biết rõ tên của hắn nha? Coi như là biết rõ, chỉ sợ cũng là một ít mặt trái tin tức a. Một cái liền địa bàn đều không có người, một cái bốn phía lang thang người, vậy mà muốn hợp nhất bộ đội của mình, thật sự là si tâm vọng tưởng. Mình coi như là muốn đầu nhập vào cái đó một cái chứ hầu, cũng sẽ không biết đi đầu nhập vào một cái cả gốc cơ đều không có người nha. Hơn nữa, mình bây giờ đã có ngưỡng mộ trong lòng chúa công, hơn nữa đã âm thầm hướng hắn thuần phục rồi, chính mình thuần phục chúa công, đây chính là đệ nhất thiên hạ người, đường đường Tấn Vương điện hạ nha. Cùng Tấn Vương điện hạ so với, hắn Lưu Bị tính toán cái đó dễ hành nha. Với tư cách khăn vàng trong quân phải tính đến manh tướng, có khống chế nhiều như vậy bộ đội, quản hợi tự nhiên là biết rõ một ít người bình thường không biết tin tức. Tấn Vương Lưu Bân hiện tại xem như Thái Bình đạo chính thức người cầm lái. Hắn dưới trướng có thể là có thêm không ít trước kia khăn vàng quân lão nhân. Cùng quản hợi quan hệ không tệ mấy người hiện tại cũng tại khăn vàng trong quân. Hơn nữa Tấn Vương điện hạ cũng âm thầm phái người liên hệ chính mình rồi, còn tiến đưa cho mình đại lượng vũ khí trang bị, quản hợi đã hướng Vũ Châu thuần phục rồi, hiện tại sở dĩ còn không có chính thức gia nhập Vũ Châu quân, đó là bởi vì Tấn Vương điện hạ tại thiên hạ bố cục, chính mình có chức trách của mình. Còn có tiểu là quản hợi cũng muốn vì Vũ Châu thành lập một ít công văn, tương lai chính thức gia nhập Vũ Châu quân về sau, có thể có một cái quang minh tiền đồ. Hắn đối với Lưu Bị mời chào, tự nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt rồi. Trái lại đấy, quản hợi biết rõ Tấn Vương điện hạ chán ghét cái này Lưu Bị, cho nên mới phải cố ý nhục nhã hắn sứ ra đấy. Hiện tại không chỉ nói là Lưu Bị đến mời chào chính mình rồi, thiên hạ to lớn, thay đổi ngoại trừ Vũ Châu bất kỳ một cái nào chư hầu, quản hợi cũng sẽ không thuần phục bọn hắn đấy. Không thể thu phục chiếm được quản hợi bọn hắn, Lưu Bị cũng chỉ có tại Bắc Hải tiếp tục cùng quản hợi đối với không tiến hành đối nghịch rồi. Đương nhiên, tại thiên hạ chư hầu đều tại hành động thời điểm, với tư cách Lưu Bân coi trọng nhất chư hầu Tào Tháo, cũng sẽ không biết nhàn rồi đấy. Tào Tháo tại Thảo phạt động chắc chiến đấu về sau, về tới Trần Lưu quê quán, tại nguyên lai Duyện Châu mục chết ở khăn vàng quân thủ hạ chi thủ, tại Trần cung những này ân dưới sự trợ giúp, thuận lợi nhập chủ Duyện Châu, trở thành mới đích Duyện Châu mục. Tại Duyện Châu Tào Tháo cũng là bắt đầu làm lớn. Chiêu binh mãi mã, chiêu mộ nhân tài, thế lực đạt được rất nhanh phát triển, văn thần võ tướng cũng là nhao nhao đến quăng, Tào Tháo thành viên tổ chức xem như tạo dựng lên rồi. Trải qua một năm phát triển, Tào Tháo tại Duyện Châu xem như triệt để đứng vững vàng gót chân. Hiện tại Tào Tháo thoáng cái tiểu đưa thân khắp thiên hạ mấy đại chư hầu liệt kê, thực lực của hắn cũng gần bằng với Lưu Bân, Đồng Trác cùng Biên Thuật, trở thành thiên hạ lớn thứ tư chư hầu, so với hắn trước kia đích hảo hữu Viên Thiệu còn cường đại hơn. Hiện tại Tào Tháo tọa trấn Duyện Châu, ủng binh 30 vạn. Nếu như thay đổi người bình thường, có thể có lớn như vậy gia nghiệp cùng hy vọng, có lẽ đã rất thỏa mãn. Thế nhưng mà Tào Tháo là ai vậy? Đây chính là đệ nhất thiên hạ đại kiêu hùng nha. Mặc dù nói hắn hiện tại còn đối với Hán Thất Ôn có hy vọng, còn không có thật sự chuyển hóa làm kiêu hùng, nhưng là dã tâm của hắn còn là rất lớn. Tào Tháo cũng chưa đủ thế cục bây giờ. Thực lực của hắn tuy lớn, nhưng là so về Vũ Châu Lưu Bân, cái kia còn kém xa lắm. Tào Tháo một mực đều đem Lưu Bân làm vi thần tượng của mình cùng đuổi theo mục tiêu. Hắn tự nhiên cũng muốn có Lưu Bân cái kia giống như thành tựu đấy. Hắn cũng muốn chinh chiến thiên hạ, nhưng là hiện tại thực lực của mình rõ ràng hay vẫn là không đủ đấy. Chương 104, không tên Duyện Châu tuy nhiên cũng được cho thiên hạ giàu có chi địa, nhưng là nó chỗ trung nguyên chính là bốn chiến chi địa. Hiện tại trung quanh của hắn mặc dù nói không có đặc biệt địch nhân cường đại, nhưng là cũng cản tay Tào Tháo phát triển. Hiện tại Duyện Châu có thể có được 30 vạn đại quân, trên cơ bản đã đạt đến cực hạn. Muốn tại mở rộng thực lực của mình, muốn đối ngoại phát triển. Duyện Châu phía đông là Thanh Châu, mặt phía nam Từ Châu, phía tây là Dự Châu, mặt phía bắc là Kỳ Châu. Ngoại trừ Kỳ Châu, mặt khác mấy cái địa phương cũng hữu Từ Châu đảo khiêm có một chút như vậy thực lực. Nếu như nói muốn phát triển, thật là dễ dàng đấy, thế nhưng mà Tào Tháo với tư cách thảo phạt Đồng Trác hiệu triệu người, mặc dù nói có rất lớn hy vọng, nhưng lại không có chiếm cứ bao nhiêu đại nghĩa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phù hợp lấy cớ muốn những địa phương này tiến quân. Hiện tại thiên hạ chư hầu đều tại mở rộng thực lực của mình, Tào Tháo tự nhiên cũng là không cam lòng, chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác phát triển. Hắn đã quyết định chú ý, nếu quả thật tìm không thấy cái gì lấy cớ, như vậy mình cũng chỉ có thể bạch mặt muốn những địa phương này động thủ. Ngay tại Tào Tháo nhịn không được thời điểm, một cái có thể cho hắn quang minh chính đại động thủ lấy cớ đưa đến trong tay của hắn. Nguyên lai một mực tại Hoài Nam vùng du đãng khăn vàng quân dư bộ, tại trả thêm dưới sự dẫn dắt cùng Viên Thuật đánh đập tàn nhẫn, kết quả bị Viên Thuật đại tướng Kỷ Linh cho giết được đại bại, rơi vào đường cùng, ít nhất bỏ chạy Tư Lệ Khu. Cùng một mực du đãng tại Tư Lệ Khu khăn vàng quân Quách Thái Bộ liên quân đến cùng một chỗ rồi. Thế nhưng mà bọn hắn lần này hợp có thể không được rồi. Vốn cái này Tư Lệ Khu, tự là thụ Đồng Trác chi loạn, bị phá hương nghiêm trọng nhất khu. Đồng Trác theo Lạc Dương lúc rút lui, dù đi được Tư Lệ trên 100 vạn dân chúng. Tuy những này dân chúng đại bộ phận lại bị Lưu Bân cho đoạn hồi trở lại đến rồi. Thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất cũng đem những này dân chúng cho đưa đến U Châu đi rồi. Toàn bộ Tư Lệ khu khắp nơi hoang vu người ở đấy. Lạc Dương tiểu triều đình tuy nhiên tại Lạc Dương phế tích lên, trùng kiến triều đình, nhưng là Tư Lệ khu cái này một bộ thảm trạng, lại để cho cái này tiểu triều đình cũng chỉ có thể chào đầu. Rơi vào đường cùng, bọn hắn dùng triều đình danh nghĩa, lại để cho chúng quanh khu dân chúng rời đến Tư Lệ khu. Cuối cùng là cho Lạc Dương bổ khuyết một điểm nhân khí rồi. Thế nhưng mà có một điểm nhiệm kỳ cũng khởi không đến cái gì đại tác dụng. Tư Lệ khu bị phá hư quá nghiêm trọng, Lạc Dương triều đình cũng không có cái gì tiền tài cùng lương thực, dân chúng vì sinh tồn, không phải lang thang tha hương, tự là vào rừng làm cướp là giặc, cho nên toàn bộ Tư Lệ khu là đạo phỉ hoành hành. Loại tình huống này bị xuất thân khăn vàng quân Quách Thái lợi dụng, một lần nữa kéo một chi đội ngũ tại Tư Lệ khu hoành hành. Lạc Dương tiểu triều đình rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lợi dụng nguyên lai Lạc Dương một ít còn không có có chạy đến địa phương khác quân đội, tại danh tướng Hoàng Phụ Tung dưới sự lãnh đạo, tạo thành một chi trực thuộc ở Lạc Dương tiểu triều đình bộ đội, cùng Quách Thái bọn hắn đối kháng. Lạc Dương quân đội của triều đình vốn nhân số tiểu không nhiều lắm, cùng Quách Thái bộ đội đối kháng đang ở hạ phòng, nếu không phải Hoàng Phụ Tung chính là đương thời danh tướng, chỉ sợ sớm đã ngăn cản không nổi rồi. Hiện tại trả thêm lại từ Hoài Nam vùng chạy đến Tư Lệ cùng Quách Thái sẽ cùng, quân phản loạn thế lực tiểu càng lớn. Lạc Dương tiểu triều đình thật là ngăn cản không nổi rồi. Là bỏ mặc cũng không được, cái này đã đả đảo cửa nhà đã đến, cái này nếu còn không có chút hành động, triều đình uy nghi ở đâu? Bọn hắn những đại thần này còn có cần hay không la lộn? Hơn nữa, cái này nếu tiến thêm một bước phát triển xuống dưới, chính mình cái này tiểu triều đình, nếu gọi những này phỉ loại tiêu diệt, cái đó có thể như thế nào cho phải? Nhưng là phải quản, bọn hắn tiểu phải nghĩ biện pháp điều binh. Cho nên bọn hắn đành phải hướng chung quanh chư hầu cầu viện. Hay, vẫn là câu nói kia, vốn bọn hắn có lẽ hướng Vũ Châu Lưu Bân cầu viện đấy. Dù sao Lưu Bân nói như thế nào cũng là tiên hoàng di mệnh phụ chính đại thần, cái này tiểu triều đình cũng là tại hắn bảy mưu đặt kế phía dưới tổ kiến đấy, đồng thời Lưu Bân lại là đệ nhất thiên hạ thế lực lớn, thực lực hùng hậu, nếu như hắn có thể đến trợ giúp Lạc Dương tiểu triều đình, như vậy Lạc Dương tiểu triều đình nhất định là có thể biến nguy thành an đấy. Nhưng là Lưu Bân bây giờ không có ở đây Vũ Châu nha. Hắn binh phát Liêu Đông, đi thảo phạt phản tặc Công Tôn Độ rồi. Đã Lưu Bân không có gì trông cậy vào rồi, như vậy chỉ có lựa chọn gần đây hơn nữa có thực lực chư hầu rồi. Tư Lệ chung quanh có thực lực chư hầu sát thực là không ít. Thế nhưng mà Viên Thiệu phản loạn, thảo phạt Lưu Ngu rồi, đang tại đội vàng cùng Lưu Ngu đối kháng. Đồng Trác là phản tặc, còn bắt cóc hoàng thượng, cái kia càng là không cần phải nói rồi. Mặt phía Nam Viên Thuật Giã tâm mừng mừng, đang tại tranh đoạt Dương Châu, cũng không có dôi danh công phu mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Lạc Dương tiểu triều đình nghĩ tới nghĩ lui, kết quả nghĩ tới Tào Tháo. Tào Tháo chiếm cứ Duyên Châu, tùng binh 30 vạn, thực lực là vậy là đủ rồi. Hơn nữa Tào Tháo hay, vẫn là thảo phạt Đồng Trác hiệu triệu người. Tại Lạc Dương triều đình cái này một lớp đại thần trong nội tâm, Tào Tháo lưu cho bọn hắn ấn tượng hay, vẫn là rất không tệ, cho rằng Tào Tháo hay, vẫn là lòng mang Hán Thất, đối với Hán Thất thập phần trung tâm. Lại để cho Tào Tháo tới cứu viện, nói không chừng có thể thay đổi Lạc Dương triều đình một mực ở vào hoàn cảnh xấu. Cho nên bọn họ tiểu cho tại Duyện Châu Tào Tháo, hạ ý chỉ, lại để cho Tào Tháo mang theo đại quân đến Tư Lệ cứu viện triều đình. Tào Tháo nhận được phần này ý chỉ về sau, không khỏi đại hỉ. Cái này thật sự là ngủ gật rồi, đã có người tới tiễn đưa gối đầu nha. Chính mình thực buồn không có lấy cớ cùng lý do đối với chung quanh ra tay đâu rồi, hiện tại triều đình tiểu cho mình ý chỉ rồi. Cho nên Tào Tháo lập tức mà bắt đầu chiêu tập đại quân, chuẩn bị binh phát Lạc Dương rồi. Tư Lệ tuy rất nát, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn đều là đại hán đô thành, hơn nữa vị trí chiến lược thập phần trọng yếu, nếu như chiếm lĩnh Tư Lệ khu, như vậy thực lực của mình tiểu cũng tìm được rất nhanh bổ sung. Hơn nữa, nếu như Tư Lệ khu đều bị chính mình chiếm lĩnh, như vậy Tư Lệ cùng Duyện Châu ở giữa Dự Châu, làm sao có thể chạy trốn được đây này? Vì vậy Tào Tháo lập tức tiểu điểm đủ binh mã 15 vạn. Dùng đại tướng Hạ Hầu Đôn vi tiên phong, Tào Nhân vi tả quân, Tào Hồng vi hữu quân, Vu Cấm làm hậu quân, chính mình tự mình thống soái trung quân, hạo hạo đảm đảng, đại quy mô, tiểu chạy Tư Lệ giết tới đây. Mà Tào Tháo quê quán Duyện Châu, Tào Tháo tiểu giao cho Trần Cung cùng Trình Dục dẫn 10 vạn đại quân tiến hành phòng thủ. Tựa như Tào Tháo châu nghĩ như vậy, hiện tại Dự Châu ngoại trừ vùng phía Nam khu, tương đối còn tương đối giàu có một ít nhân khí địa phương bị Viên Thuật cho chiếm lĩnh bên ngoài, đại bộ phận khu bởi vì kinh nghiệm chiến hỏa đã hoang tàn vắng vẻ, không có bao nhiêu người khẩu rồi, không có bao nhiêu người khẩu. Tự nhiên cũng tiểu không có gì ra hồn chư hầu rồi. Bởi vậy Tào Tháo đại quân trải qua Dự Châu thời điểm, Dự Châu các nơi trồng chừng quy hàng đều bị Tào Tháo cho chiếm lĩnh. Tào Tháo một đường chứng kiến loại tình huống này, đều là vui tươi hớn hở đấy. Đoạn đường này mặc dù nói là chiến tranh, nhưng là cùng du lịch cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tào Tháo một đường vui tươi hớn hở đã đến Tư Lệ khu. Vốn Tào Tháo tiến vào Tư Lệ khu, tiêu chăm chú mà bắt đầu chuẩn bị trước thu thập Quách Thái Hòa Bạch Tha cho bọn hắn đấy, chuẩn bị trước giải Lạc Dương quân cảnh. Thế nhưng mà Quách Thái Hòa trả thêm chứng kiến Tào Tháo đại quân khí thế hùng hùng, có chút sợ hãi rồi, cho nên tiểu tạm thời lui lại rồi, Lạc Dương chi bây, lập tức tiểu giải quyết. Mới nhìn đến loại tình huống này, cũng không có để ý. Hắn mục đích tới nơi này, mặc dù nói đầu tiên chính là vì mở rộng địa bàn của mình, tiếp theo mới được là giải quyết Lạc Dương tiểu triều đình, nhưng là tại nói như thế nào Lạc Dương tiểu triều đình, cũng đại biểu một bộ phận triều đình, đã hiện tại Lạc Dương chi bây đã giải khai, mình nói như thế nào cũng là muốn mang người đi gặp một lần những đại thần này rồi. Thế nhưng mà ai biết Tào Tháo như vậy tưởng tượng, phiền toái đã tới rồi. Tào Tháo mang theo chính mình đại quân đi vào Lạc Dương, hắn lại để cho bộ đội của mình ở ngoài thành đóng quân, chính mình mang theo một ít thân vệ tiến nhập thành Lạc Dương. Lạc Dương đại thần của triều đình nhóm chứng kiến Tào Tháo đi vào Lạc Dương, trả thêm cùng Quách Thái bọn hắn tiểu không đánh mà lui rồi. Mà chờ bọn hắn chứng kiến Tào Tháo bộ đội, cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn, sĩ khí như cầu vồng, cũng được cho bách chiến tinh minh. Lần này từ bọn hắn tiểu động tâm, bọn hắn muốn hợp nhất Tào Tháo những này bộ đội, lại để cho bọn hắn vi Lạc Dương triều đình hiệu lực. Về phần Tào Tháo tùy tiện cho hắn một cái chức quan đuổi hắn tốt rồi. Vì vậy tại Tào Tháo tiến vào thành Lạc Dương, hội kiến Lạc Dương quân thần. Những đại thần này cho Tào Tháo một cái tả tướng quân quan chức, sau đó những cái kia đại thần trong triều mà bắt đầu tìm từ lại để cho Tào Tháo đem quân quyền cùng bộ đội giao cho Hoàng Phủ Tung xuất lĩnh, lại để cho Tào Tháo ở lại Lạc Dương cùng bọn họ cộng đồng nghị sự. Tào Tháo người nào? Hắn nhiều cơ linh a. Tào Tháo lúc ấy sẽ hiểu những đại thần này dụng ý. Hắn lập tức trong nội tâm tiểu phẫn giận lên rồi. Hắn tuy nhiên hiện tại còn đối với Hán Thất có vài phần trung nghĩa chi tâm, nhưng là đó là đối với Hán Thất. Những đại thần này tuy nhiên đã thành lập nên một cái tiểu triều đình, nhưng là bọn hắn cũng không thể hoàn toàn đại biểu cho Hán Thất. Huống hồ coi như là bọn hắn có thể đại biểu Hán Thất, Tào Tháo cũng sẽ không cam lòng thụ bọn hắn kiềm chế, làm những đại thần này khôi lỗi. Hơn nữa Tào Tháo cũng là có hùng tâm tráng trí đấy, đối với Lạc Dương triều đình những người này phẩm tính mặc dù có điểm kính nể, nhưng là đối với tại tài năng của bọn hắn, Tào Tháo nhưng lại rất không cho là đúng. Hắn những này bộ đội đều là chính bản thân hắn thiên tân vạn khổ lôi kéo lên. Hắn tự nhiên là muốn lợi dụng chính mình những này bộ đội đến thực hiện chính mình hùng tâm tráng trí, cũng không phải là muốn đem những này bộ đội giao cho những năm này lao ngu ngốc thế hệ đấy. Bất quá Tào Tháo tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng là hắn cũng không ngốc. Tào Tháo mắt nhìn mình đang ở Lạc Dương cái này hiểm địa, lập tức tiểu quyết định chủ ý, chính mình tuyệt đối không có thể ăn thiệt thòi trước mắt, cũng tuyệt đối không thể để cho những đại thần này đem mình giam lỏng. Hiện tại cùng bọn họ trở mặt lời mà nói, chính mình chỉ có thể không may đấy. Lập tức, Tào Tháo một chút cũng không có do dự, dõng dạc hướng những này trong triều đại lão biểu thị ra chính mình đối với Hán Thất trung tâm, chính mình là cam tâm tình nguyện nguyện ý tiếp nhận bọn hắn cái này triều đình lãnh đạo đấy. Đương nhiên Tào Tháo cũng không phải quan hội, sẽ kể một ít hoa ngôn xảo ngữ. Tào Tháo tại một chầu hoa ngôn xảo ngữ đem những đại thần này đều đập choáng luôn về sau. Lại đối với những đại thần này kể ra nói, chính mình hồi trở lại đã mang đến 15 vạn tinh binh của tướng, lãnh binh những tướng lãnh kia đều là của mình bổn gia huynh đệ, sĩ tốt cũng là mình quê quán bổn tộc đệ tử. Nếu để cho bọn hắn không biết hoàng phủ lao xoáy thình lình đi đón quản binh quyền của bọn hắn, chỉ sợ sẽ khiến hiểu lầm, tạo thành không tất yếu xấu hổ. Sau đó, Tào Tháo lại huyền chuyển tỏ vẻ, chính mình nguyện ý cùng hoàng phủ Tung một đạo tiến đến, hiệp trợ hoàng phủ Tung vững vàng tiếp quản quân đội. Chỉ cái là mình ngày sau trong triều làm có lúc, những đại thần này đều muốn đối với chính mình tiến hành chiêu cố. Chương 105, không tên những đại thần này sớm đã bị Tào Tháo đập choáng luôn, tất cả đều cầm Tào Tháo đem làm người một nhà đối đãi rồi, lúc này lại xem Tào Tháo như vậy hợp tác, không phải là lại để cho chính mình những người này tại hắn sau này con đường làm quan chính giữa tiến hành chiếu cố sao? Cái kia đều là theo lý thường nên sự tình. Lúc này, những đại thần này cũng tất cả đều vỗ bộ ngực đã đáp ứng. Thế nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tào Tháo thỉnh cầu bọn hắn chiếu cố, cái kia bất quá là Tào Tháo vì tê liệt ý nghĩ của bọn hắn mà thôi. Đợi Tào Tháo đem Hoàng Phụ Tung mang về chính mình đại doanh về sau, thoát ly những này đại thần trong triều không chế, Tào Tháo lập tức sẽ đem Hoàng Phụ Tung giam lỏng. Sau đó, Tào Tháo hung dữ đối với Hạ Hầu Đôn đám người nói, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Vốn một nhà nào đó chỉ cái là chuẩn bị tiếp quản tư lệ được quyền khống chế, cũng không muốn đối với bọn họ cái này Lạc Dương tiểu triều đình có ý đồ gì. Có thể đã bọn hắn dám cùng ta ngầm đấy, ta đây cũng quyết không thể buông tha bọn hắn. Tào Tháo đương nhiên là rất tức giận rồi, hay vẫn là câu nói kia, hiện tại Tào Tháo đối với triều đình vẫn có vài phần trung nghĩa chi tâm đấy, cũng không có hướng kiêu hùng chuyển hóa. Thế nhưng mà đối với tại bộ đội của mình, hắn cũng sẽ không buông tay đấy. Tại chỗ, Tào Tháo tiểu triển khai hắn cái gọi là hành động trả thù. Tào Tháo đầu tiên mệnh lệnh Tào Hồng cầm theo Hoàng Phụ Tung bọn người trên thân tìm ra lệnh bài, ấn tín, mang theo 5 vạn đại quân, sẽ đem Hoàng Phụ Tung mấy vạn quân mã tiếp quản rồi. Tiếp theo, Tào Tháo lại làm cho Tào Nhân mang theo 1 vạn tên lính tiến vào Lạc Dương, khống chế Lạc Dương sở hữu tất cả triều đình quan to dinh thự, cũng bắt những này đại thần trong triều sở hữu tất cả tư nhân võ trang, hộ vệ. Cuối cùng, Tào Tháo tụ tập những này kinh hồn táng đảm trong triều đại lão, chấm dứt đối với bá giả khí thế, phi thường khách khí thái độ, cùng với gần như nhún nhường dễ bảo luôn từ cùng những đại thần này thương nghị nói, tháo chung với Hán Thất chi tâm, chứng giám thiên địa. Nhưng bùi gai ngăn đón tại lộ trước, Tháo tự nhiên vượt mọi chông gai, việc đáng làm thì phải làm, mà chư công đều tiên hoàng chi di lão, quốc gia chi chủ cột của quốc gia, Tháo còn cần dựa vào các vị dẫn chỉ điểm. Chư công chi mưu sự, Tháo không dám tự ý nghị, triều đình chi cách cục, nhưng cần chư công vất vả, chỉ là những cái kia chân chạy truyền lời các loại vất vả vụn vặt sự tình, tự nhiên vạn bối cống hiến sức lực. Tào Tháo nói khách khí, thế nhưng mà cụ thể ý tứ đã điểm đi ra, các ngươi cái này tiểu triều đình làm như thế nào dạng, được cái đó tùy tiện. Hơn nữa về sau các ngươi cũng do ta Tào Tháo đến cung cấp nuôi dưỡng rồi. Thế nhưng mà các ngươi muốn làm mà sự tình hoặc là chuyển cái dạng gì mệnh lệnh, cái kia đều được trải qua ta Tào Tháo đồng ý, cũng có ta Tào Tháo đến tiến hành. Nói trắng ra là, chính là các ngươi cái này Lạc Dương tiểu triều đình, từ đó đã bị ta Tào Tháo giam lỏng cùng đã khống chế. Những đại thần này tại sinh tử một đường, nào có cái gì tốt cần nhất đấy. Nhất là Tào Tháo tuy nói là cùng bọn họ thương lượng, thế nhưng mà cái này cùng đơn phương thông chi bọn hắn, vậy cũng không có gì khác nhau. Dù sao mặc kệ những đại thần này có đồng ý hay không, Tào Tháo tiểu là mượn nhờ bọn hắn một cái danh hiệu mà thôi. Thề sống chết không theo mà đại thần cũng sớm đã bị Tào Tháo giam lỏng rồi. Thế nhưng mà, danh hào của bọn hắn hay vẫn là sẽ bị Tào Tháo làm theo sử dụng đấy. Tào Tháo tại đã không chế cái này Lạc Dương tiểu triều đình về sau, lập tức tiểu tăng lớn đối với Quách Thái đã kích độ mạnh yếu. Thế nhưng mà tại trải qua mấy lần tiếp xúc chiến hậu, Tào Tháo đối với cái này chi kinh nghiệm chiến hỏa khảo nghiệm bộ đội đại cảm thấy hứng thú. Cái này Quách Thái bộ đội trước sau đã trải qua khăn vàng chiến dịch, Tịnh Châu chiến dịch, lại cùng Hoàng Phủ Tung đối kháng đã lâu, cái kia tàn lưu lại đấy, tất cả đều là đưa sinh tử tại ngoài suy xét tình trạng lao binh rồi, người già yếu binh sĩ cơ hồ đều chết sạch sẽ rồi. Hiện tại Quách Thái bộ đội sức chiến đấu, cái kia là kinh khủng cỡ nào? Mà cái kia Bạch Nhiêu bộ đội, đồng dạng là trải qua liên trang áp chiến bảo lưu lại đến tinh nhuệ chi sư, người già yếu cũng tất cả đều chết sạch. Còn lại cũng tất cả đều là đầu đừng tại lưng của lên, giết một cái đủ vốn, giết lưỡng lợi nhuận một cái dân liều mạng. Vì vậy, Tào Tháo tại tổng hợp tính toán chính mình binh mã cùng cái này chi cường đạo đối lập thực lực về sau, bi quan phát hiện, đã sự, khiến cho mình có thể đã diệt những này cường đạo, cái kia chính mình thật vất vả tích lũy lên bộ đội phải toàn bộ đáp ở chỗ này. Sau đó đợi chờ mình cũng chỉ có thể là diệt vong rồi. Tại loại này tuyệt cảnh xuống, Tào Tháo thúc đẩy đầu óc, hợp mưu hợp sức, triệu tập bộ hạ thương nghị giải quyết vấn đề. Khi Chí Tài cho Tào Tháo hiến kế nói, Thọ Khôn gặp tuyệt cảnh, còn đặc ưng. Cái kia Quách Thái, Bạch Nhiêu hai khấu, đều là Tịnh Châu, Hoài Nam to như vậy chiến bại bỏ mạng mà đến giặc cỏ, kinh nghiệm huyết chiến, hung ác ứng ngạnh. Tại chúng ta đại quân áp bách phía dưới, lại không có cái khác đường đi, đương nhiên hội sẽ thể sống chết chống cự, bỏ mạng chém giết rồi. Có đạo là thượng binh phạt mưu, lần binh phạt giao. Hiện tại chúa công có ý hướng thần chi viện, đại nghĩa nơi tay, sao không mô phỏng ngày xưa Tấn Vương điện hạ chiêu hàng Hắc Sơn Trương Yến kế sách, chiêu hàng những này giặc cỏ. Những này giặc cỏ kinh nghiệm bỏ mạng buôn ba, như được chủ công nâng đỡ, nhất định sẽ lâu động tư tĩnh, an tâm quy thuận chúa công đấy. Kể từ đó, chúa công không chỉ có không tổn thương người nào, còn có thể được hơn 10 vạn tinh binh, chẳng phải là thiên đại chuyện tốt. Tao tháo đối với Khi Chí Tài cái này đề nghị, cái kia thật là có chút tâm động, thế nhưng mà đi sứ Quách Thái, Bạch Nhiêu chỗ đó, vậy cũng tuyệt đối là một cái nguy hiểm việc. Cái kia Quách Thái hòa Bạch Nhiêu cũng không phải là cái gì chư hầu, đó là hai đại khấu nhà. Bọn hắn biết được tuân thủ cái gì lượng quân đối trận, không chém sứ được quý củ. Vì vậy, Tào Tháo nhíu mày nói, kế này thượng giai, có thể là người phương nào có thể bị xử, khiến cho. Khi Chí Tài ngẩng đầu đỡ ngực nói ra, thuộc hạ nguyện là quân nói chi. Tào Tháo đội vàng giao động thủ nói ra, không thể, không thể. Tiên sinh chính là quân ta trong chi chủ mưu. Vạn Kim Chi thân thể, việc này vô cùng nguy hiểm. Ta Ninh bỏ thiên quân bản mã, không muốn tiên sinh có mất vậy. Việc này lại nghị, lại nghị. Khi Chí Tài trong nội tâm cảm động, càng là cố ý muốn đi, mà Tào Tháo nói cái gì cũng không đáp ứng. Cuối cùng, khi Chí Tài dùng quốc gia đại nghĩa tương trách tại Tào Tháo, lại liên tục cam đoan, bằng chính mình nỗ lực, nô tử tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ suất đấy, tuyệt đối có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ đấy. Tào Tháo lúc này mới bất đắc dĩ đã đáp ứng Hi Chí Tài thỉnh cầu. Cuối cùng, Tào Tháo khóc tiễn đưa Hi Chí Tài ra doanh, cũng muốn cầu Hi Chí Tài mọi sự dùng bảo vệ tính mạng vì trước, nhất định phải sống trở về. Đồng thời, Tào Tháo mệnh chính mình tộc đệ Tào Hồng hộ tống Hi Chí Tài an toàn. Cũng vấn lệnh Tào Hồng, nếu như Hi Chí Tài có cái gì sơ suất, vậy ngươi Tào Hồng cũng không cần rồi trở về rồi. Đầy doanh chúng tướng đều bị vì Tào Tháo yêu quý cấp dưới chân tình cảm động. Mà Hi Chí Tài cũng không phụ Tào Tháo nhờ vả, đã đến Quách Thái Hòa Bạch Nhiêu chỗ đó về sau, ba 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 một phen, giảng sự thật, bày đạo lý. Nói Quách Thái Hòa Bạch Nhiêu cái kia đều là tâm động không thôi. Thế nhưng mà cái kia Quách Thái sớm tiểu ám ở bên trong lấy được qua Trương Diễm mệnh lệnh, đã tiếp nhận Lưu Bân chiếu an. Hiện tại chỉ là muốn làm cho một miếng đất bàn, sau đó lại mở rộng một ít thực lực, tốt làm vì chính mình hướng Lưu Bân yêu cầu càng lớn chức quan pháp mã, đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán. Hôm nay Bạch Nhiêu cùng chính mình hùn vốn rồi, thực lực cũng đủ rồi, địa bàn cũng có một điểm rồi. Quách Thái sớm liền hướng Trương Diễm phương diện kia liên hệ rồi. Chỉ là Quách Thái lấy được mệnh lệnh nhưng lại tạm thời án binh bất động, che giấu thân phận, chờ đợi Đồng Trác xuất binh về sau, tập kích Đồng Trác phía sau, kiềm chế, quấy rối Đồng Trác binh mã. Mà khi Quách Thái viên mãn mà hoàn thành nhiệm vụ về sau, Quách Thái có thể đạt được võ uy tướng quân phong hào, cùng với một quận đứng đầu thực quyền. Vì vậy, Quách Thái tại cho rằng Tào Tháo xa không bằng Tấn Vương Lưu Bân càng có thực lực, hơn nữa Tào Tháo cho chỗ tốt cũng xa không bằng Vũ Châu phương diện hứa được chỗ tốt dưới tình huống, lại cảm động và nhớ nhung Trương Diễm phụ nữ ân huệ, e ngại Lưu Bân lợi hại, cho nên Quách Thái tuyển chuyển cự tuyệt Hi Chí Tài đề nghị. Dù sao cùng Vũ Châu Tấn Vương điện hạ so sánh với, Tào Tháo những này chư hầu kém thật sự là quá xa rồi. Có tốt lựa chọn, hắn như thế nào lại đáp ứng lựa chọn một ít kém cỏi người đâu? Bất quá, Quách Thái một phương diện tự cho là mình hôm nay coi như là nửa cái người trong triều đình rồi, không có lẽ cùng đại thần trong triều khiến cho như vậy cương. Một phương diện khác cũng cho là mình lúc này nơi đây tốt nhất không nên cùng Tào Tháo binh mã khởi xung đột, để tránh làm trễ nải đại sự của mình. Cho nên, Quách Thái hay vẫn là thập phần lễ ngộ Hi Chí Tài đấy. Ăn ngon, dễ uống, tốt chiêu đãi. Chuẩn bị lại để cho Hi Chí Tài nghỉ ngơi tốt lại trở về, cũng tại trở về đồng thời tốt thay mình biểu đạt hy vọng cùng Tào Tháo chung sống hòa bình, bình an vô sự nguyện vọng. Nhưng là, Quách Thái những ý nghĩ này cùng ý niệm trong đầu, Bạch Nhiêu cũng không biết. Cho nên Bạch Nhiêu đối với Quách Thái không hàng không chiến cử động, thập phần được khó hiểu. Hơn nữa Bạch Nhiêu chém giết nhiều năm như vậy, thời khắc trải qua bị người đuổi giết, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, quả thật có chút mệt mỏi. Vì vậy, Bạch Nhiêu đối với Hi Chí Tài miêu tả mỹ hảo tiền cảnh, hết sức nhu cầu danh lợi. Mặt khác, Bạch Nhiêu từ lúc cùng Quách Thái hùn vốn về sau, theo nguyên lai duy ngã độc tôn, xuống làm thứ hai đầu lĩnh, có thể vốn là Bạch Nhiêu trên giang hồ địa vị còn xếp hạng Quách Thái phía trên, Bạch Nhiêu tâm lý bao nhiêu đều có chút không cam lòng, mà Quách Thái lại tự kiểm chế chính mình chính là Trương Yến phe phái, trước kia cùng Trương Yến hỗn lăn lộn qua một thời gian ngắn, sau này nếu theo Tấn Vương Lưu Bân về sau, cái kia khẳng định còn có thể thăng chức rất nhanh đấy. Vì vậy, Quách Thái Bình trong ngày làm người xử sự bao nhiêu có đi một tí kiểu cách nhà quan. Đối đãi Bạch Nhiêu cũng là có chút điểm chỉ cao khí ngang đấy. Chỉ là bởi vì cảnh vật chung quanh áp bách, Bạch Nhiêu mới không cùng Quách Thái tách ra rồi. Hiện tại Hy Chí Tài lại cho một con đường sống. Bạch Nhiêu không cam lòng lập tức cũng tự biểu hiện ra ngoài rồi. Bạch Nhiêu cùng Quách Thái ở giữa những này cử động vốn không lớn, có thể Hy Chí Tài lại đem đây hết thảy tất cả đều xem tại trong mắt. Cùng ngày trong đêm, Hy Chí Tài gọi Tào Hồng hộ tống chính mình đi tới Bạch Nhiêu được doanh trướng. Đối thoại làm cho Sảo Nôn chân tử thuyết phục Bạch Nhiêu. Châm ngòi Bạch Nhiêu cùng Quách Thái ở giữa bất hòa, lại để cho Bạch Nhiêu đối với Quách Thái không cam lòng chi tâm càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Bạch Nhiêu tâm động về sau, tự cắn răng quyết định liều một lần rồi. Bạch Nhiêu suốt đêm tụ bình, thừa dịp Quách Thái không có phòng bị thời điểm, tập kích Quách Thái đại doanh. Thừa cơ giết Quách Thái, chiêu hàng Quách Thái bộ chúng. Cuối cùng tại Hy Chí Tài hấp dẫn phía dưới, Bạch Nhiêu đầu hàng Tào Tháo. Từ đó, Tào Tháo thoáng cái cưỡng ép quân thần, cầm giữ triều đình, chiếm diện tích hai châu nửa rộng, tụng binh 50 vạn. Tào Tháo lúc này coi như là đi lên, thực lực càng tiến một bước. Cùng biên thuật so sánh với đến, cũng là không chút thua kém. Mà Quách Thái mất mạng, tuy bộ phận phá hủy U Châu bộ tổng tham mưu bố trí. Thế nhưng mà, Quách Thái cái này chi phục binh, bất quá là Quách Thái thực lực mở rộng về sau, tự động đưa tới cửa đến ngoài ý muốn tiến hành mà thôi. Đối với U Châu toàn cục bố phòng là không có có bao nhiêu tổn thất đấy, cho nên U Châu quân cũng không thế nào để ý. Chương 106, không tên từ trên tổng hợp lại, tự là Lưu Bân ly khai U Châu, tiến về trước Liêu Đông, thảo phạt Công Tôn Độ thời điểm, toàn bộ thiên hạ thế cục phát sinh biến hóa. Đợi Lưu Bân chứng kiến những tin tình báo này về sau, xuất chinh Liêu Đông U Châu đại quân, đã tại Lưu Bân dưới sự dẫn dắt, lặng lẽ quay trở về U Châu. Sở dĩ nói lặng lẽ cũng là tương đối mà nói đấy. Bọn hắn chủ yếu là vì để tránh cho Ký Châu Viên Thiệu bộ đội phát hiện. Viên Thiệu đã đối với Lưu Ngu độc thủ, hiện tại còn đang tại chỉnh biên nguyên lai Lưu Ngu bộ đội, trấn an toàn bộ Ký Châu. Viên Thiệu chuẩn bị trước khống chế được toàn bộ Ký Châu, sau đó lại tiến cung Vũ Châu. Tại Viên Thiệu xem ra, Công Tôn Độ tại Liêu Đông kinh doanh đã lâu, mà Liêu Đông địa thế lại so sánh hiểm yếu, Lưu Bân Vũ Châu quân tuy nhiên sức chiến đấu cường đại vô cùng, nhưng là muốn bình định Vũ Châu, ít nhất cũng phải dùng nửa năm thời gian. Nói một cách khác, tại cái này trong vòng nửa năm, Lưu Bân đại quân là sẽ không trở về đấy. Chính mình từ khi Lưu Bân ly khai Vũ Châu, cùng Lưu Ngu phát sinh tranh chấp, đến bây giờ chính mình khống chế Ký Châu, mới bất quá dùng hơn 2 tháng. Nói cách khác mình còn có hơn 3 tháng thời gian có thể đối với U Châu ra tay đấy. Bởi vậy Viên Thiệu hiện tại cũng không nổi. Mà Lưu Bân trở lại U Châu về sau, tiểu đội vàng chiêu tập bộ hạ của mình, lại để cho những bộ hạ này kể ra đoạn thời gian này biến hóa. Quách Gia cùng Tuấn Lục bọn người ở tại Tấn Vương phủ kể ra thoáng một phát đoạn thời gian này đích thiên hạ thế cục, cùng Lưu Bân theo trên tình báo chứng kiến không sai biệt lắm, chỉ có điều càng thêm kỹ càng mà thôi. Lưu Bân nghe xong, nhẹ gật đầu. Thiên hạ thế cục đại khái đều tại dự liệu của mình ở trong. Hơn nữa hiện tại U Châu tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là có nhiều chỗ hay, vẫn là ngoài tầm tay với. Bất quá đối với Lưu Ngu, Lưu Bân vẫn có chút cảm thấy không có ý tứ, hoặc là nói là đau thương. Lưu Bân nghe xong bọn hắn mà nói, thở dài một tiếng nói ra, ai? Đều do bổn vương, nếu không phải bổn vương mang đi đại lượng quân đội, Viên Thiệu những cái tiêm lịch tặc cũng không dám đối với Bá An huynh đối thủ. Là bổn vương thực xin lỗi Bá An huynh nha. Phùng Hiếu, bổn vương cho các ngươi tọa trấn U Châu, như vậy các ngươi tại đạt được Viên Thiệu sẽ đối Bá An huynh bất lợi thời điểm, như vậy các ngươi vì cái gì không mang theo binh trước đi cứu viện Bá An huynh nha? Bá An huynh cùng bổn vương chính là tay chân huynh đệ, các ngươi làm như vậy lại để cho bổn vương như thế nào đối mặt dưới cựu tuyển Bá An huynh nha? Quách Gia nghe được Lưu Bân câu hỏi, trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng, chính mình cái chúa công thật đúng là biết làm đùa giỡn nha. Lưu Ngu chết, chỉ sợ là chúa công ngươi ước gì sự tình a? Hiện tại ngươi hỏi ta, đây không phải mèo khóc chuột giả từ bi sao? Bất quá với tư cách thuộc hạ đấy, chính là muốn làm chủ công túi hồi trở lại mặt mũi, không thể để cho chúa công một người làm đơn độc. Cho nên Quách Gia tiểu tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, vẻ mặt cầu xin nói ra, chúa công, thuộc hạ bọn người không phải không chuẩn bị cứu viện, thật sự là thuộc hạ bọn người tất cả đều phân không xuất ra nhân thủ, cũng không kịp cứu viện nha. Lúc trước Lưu Tông chính đại nhân khởi binh thời điểm, ngay cả chúng ta cũng không biết tin tức, thẳng đến hắn và Viên Thiệu độc thủ, chúng ta mới lấy được tin tức. Thế nhưng mà khi đó Lưu Tông chính đại nhân đúng là thuận buồm xuôi gió, đánh cho thuận tay, vì vậy thuộc hạ cũng không có để ở trong lòng, còn chuẩn bị đến lúc đó cho Lưu Tông chính đại nhân khánh công đây này. Mà Lưu Tông chính đại nhân gặp chuyện không may thời điểm, Hoàng Hán Thăng tướng quân tại Tịnh Châu ngược lại là còn có 10 vạn binh mã, có thể bọn hắn bên cạnh đồng chắc cũng có hơn 10 vạn binh mã tại đâu đó nhìn chằm chằm đây này. Hoàng Hán Thăng tướng quân căn bản là không nhúc nhích được thân, mà ở mặt phía bắc, Quan Vân trưởng tướng quân tuy nhiên cũng có mấy vạn đại quân, thế nhưng mà dù sao nước xa không cứu được lửa gần nha. Thuộc hạ bọn người cũng không kịp điều động đến bọn hắn nha. Mà U Châu điểm ấy đội ngũ, phòng thủ Viên Thiệu binh mã vẫn còn giàu có, nhưng là phải muốn đột phá Viên Thiệu lưu lại chống cự chúng ta 10 vạn đại quân, cái kia tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được đấy. Hơn nữa, Lưu Tông chính đại nhân bại vong cũng quá nhanh rồi. Trước sau cũng không có hơn 10 ngày công phu. Cơ hồ là chúng ta nhận được tin tức công phu, Lưu Tông chính đại nhân đã bại vong rồi. Nếu như chủ công nhận là chúng ta xử lý có cái gì không ổn. Thuộc hạ thụ chúa công danh tiếng, trấn thủ Lưu Châu, hiện tại xuất hiện loại chuyện này, thuộc hạ nguyện lĩnh tội khác, dùng tức chúa công chi nộ. Chứng kiến Quách Gia như vậy phối hợp chính mình, Lưu Bân trong lòng cũng là không khỏi cười cười. Đối với Quách gia nói nào nguyên nhân, Lưu Bân tự nhiên là biết rõ những điều này đều là thoái thác chi từ đấy. Lưu Bân kỳ thật đã sớm đối với Ký Châu thèm thuồng đã lâu, hắn và Quách gia bọn người cũng phân tích qua Ký Châu thuộc sở hữu. Ký Châu tức là một khối địa sản phong phú, miệng người phần đông, thuế ruộng quảng hơn bảo địa, cũng là ưu châu đi thông trung nguyên, tranh bá thiên hạ một đạo chướng ngại. Nếu như mình không thể đem Lưu Ngu Thu làm thủ hạ, chiếm đoạt Ký Châu, cái kia tốt nhất tiểu là lại để cho hắn thế lực của hắn công chiếm Ký Châu, sau đó chính mình lại dùng thay Lưu Ngu báo thủ danh nghĩa cấp bể. Như vậy đã không tổn hao gì thanh danh của mình, cũng đồng dạng có thể đã lấy được Ký Châu như vậy phong thủy bảo địa. Lưu Ngu nói như thế nào cũng là một cái hy vọng rất cao người, mình muốn thu phục chiếm được hắn, đó là không có khả năng. Cho nên bình an quá độ, thu phục chiếm được Ký Châu là không thể nào đấy. Mà chính mình cùng Lưu Ngu quan hệ, còn là tự nhiên mình cùng Lưu Ngu thân phận địa vị danh vọng, cũng làm cho mình không thể tự mình hướng Lưu Ngu ra tay, chỉ có thể ký thác tại ngoại nhân. Thật không ngờ, chính mình không có giống Lưu Ngu ra tay, Lưu Ngu thật sự chính là chết người ở bên ngoài chi thủ rồi. Nói là chết người ở bên ngoài chi thủ, cũng không hoàn toàn chính xác. Xác thực nói Lưu Ngu cuối cùng là chết ở vô cùng vi dân chúng suy nghĩ lòng dạ đàn bà thượng diện đấy. Lưu Ngu nha Lưu Ngu, ngươi xác thực là một người tốt, thế nhưng mà ngươi sinh sai rồi thời đại rồi. Nếu như ngươi sinh hoạt tại thịnh thế thời điểm, như vậy ngươi nhất định là một cái tên rủ xuống tiên cổ danh thần, thế nhưng mà ngươi sinh hoạt tại loạn thế, nhất định ngươi phải chết tại lòng dạ đàn bà phía trên. Nghĩ tới đây, Lưu Bân thở dài một hơi nói ra, được rồi, ngươi cũng đứng lên đi. Việc đã đến nước này, cũng chẳng trách các ngươi. Ngươi đi trước chuẩn bị một chút Bá An huynh linh đường, ta muốn tế điện thoáng một phát Bá An huynh anh linh. Quách gia thở phào một cái, đứng dậy nói ra, hồi trở lại chúa công, linh đường đã sớm chuẩn bị tốt. Chúa công tùy thời có thể tiến về trước. Lưu Bân lúc này mới tại Quách gia bọn người cùng đi xuống, đến Lưu Ngu linh đường tế bái. Lưu Bân cầm trong tay hương khói, tại Lưu Ngu linh tiền yên lặng cầu xin nói, Bá An huynh à, Bá An huynh, an tâm được trở lại a ngươi thủ án, tiểu đệ sẽ thay ngươi báo được. Di nguyện của ngươi, tiểu đệ cũng sẽ biết thay ngươi hoàn thành. Ta sẽ nhượng cho thiên hạ sở hữu tất cả dân chúng toàn bộ đều có thể an cư lạc nghiệp. Ngươi cũng không nên đoán hận ta, còn có bộ hạ của ta không đi cứu viện ngươi. Ta còn có ta những này thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ nha. Đoán chỉ, cái, đoán Bá An huynh sai sinh ở cái này loạn thế. Thái bình trong năm, Bá An huynh tuyệt đối là một cái trị thế có thể thần, thế nhưng mà trong loạn thế, Bá An huynh lại khó tránh khỏi mệnh tang tay người khác. Bá An huynh, an tâm được trở lại a. Lưu Bân bên trên hương đã tất. Gia thuộc người nhà tiến lên trả lời. Lưu Bân chứng kiến Lưu Ngu chi tử Lưu Hòa, trong nội tâm lại là đau xót, nước nở nghẹn ngào đối với Lưu Hòa nói ra, hiền chất không được thương tâm, mày phụ chi thủ, ta thì sẽ thay người báo đấy. Ngươi có thể tại ta vũ châu tùy ý an cư, ta thì sẽ chăm sóc người nhà của ngươi đấy. Lưu Bân hiện tại tuy nhiên lông dê đã trưởng thành rồi, bất quá tuổi của hắn chính ở chỗ này bày biện đấy. Lưu Hòa hiện tại đã chừng 30 tuổi, xem ra so Lưu Bân còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Lưu Bân đối mặt một cái so với chính mình còn muốn lớn hơn người, gọi nhân ra hiền chất, có một loại nói không nên lời không được tự nhiên. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Chính mình bối phận tại đâu đó để đó đấy. Ở thời đại này, bối phận thế nhưng mà rất bị người coi trọng đấy, mình cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục rồi. Lưu Hòa tạ ơn Lưu Bân. Lúc này, Quách gia nhắc nhở Lưu Bân nói ra, chúa công, thuộc hạ bọn người sở di đối với Ký Châu chiến cuộc như vậy hiểu rõ, kỳ thật tiểu là Lưu Tông chính đại nhân thủ ở dưới điện phòng, tự thụ nhị vị đại nhân, liều chết bảo hộ Lưu công tử đi vào chúng ta tại đây về sau, cáo chi chúng ta đấy. Bằng không chúng ta mật thám tuy nhiên có thể hỏi tham gia đến một sự tình, cũng sẽ không biết đối với những chi tiết này như vậy hiểu rõ đấy. Điện phong, tự thụ hai người đại tài, Lưu Bân là sớm đã biết đấy, không chỉ có Lưu Ngu tới chơi thời điểm, đã từng mang qua hai người này cùng Lưu Bân đã gặp mặt, tự là Lưu Ngu có đôi khi cùng Lưu Bân thư từ qua lại thời điểm, cũng sẽ ở trong thư thỉnh thoảng lại nhắc tới này hai người tài cán. Đương nhiên những này cũng không phải chính yếu nhất đấy. Lưu Bân biết rõ Điền Phong bọn hắn, cái kia còn là vì ở kiếp trước thời điểm, thông qua sách sử hiểu rõ đến đấy. Bất quá tại trong lịch sử, hai người kia là Viên Thiệu thuộc hạ, cuối cùng bọn hắn đều không có chính thức biểu hiện ra bản thân xê mới có thể, tại Viên Thiệu bộ hạ, xem như buồn bực sầu não mà chết rồi. Ở kiếp này, bởi vì Lưu Bân quan hệ, Lưu Ngu chiếm cứ Kỳ Châu, bọn hắn dĩ nhiên là trở thành Lưu Ngu bộ hạ. Theo Quách gia mà nhắc nhở, Điền Phong, tự thụ cũng theo linh tiền giữa đám người chuyển xuất thần đến, hướng Lưu Bân hành lễ nói, bái kiến tấn vương điện hạ. Lưu Bân nhẹ gật đầu, sau đó thò tay nâng dậy bọn hắn, nói ra, nhị vị miễn lễ. Điền Phong nghỉ, nói tiếp, ta hai người dâng tặng Lưu Tông chính đại nhân quân lệnh, bảo hộ công tử đến đây U Châu tị nạn. Kéo dài hơi tàn, mong rằng tấn vương điện hạ miễn tội. Chuyện này đến, hai người các ngươi trung tâm hộ chủ, kéo dài ta Lưu thị nhất tộc huyết mạch, chính là thiên đại công lao. Có tội gì? Lưu Bân thành khẩn nói. Điền Phong tự thụ bọn hắn hiện tại chạy đến chính mình ở bên trong rồi, Lưu Ngu lại chết rồi, như vậy bọn hắn hiện tại đã là vô chủ chi nhân rồi, gây chuyện không tốt sẽ thành vi thuộc hạ của mình rồi. Cho nên Lưu Bân tự nhiên là muốn biểu hiện thành khẩn một điểm rồi. Điền Phong, tự thụ đều cảm động lần nữa hướng Lưu Bân thi lễ. Lưu Bân hiện tại thân phận địa vị, có thể khách khí như vậy cùng bọn họ nói chuyện, bọn hắn tự nhiên là rất cảm động. Thời đại này hay, vẫn là thập phần coi trọng tôn ti tự động đấy. Không phải là người nào cũng giống như Lưu Bân như vậy đối với cấp dưới khách khí như vậy đấy. Mặc dù nhưng trên cái thế giới này có rất nhiều người được xưng là chiêu hiền đại sĩ, nhưng là chân chính biểu hiện ra ngoài đấy, hay vẫn là cao cao tại thượng, không có ảnh hình người Lưu Bân như vậy dùng ngang hàng thân phận cùng thái độ đối đại những này hiện tại đấy. Lưu Bân ngăn lại hai người, sau đó lại nghi ngờ hỏi, hai vị tiên sinh, các ngươi đã có thể hộ tống Lưu Hiền chất đến nơi đây, cái đó vì sao Bá An huynh lại mệnh tăng Ký Châu nữa nha? Đối với vấn đề này, Lưu Bân nhưng lại là có chút nghi hoặc. Lưu Ngu với tư cách Ký Châu chi chủ, bên người nhất định là có trọng binh bảo hộ đấy. Nếu quả thật có người có thể theo Ký Châu phá vòng vây, không có lý do gì Lưu Ngu những người này không có phá vòng vây đi ra, mà Điền Phong những người này lại có thể bảo hộ lấy Lưu Hòa phá vòng vây đi ra đấy. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì mặt? Chẳng lẽ Lưu Ngu còn chưa chết? Vấn đề này đối với Lưu Bân kế tiếp hành động rất trọng yếu, cho nên hắn vẫn hỏi đi ra. Chương 107, không tên Điền Phong nghe xong Lưu Bân lời mà nói, dùng tức ấy nấy, lại kính ngưỡng ngự khí nói ra, tông chính đại nhân chúng quân ái quốc, chỉ vì vô cùng yêu quý dân chúng an nguy, bất hạnh thua ở Viên Thiệu cầu tặc chi thủ, chúng ta thần thuộc vốn là muốn liều chết hộ tống tông chính đại nhân an toàn trốn chết đấy. Thế nhưng mà tông chính đại nhân cho là mình thực xin lỗi tiên hoàng sự phó thác, khiến chính mình trị hạ xuất hiện Viên Thiệu, hàn phức như vậy loạn thần tặc tử. Tông chính đại nhân thể cùng thành trì cùng tồn vong, để không phụ tiên hoàng nhờ vả. Chúng ta vốn là muốn cùng tông chính đại nhân đồng sanh cộng tử, chung phó quốc nạn đấy, thế nhưng mà tông chính đại nhân thương tiếc chúng ta, vì chúng ta nói, Ký Châu chi tội, đều một mình ta chi qua. Cùng bọn ngươi không quan hệ để cho chúng ta riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết, cũng nhắc nhở chúng ta, hắn tuy có tội, có thể tội không kịp người nhà, nhi nữ. Hy vọng chúng ta có thể hộ tống vợ con của hắn đến Tấn Vương điện hạ tại đây tị nạn. Vì vậy, chúng ta vi bảo vệ tông chính đại nhân huyết mạch, tham sống sợ chết rồi. Tông chính đại nhân chi thủ, kính xin Tấn Vương điện hạ to lớn tương trợ. Chúng ta nguyện vi đầy tớ, vi Tấn Vương điện hạ đem hết khả năng. Chỉ cầu Tấn Vương điện hạ có thể vi tông chính đại nhân giải tội. Lưu Bân nghe được Điền Phong nói như vậy, trong nội tâm cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá biểu hiện ra hay, vẫn là dùng thất kinh ngữ khí nói ra, hai vị tiên sinh nói quá lời. Vì Bá An huynh báo thù giải tội, chính là bổn vương phần nội chi phải bổn vương tự nhiên to lớn tương trợ. Bất quá, hai vị tiên sinh đại tài, Lưu Mỗ cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Bá An huynh trên đời thời điểm, đã từng nhiều lần hướng ta khoe bọn ngươi. Sau này các ngươi nếu là có thể đủ phụ ta, Lưu Mỗ là cầu còn không được. Hơn nữa các ngươi cái này không chỉ có là vì nước xuất lực, càng là kéo dài Bá An huynh di chí, tạo phúc cho dân chúng, Bá An huynh trên trời có linh thiêng, cũng sẽ biết mỉm cười đấy. Lưu Bân đã sớm nhìn Điền Phong bọn hắn hướng tới đã lâu, muốn thu phục chiếm được bọn hắn, làm vi thuộc hạ của mình. Trước kia bọn hắn tại Lưu Ngu thuộc hạ, chính mình cùng Lưu Ngu quan hệ tốt như vậy, cũng không có ý tứ đảo Lưu Ngu gấp tưởng. Hiện tại đã bọn hắn tự động đưa tới cửa rồi, có nguyện ý làm trước ngựa của mình tốt, như vậy Lưu Bân đương nhiên là tranh thủ thời gian thừa cơ mời chào bọn hắn rồi. Điền Phong, Tự Thụ nghe được Lưu Bân đích thoại ngữ, trong nội tâm càng thêm cảm động. Tự Thụ nhìn Điền Phong liếc, chỉ thấy Điền Phong nhẹ gật đầu, Tự Thụ lúc này mới nghẹn ngào phải nói, tông chính đại nhân quả nhiên không có nhìn lầm Tấn Vương điện hạ. Tấn Vương điện hạ quả nhiên là một cái thời thời khắc khắc, lo quốc lo dân chính nhân quân tử, tông chính đại nhân tại chúng ta đi vào rừng thời điểm, đã cho chúng ta tiến cử chi tín. Cũng bị chi chúng ta, trong loạn thế, chỉ có Tấn Vương điện hạ là một cái chính thức vì dân chúng suy nghĩ trụ cột của quốc gia chi tài, muốn chúng ta toàn tâm toàn lực phụ trợ Tấn Vương điện hạ bình định loạn thế, còn dân chúng một cái an cư lạc nghiệp thái bình thế đạo. Cũng thụ Ký Châu hộ tịch, ấn tín chúng ta, để cho chúng ta mang tại Tấn Vương điện hạ, thỉnh Tấn Vương điện hạ thay hắn trưởng quản Ký Châu. Là chúng ta nhạy cảm, muốn thỉnh Tấn Vương điện hạ vì tông chính đại nhân báo thù giải tội về sau, lại hiến hộ tịch, ấn tín tại thái úy đại nhân. Chúng ta nay gặp Tấn Vương điện hạ nhân nghĩa, chúng ta thật sự xấu hổ sát. Kính xin Tấn Vương điện hạ giáng tội chúng ta. Mà lúc này, Điền Phong cũng quay người từ trong đường lấy ra Ký Châu hộ tịch, ấn tín, hiện ra tại đường trước. Lưu Bân chứng kiến Điền Phong xuất ra những vật này, trong nội tâm càng là không khỏi đại hỉ. Mặc dù nói chính mình có tiên hoàng di mệnh, thân là phụ chính đại thần, có thể xử lý thiên hạ chính vụ. Chính mình muốn kiêm quản Ký Châu, tin tưởng người trong thiên hạ cũng không có cái gì có thể phản đối lấy. Huống chi mình lúc này đây còn chuẩn bị đập vào Vi Lưu Ngu báo thù danh hảo, chiếm lĩnh Ký Châu đấy. Nhưng là người trong thiên hạ tiểu là đỏ mắt những cái kia so với bọn hắn mạnh người, chính mình thật sự chiếm lĩnh Ký Châu, có một ít người cũng sẽ biết nói xấu đấy. Hiện tại đã có những vật này về sau, chính mình có thể danh chính ngôn thuận chiếm lĩnh Ký Châu rồi. Hơn nữa đã có những vật này, mình cũng có thể càng thêm mau lẹ khống chế ở Ký Châu. Đã có những vật này, hơn nữa mình ở Ký Châu vốn có thế lực cùng hy vọng, toàn bộ Ký Châu tiểu cũng không phạm cái gì sai lầm rồi. Ký Châu tại trong tay mình tiểu lật không nổi cái gì xong còn rồi. Bất quá Lưu Bân trong nội tâm tuy nhiên hết sức cao hứng, nhưng là biểu hiện ra hay là muốn chối từ biểu diễn một phen đấy. Người cổ đại thập phần ưa thích đã làm kỹ nữ, lại lập trinh tiết đền thờ. Liên thái tử tại hoàng đế băng hà, muốn tiếp vị thời điểm, đều muốn ba từ ba cự, muốn những thuộc hạ kia ba lượt khẳng định. Mà ngay cả tại trong lịch sử, Đào Khiêm muốn cho Từ Châu thời điểm, Lưu bị người kia đều là ba lượt cự tuyệt, mình bây giờ cũng không thể khiến bọn hắn dành riêng tên đẹp tại tiến. Mình không thể biểu hiện được thái quá mức đắc ý quên hình rồi. Nói như thế nào cũng muốn từ chối một phen nha. Vì vậy Lưu Bân biểu hiện ra thập phần kinh hoàng, nhưng là lại thập phần khiêm tốn nói, nhị vị có tội gì? Bổn vương Hà Đức Hà Năng, như thế nào đem làm khởi Bá An huynh như thế nâng đỡ? Mà lại Bá An huynh khổ tâm kinh doanh Ký Châu nhiều năm, tạo phúc bát phương, dân chúng tất cả đều kính yêu. Đã Bá An huynh chi tử còn tại, tự nhiên thừa kế nghiệp cha, do Lưu Hiển chất trưởng quản Ký Châu, đây mới là đạo lý nha. Đã Lưu Ngu tại trước khi chết, đã nói muốn đem Ký Châu giao cho mình, như vậy Điển Phong bọn hắn nhất định sẽ không đem Ký Châu giao cho người khác đấy, chính mình chối từ rồi, bọn hắn cũng sẽ tiếp tục dán nói đấy. Mình bây giờ biểu hiện khiêm tốn một điểm, cũng có thể cho những người này lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Đã Ký Châu nhất định rơi vào trong tay mình ở làm thanh tú thoáng một phát, biểu hiện mình rộng lượng một điểm, lại cớ sao mà không làm đâu này. Lưu Hòa nghe vậy rơi xuống nhảy dựng, vội vàng nói, thúc phụ đại nhân, tiểu chất không e rằng có thể, trưởng không được ký châu trọng địa, mà lại gia phụ mới tăng, tiểu chất còn cần giữ đạo hiếu 3 năm, càng là không thể tiếp quản ký châu rồi. Tiểu chất chỉ cầu thúc phụ đại nhân có thể thay gia phụ báo thù, giải tội, đã cảm thấy mỹ mãn. Huống hồ thúc phụ đại nhân anh minh thần võ, chính là đệ nhất thiên hạ hào kiệt, tức thì bị tiên hoàng đinh dự hoàng gia ngàn dặm câu. Thúc phụ đại nhân cầm trong tay tiên hoàng di mệnh, thân là phụ chính đại thần, vốn hữu thân phụ trợ giúp thiên tử xử lý thiên hạ chính vụ chức trách. Hiện tại ký châu có thúc phụ đại nhân trưởng quản, đúng lúc là còn chính tại triều đình. Tin tưởng ký châu tại thúc phụ đại nhân thống trị phía dưới, nhất định sẽ càng thêm phồn vinh hương thịnh đấy. Thoải mái đảm nhiệm cũng không nên từ chối. Đây cũng là tiên phụ Lâm Trung trước khi chỗ hy vọng chứng kiến đấy. Lưu Hỏa cũng không phải đồ ngốc, tuy nhiên hắn cũng đúng ký châu có một điểm dạ tâm, muốn trưởng quản ký châu. Dù sao ký châu là phụ thân hắn đấy, hắn trưởng quản ký châu, coi như là thừa kế nghiệp cha. Nhưng là hắn cũng biết tài năng của mình tịnh không đủ để trưởng quản ký châu, càng có thể hướng hiện tại ký châu loạn thành hỗn loạn, mình còn có Viên Thiệu cái này giết cha đại cửu nhân tại ký châu đây này. Chính mình thật sự muốn trưởng quản ký châu, đây chẳng qua là tự chịu diệt vong. Trái lại đấy, đem ký châu giao cho Lưu Bân tiểu không giống với lúc trước. Dùng Lưu Bân cùng cha mình quan hệ, hắn nhất định sẽ thay phụ thân của mình báo thù rửa đấy. Như vậy chính mình đại thù có thể báo. Hơn nữa chính mình nhượng xuất ký châu, Lưu Bân xem tại cha mình trên mặt mũi, hơn nữa có ký châu cái này tốt chỗ, về sau Lưu Bân nhất định sẽ hảo hảo đối đãi chính mình đấy. Mình ở Lưu Bân che chở phía dưới, không những được giữ được tính mạng, còn có thể có một phen đại tác vi. Như vậy chính mình lại cớ sao mà không làm đâu này? Tiểu là nghĩ tới những thứ này, Lưu Hỏa mới có thể kiên quyết đề cử Lưu Bân trưởng quản ký châu đấy. Có tấn vương Lưu Bân cái này nhất tôn đại thần ở phía trước đấu tranh anh dũng, mình mới có thể ở phía sau kiếm tiền nghi. Lưu Bân bị Lưu Hỏa cái này vài tiếng thúc phụ gọi được, trong nội tâm đừng đề cập có nhiều không được tự nhiên rồi. Chính mình rõ ràng so Lưu Hỏa không lớn hơn mấy tuổi, có thể chính mình cùng Lưu Ngu quan hệ trong đó, cùng với tôn thất ở giữa bối phận, Lưu Hỏa còn phải như vậy gọi. Lưu Bân dưới tình huống tâm phiền ý loạn, cũng vô tâm sẽ cùng Lưu Hỏa dây dưa đi xuống. Hơn nữa Quách Gia cũng ở một bên không ngừng ám chỉ Lưu Bân mau chóng tiếp nhận, Lưu Bân cũng tiểu biết thời biết thế đã đáp ứng. Hiện tại thời gian khẩn cấp, còn có rất nhiều quân quốc đại sự cần Lưu Bân xử lý, Lưu Bân cũng không muốn lại ở chỗ này cùng bọn họ khách khí. Vì vậy Lưu Bân tiểu lại để cho người trước an bài thật kỹ tốt Lưu Hỏa điện phong bọn hắn, lại để cho bọn hắn tại Vũ Châu dàn xếp xuống. Cuối cùng Lưu Bân đối với của bọn hắn nói ra, hiện trước, ngươi bây giờ muốn vi bá an huynh giữ đạo hiếu, bổn vương cũng bất tiện ép buộc. Bất quá còn có đoạt tình vừa nói, bá an huynh đại thủ, ngươi cái này làm nhi tử tự mình cho hắn báo thù rửa hận, cũng là nhân chi thường tình. Như vậy đi, ngươi vì bá an huynh giữ đạo hiếu trăm thiên, sau đó tiểu đi U Châu học viện quân sự, hoặc là U Châu thư viện học tập thoáng một phát, đợi đến lúc ngươi tốt nghiệp về sau, bổn vương tại an bài ngươi cụ thể sự vụ. Ngươi cho rằng như thế nào đây? Lưu Hoàng nghe xong, vội vàng nói, đa tạ thúc phụ đại nhân. Tiểu chất kính ngưỡng U Châu học viện quân sự cùng U Châu thư viện đại danh, đối với hắn cũng là hướng tới đã lâu. Đã hiện tại có cơ hội, tiểu chất tự nhiên là không tốt chối từ. Hết thảy chợt nghe thúc phụ đại nhân phân phó. Lưu Hỏa đây cũng không phải thuyết khách nói nhảm. Hắn đi theo phụ thân của mình thời gian dài như vậy, tự nhiên biết rõ U Châu học viện quân sự cùng U Châu thư viện địa vị. U Châu thư viện là U Châu châu mục phủ chính vụ nhân viên môi trường nuôi cấy điện, mà U Châu học viện quân sự thì là U Châu quân tướng lĩnh môi trường nuôi cấy điện. Từ nơi này hai cái học viện tốt nghiệp người đều là có thể đã bị trọng dụng đấy. Hiện tại vừa gia nhập U Châu người đều là hy vọng có thể tiến vào cái này hai cái học viện đấy. Lưu Bân hiện tại như vậy an bài chính mình, đã nói lên hắn chuẩn bị trọng dụng chính mình rồi. Cho nên Lưu Hỏa tự nhiên là thật cao hứng đấy. Mặc dù nói dựa theo lễ chế, chính mình cần vì phụ thân giữ đạo hiếu 3 năm. Bất quá Lưu Hỏa cũng có chút lo lắng, chính mình nếu quả thật giữ đạo hiếu 3 năm rồi, như vậy Lưu Bân cùng phụ thân giao tình sẽ nhạt rất nhiều, đến lúc đó chính mình xuất sĩ lời mà nói, tiếp theo bị người quên lắng rồi. Hiện tại Lưu Bân dùng đoạt tình phương pháp, lại để cho chính mình giữ đạo hiếu trăm thiên, lại có thể giải quyết vấn đề này. Như vậy chính mình đã có thể vì phụ thân giữ đạo hiếu rồi, lại có thể lợi dụng Lưu Bân đối với phụ thân cảm tình, vì gia tộc của mình dành một cái quang minh tiền đồ. Lưu Bân nhìn nhẹ gật đầu. Hắn tuy không biết Lưu Hỏa nghĩ cách, nhưng là hắn cũng xác thực chuẩn độ dự bị Lưu Hỏa. Một là vì trấn an nguyên lai ký châu phương diện Lưu Ngu những bộ hạ kia, lại để cho bọn hắn thiệt tình quan dựa vào chính mình. Hai là Lưu Hỏa xác thực là có nhất định được mới có thể đấy. Tại trong lịch sử, Lưu Ngu chết về sau, Lưu Hỏa tiểu dẫn theo Lưu Ngu bộ hạ, cùng Công Tôn Toàn dây dưa mấy năm, lại để cho Công Tôn Toàn hoa rất nhiều thời gian mới hoàn toàn chiếm Linh Đô Châu. Điều này cũng làm cho Viên Thiệu tiêu diệt Công Tôn Toàn, chuẩn bị rất nhiều thời gian. Hiện tại chính mình trọng dụng Lưu Hỏa, cũng có thể lại để cho hắn vì chính mình nghiệp lớn ra một phần lực. Vẹn toàn đôi bên. Chương 108, không tên Lưu Bân quay đầu, lại đối với Điền Phong cùng tự thụ nói ra, hai vị tiên sinh, các ngươi nghỉ ngơi trước 2 ngày. Hảo hảo an dừng một cái. Nếu như hai vị tiên sinh không ngại lời mà nói, 2 ngày nữa có thể tới bổn vương vương phủ, cùng U Châu một đám đại thần thương nghị kế tiếp như thế nào đối phó Viên Thiệu. Điền Phong nhìn qua tự thụ giúp nhau nhìn một chút, sau đó cùng một chỗ nói ra, thuộc hạ nguyện ý nghe theo chúa công phân phó. Bọn hắn nói như vậy tiểu là tỏ vẻ bọn hắn nguyện ý đi theo Lưu Bân, nhận thức Lưu Bân làm chủ đưa ra giải quyết chung. Dù sao Lưu Ngu tại Lâm Trung trước khi tiểu lại để cho bọn hắn đi theo Lưu Bân rồi, mà Lưu Bân thân phận địa vị cùng với mới có thể cũng xác thực là đáng giá bọn hắn đi theo. Lưu Bân chứng kiến về sau, khẽ cười cười, sau đó liền cáo từ rồi, đã đi ra linh đường, về tới vương phủ. Lưu Bân trở lại trong vương phủ, tiểu đối với bên người những đại thần kia nói ra, các ngươi nên làm gì vậy, tiểu làm gì vậy đi. Đi bể buồn chuyện của các ngươi a. Hôm nay buồn vương mệt mỏi, thứ cho không tiếp khách. có chuyện gì, đợi bổn vương nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Bổn vương vừa xuất chinh trở về, cái này còn không có vào nhà môn, còn không có nhìn xem lão bà nhi tử đây này. Các ngươi cũng muốn cho bổn vương một điểm tư nhân không gian nha. Về bổn đi thôi. Đều về bổn đi thôi. Chứng kiến Lưu Bân nói như vậy rồi, những đại thần này cũng đều bất đắc dĩ cười cười. Nói thật nếu không phải Lưu Bân trước thời gian nói những lời này, hắn những đại thần này thật đúng là muốn xuất ra một nhóm lớn văn bản tài liệu tấu chương, hoặc là chính vụ quân vụ, lại để cho Lưu Bân phê chỉ thị, hướng Lưu Bân xin chỉ thị đây này. Hiện tại Lưu Bân đã đem lời này đều nói ra, bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời lui lại rồi. Dù sao sự tình lại gấp, cũng không đợi mà trong chốc lát rồi, chúa công đã trở về rồi, luôn có thời gian xử lý những chuyện này đấy. Hơn nữa chúa công xuất chinh thời gian dài như vậy rồi, cũng là muốn nghỉ ngơi một chút, hơn nữa trong vương phủ còn có vương phi cùng các vương tử đây này. Làm người không thể ngại người chuyện tốt nha. Nói cách khác, đó là muốn bị thiên lôi đánh xuống đấy. Cho nên bọn hắn tiểu cười cười, tiểu riêng phần mình đi trở về. Lưu Bân chứng kiến về sau, cười cười, về tới trong vương phủ, đương nhiên lúc này đây là về tới vương phủ hậu viện, không phải phía trước xử lý chính vụ hòa hội khách địa phương. Loan vệ doanh các nữ binh chứng kiến Lưu Bân trở về rồi, đều là tranh thủ thời gian hành lễ, sau đó tranh thủ thời gian hướng người phía sau thông báo, muốn cho vương phi các nàng đi ra nên đón điện hạ. Vừa rồi các nàng tuy nhiên nghe nói đã trở về tin tức, nhưng là các nàng sợ vương gia trở về còn phải xử lý chính vụ, cho nên không có dám kinh động hậu viện người. Hiện tại vương gia đã trở về rồi, vậy thì đại biểu chính vụ đã xử lý xong rồi. Lưu Bân chứng kiến về sau, cũng chỉ là cười cười, không có ngăn cản các nàng. Chỉ chốc lát sau, vương phủ hậu viện tiểu tiếng thét chói tai nhất thời, Lưu Bân thê tử nhóm đều mau chạy ra đây nên đón Lưu Bân. Mấy người hài tử đã ở bảo mẫu dưới sự dẫn dắt đi ra nên đón bọn hắn phụ vương rồi. Chứng kiến Lưu Bân, một đám nữ nhân đều xông tới, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi thăm Lưu Bân. Xem Lưu Bân bị thương không có, xuất chinh thời điểm, có hay không ăn được ngủ ngon. Lưu Bân nghe xong, cũng chỉ là cười từng cái trả lời các nàng. Cuối cùng Lưu Bân ôm chính mình tiểu nữ nhi, người một nhà cùng một chỗ trở lại hậu viện. Đã đến hậu viện, ngồi xuống về sau, Thái Diễm với tư cách đại phụ xuất, tỷ lệ, trước khi nói ra, phu quân, ngươi lúc này đây trở về, chắc có lẽ không tại tự mình xuất chinh sao? Liêu Đông đều đánh ra rồi. Kế tiếp có lẽ qua một đoạn an ổn cuộc sống a. Lưu Bân cười cười, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Trương Diễm nhưng lại cướp lời nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Ký Châu Lưu Ngu không phải là bị bộ hạ của hắn cho đánh chết sao? Con của hắn thủ hạ đều đến tìm nơi nương tựa phu quân rồi. Dùng phu quân cùng Lưu Ngu quan hệ, phu quân vẫn không thể cho hắn báo thù rửa hận sao? Hơn nữa, Ký Châu chính là cái kia Viên Thiệu cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu, hắn đã dám đối với giao cấp trên của mình, chứng minh dạ tâm của hắn không nhỏ, nói không chừng hắn còn muốn đối với chúng ta U Châu ra tay lâu này. Cho dù phu quân không phải người đối phó hắn, hắn cũng sẽ biết sợ phu quân sẽ cho Lưu Ngu báo thù, cho nên hắn nhất định sẽ bị chúng ta U Châu ra tay đấy. Hiện tại sở dĩ vẫn không có động thủ, chỉ sợ là đang tại hợp nhất bộ đội, khống chế Ký Châu, còn một điều chính là hắn còn không biết phu quân đã trở về rồi, còn đang tại làm chuẩn bị. Cho nên kế tiếp, phu quân chỉ sợ còn muốn bận rộn một hồi. Trương Diễm trước kia trưởng quản lấy quốc can cục, nàng lại là khăn vàng quân đại tiểu thư, Vũ Châu trong quân có nhiều như vậy trước kia khăn vàng quân bộ hạ cũ, nàng hiện tại lại là trưởng quản loan vệ doanh, biết rõ một ít tình báo quân sự, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hơn nữa Trương Diễm trước kia nữ giả nam trang, cũng chỉ huy qua khăn vàng quân trăm vạn đại quân, biết rõ một ít hành quân chiến tranh sự tình, biết rõ một ít chiến lược chiến thuật, cho nên nàng có thể đoán được ra kế tiếp hành động. Lưu Bân nghe xong, cũng không nói gì thêm. Mà Thái Diễm các nàng nghe xong, nhưng lại rất lo lắng, vì vậy Thái Diễm tiểu bối rồi nói, phu quân, có phải thật vậy hay không nha? Cái kia Biên Thiệu ta trước kia cũng đã được nghe nói, hơn nữa cũng có qua vài lần duyên phận. Hắn biên ra bốn thế tăng công, môn sinh trải rộng thiên hạ, hơn nữa Biên Thiệu tại Ký Châu kinh doanh hồi lâu, thâm căn cố đế đấy, thực lực không thể khinh thường. Hiện tại lại chiếm lĩnh toàn bộ Ký Châu, lại tiếp thu Lưu Tông chính bộ đội, binh hùng tướng mạnh đấy, ngươi bây giờ muốn đi cùng hắn chiến tranh, có phải hay không rất nguy hiểm nha? Hơn nữa một trận lại không biết hồi trở lại tới khi nào mới chấm dứt nha. Thái Diễm trước kia cũng là Lạc Dương nổi danh đại tài nữ, phụ thân hắn Thái Ung kẻ sĩ ở bên trong, lại có lớn như vậy danh vọng, nhận thức Viên Thiệu những này thế gia đệ tử, tuyệt không kỳ quái. Hơn nữa Tào Tháo cùng Viên Thiệu là hảo hữu, cùng Thái Diễm quan hệ cũng không kém nha. Nàng cùng Viên Thiệu còn từng có kết giao đây này, cho nên đối với Viên Thiệu tình huống, nàng cũng là thập phần tinh tường đấy. Tuy nhiên Lưu Bân yêu cầu các nàng không thể tham dự U Châu chính vụ quân vụ, nhưng là bình thường thời điểm, đàm luận một ít, hay vẫn là không ảnh hưởng toàn cục đấy. Lưu Bân nghe xong, nhưng lại lắc đầu vừa cười vừa nói, ha ha, không muốn nghĩ nhiều như vậy, không có chuyện gì đâu. Các ngươi phu quân ta là người như thế nào nha? Thiên hạ to lớn, chỉ cái có người khác sợ phần của ta, còn không có ta sợ người khác phần. Hán Viên Bản Sơ tuy nhiên tại trong thiên hạ có thật lớn thanh danh, Viên gia cũng đích thật là danh vọng không nhỏ, trong con mắt của ta mặt, bọn hắn đói căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Viên Thiệu tính toán cái gì đó nha? Ha ha, lúc trước chư hầu thảo phạt Đồng Trác thời điểm, hắn tuy là chư hầu liên minh minh chủ, thế nhưng mà ở trước mặt ta, còn không phải sợ hãi rụt rè đấy. Hán Viên gia tuy nhiên danh vọng đại, thế nhưng mà cũng là đại hán thần tử, mà ta nói như thế nào cũng là đương triều tân vương, cầm trong tay tiên hoàng di chiếu. Luận danh vọng, ta cũng không so với bọn hắn chênh lệch. Luận thực lực, vậy thì cùng là không có cách nào nói ra. Viên Thiệu bộ đội tại chúng ta U Châu quân trước mặt, giống như là một đám dê đối mặt một đám lao hổ đồng dạng. Căn bản chính là đưa đến chúng ta bên miệng một khối thịt. Ta muốn lúc nào ăn, yếu lúc nào ăn. Đối mặt hắn ta có thể có nguy hiểm gì đấy. Cực đại tại đây, Lưu Bân mới không khỏi cười cười, sau đó nói, Diễm Nhi nói đúng, Kế tiếp, thật sự của chúng ta là sẽ đối ký châu Viên Thiệu độc thủ. Đệ nhất cũng chính là vì cho ta cái kia đồng tông huynh đệ Lưu Bá An báo thù rửa hận. Thứ hai tự là, Viên Thiệu người này dã tâm thật lớn, giữ lại nó, sớm muộn là cái tai họa. Hơn nữa ký châu cùng U Châu liền cùng một chỗ, chống đỡ U Châu xuôi nam yếu đạo, về sau Trung Nguyên có chuyện gì, chúng ta đều bất tiện tiến quân, cho nên Viên Thiệu nhất định phải sớm làm tiêu diệt. Bất quá các ngươi yên tâm, lúc này đây, ta không có ý định tự mình xuất chinh rồi, hắn Viên Thiệu còn không có phóng trong mắt của ta, còn không cần phải ta tự mình động thủ. Ha ha, ta đã tại ký châu chung quanh bố trí tốt đại quân rồi, chỉ cần tùy tiện phái cá nhân đi, có thể thu thập Viên Thiệu người. Ta nha, đoạn thời gian này, hội sẽ lưu lại cùng các ngươi đấy. Như vậy các ngươi cũng có thể yên tâm a. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Thái Diễm mấy người cũng không khỏi được hoan hô lên, mà ngay cả Lưu Bân mấy người hài tử, chứng kiến mâu thân nhóm cao hứng như vậy, cũng là không khỏi cười theo mà bắt đầu, tuy nhiên bọn hắn không rõ tại sao phải cười. Lưu Bân cũng cười theo trong chốc lát, sau đó mà bắt đầu mời đến người bắt đầu nấu cơm, hắn hồi trở lại đến thời gian dài như vậy rồi, cũng có chút đói bụng. Vừa ăn cơm đi. Tại lúc ăn cơm, Lưu Bân đối với Trương Diễm nói ra, ha ha, ngươi Loan Vệ doanh hiện tại thế nào? Có cái gì không tiến bộ nha? Lưu Bân với tư cách người hiện đại, cũng không có người cổ đại thực không nói, ngủ không nói quy củ cùng tập quán. Tại hắn xem ra người một nhà tại cùng nhau ăn cơm, tự là đồ một cái vô cùng náo nhiệt, nếu như đều nghẹn lấy không lên tiếng, bày làm ra một bộ nghiêm túc gương mặt, cái kia cũng không phải là người một nhà đang dùng cơm rồi. Cho nên thụ hắn ảnh hưởng, tại Tấn Vương phủ lúc ăn cơm, đều là cười cười nói nói đấy. Trương Diễm cùng Ô Lị Á những người này, trước kia không phải cùng khổ xuất thân, tự là dị tộc con cái, tự nhiên cũng không có phương diện này yêu cầu, các nàng ngược lại là rất thích ứng, Lưu Bân yêu cầu. Mà Thái Diễm những này tiểu thư khuê các, một lúc mới bắt đầu, bao nhiêu có chút không thích ứng, bất quá thời gian dần qua các nàng cũng thành thói quen, hơn nữa cũng cảm giác như vậy mới có gia đình hào khí. Nghe được Lưu Bân câu hỏi, Thái Diễm các nàng đều ngừng lại, cười hì hì nhìn xem Trương Diễm cùng Lưu Bân. Đối với Loan Vệ Doanh tình huống, các nàng vẫn tương đối hiểu rõ đấy. Dù sao Loan Vệ Doanh nhiệm vụ tiểu là thủ vệ lấy vương phủ hậu viện, tiểu là bảo vệ các nàng những người này đấy. Các nàng vậy mà giải trừ, tự nhiên rất rõ ràng. Hơn nữa Loan Vệ Doanh đều là nữ nhân, vẫn có Trương Diễm dẫn theo, cái này cũng tượng trưng cho các nàng những người này nha. Hơn nữa, những ngày này, Trương Diễm cả ngày vội vàng huấn luyện những này Loan Vệ Doanh, thiếu một ít cũng có đem vương phủ trở thành quân doanh đối đãi. Tại cùng một chỗ lúc ăn cơm, Trương Diễm cũng là thường xuyên liễu díu khoe khoang nàng Loan Vệ Doanh. Các nàng tiểu là không muốn biết, cũng có nha. Các nàng hiện tại muốn nhìn một chút Trương Diễm tại phu quân của mình trước mặt, như thế nào khoe khoang Loan Vệ Doanh. Đồng thời các nàng cũng muốn lại để cho Loan Vệ Doanh đạt được Lưu Bân tán thành. Dù sao nữ tử toàn quân, mặc dù nói không phải lịch sử đến nay đến cùng, nhưng là cũng là cực kỳ hiếm thấy đấy. Nếu như có được chính mình phu quân tán thành, các nàng đó cũng là vinh nhục cùng nha. Loan Vệ Doanh thế nhưng mà chút xuống các nàng một phen tâm huyết nha. Mà chính mình cái phu quân, thế nhưng mà thiên hạ hôm nay đệ nhất danh đem, hắn dẫn đầu vũ châu quân, cũng là đệ nhất thiên hạ quân, nếu như có thể đạt được hắn tán thành, cái kia đã nói lên Loan Vệ Doanh không có cô phụ các nàng hy vọng cùng tâm huyết. Về sau các nàng sẽ càng thêm có động lực. Mà Loan Vệ Doanh có thể có được tán thành, các nàng cũng sẽ biết càng thêm an toàn, về sau phu quân xuất trình cũng không cần vì bọn nàng lo lắng. Chương 109, không tên Trương Diễm nghe xong Lưu Bân lời mà nói, vốn là sửng sốt một chút, bởi vì Lưu Bân trước kia tiểu đã từng nói qua, Loan Vệ Doanh giao cho nàng về sau, chính mình tiểu cũng không nhúng tay rồi, hắn ngoại trừ cho Loan Vệ Doanh phân phối vũ khí trang bị thời điểm, đơn giản hỏi tới thoáng một phát, những thứ khác đều không có nhúng tay, liền hỏi cũng không hỏi, hiện tại bỗng nhiên vừa hỏi, Trương Diễm tự nhiên là có ăn chút gì kinh. Bất quá rất nhanh Trương Diễm tiểu kịp phản ứng. Nàng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nói ra, "Hừ, hiện tại của ta Loan Vệ Doanh, trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện, đây chính là trở thành chính thức tinh nguyện người. Những người này tuy nhiên là nữ nhân, nhưng là trải qua U Châu quân huấn luyện, lại trải qua ta dựa theo khăn vàng lực sĩ huấn luyện, kéo ra ngoài, không thể so với U Châu quân bất kỳ một cái nào bộ đội chênh lệch. Đã sớm nói qua cho ngươi, không muốn xem nhẹ ta, lại càng không muốn xem nhẹ chúng ta nữ nhân." Lưu Bân nghe xong, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, nói ra, "Ta nói ngươi nha, ngươi coi như là lĩnh qua bộ đội đánh giặc người rồi, làm sao nói chỉ là khoác lác nha? Ngươi nên biết, chỉ là dựa vào huấn luyện là sẽ không ra cái gì tốt bộ đội đấy. Ngươi cái này Loan Vệ Doanh mới tổ kiến bao lâu thời gian nha? Chỉ dựa vào như vậy ngắn ngủi thời gian huấn luyện, không có trải qua một lần thực chiến, ngươi tiểu không biết xấu hổ nói Loan Vệ Doanh là tinh nguyện nha. Nếu như chiếu ngươi nói như vậy, cái kia thiên hạ này bộ đội, vậy thì không có kẻ bất lực, tiểu toàn bộ đều là tinh nguyện rồi. Coi như là chúng ta U Châu quân phương pháp huấn luyện tốt, nhưng là vậy cũng không thể dựa vào cái này huấn luyện cứu ra tinh nhuệ bộ đội. Có thể so bộ đội bình thường ưu tú một điểm cũng không tệ rồi. Mà ngươi Loan Vệ Doanh toàn bộ đều là nữ, nữ tại trời sinh bên trên tiểu so nam nhân hoàn cảnh xấu một điểm. Cho nên nha, ngươi Loan Vệ Doanh vẫn không thể được xưng tụng tinh nhuệ." Trương Diễm nghe xong, cũng là có chút ngượng ngùng, nàng cũng dẫn đầu hơn trăm vạn đại quân, tự nhiên biết rõ kinh nghiệm thực chiến đối với một chi bộ đội tầm quan trọng, không có thực chiến bộ đội, chỉ có thể coi là cũng không tệ bộ đội, nhưng lại không thể được cho cường quân, không tính là tinh nhuệ. Lúc trước khăn vàng quân sở dĩ bị triều đình bộ đội nhanh như vậy tiểu tiêu diệt mất, tuy nhiên hay bởi vì khăn vàng quân vũ khí trang bị quá kém nguyên nhân, lại có ý hướng đỉnh bộ đội phản ứng thời gian rất nhanh, nhiều lộ vây kín. Nhưng là chính yếu nhất cũng là bởi vì những này khăn vàng quân kinh nghiệm thực chiến quá kém, bọn hắn thậm chí liền huấn luyện đều không có. Tự nhiên không thể hình thành bao nhiêu sức chiến đấu đấy. Hiện tại Loan Vệ Doanh tuy nhiên vũ khí trang bị đã có, quân sự huấn luyện cũng rất nghiêm khắc, nhưng là các nàng còn không có kinh nghiệm thực chiến. Mặc dù nói khả năng so bộ đội bình thường hiếu thắng một điểm, nhưng thật sự lại nói tiếp, thật đúng là không coi vào đầu tinh nhuệ. Bất quá trong nội tâm tuy nhiên minh bạch những này, nhưng là ngoài miệng Trương Diễm hay vẫn là không phục, vì vậy nàng tiểu tức giận nói, vậy cũng không nhất định. Nếu không chúng ta lôi ra lưỡng chi bộ đội thử một chút, tới một lần diễn tập, nhìn xem của ta Loan Vệ Doanh có phải hay không tinh nhuệ. Thử, ta tuyển luyện ra được Loan Vệ Doanh, có thể không thể so với ngươi huấn luyện ra U Châu quân nhỏ yếu. Không chỉ nói giống như bình thường U Châu quân rồi, sẽ là của ngươi quân cận vệ chúng ta cũng không sợ. Chứng kiến Trương Diễm cái dạng này, Thái Diễm bọn người không khỏi che miệng trộn cười rộ lên rồi. Các nàng tuy nhiên không hiểu quân sự, không biết cái gì là tinh nhuệ, nhưng là cũng nhìn ra được, Lưu Bân nói đúng, Trương Diễm cuối cùng nói những lời này, bao nhiêu có chút chuẩn dạng. Nói những lời này, chỉ là cố lấy mặt mũi, mạnh miệng mà thôi. Lưu Bân nhìn về sau, cũng là bất hữu lắc đầu, bất quá hắn còn là một bộ xem kịch vui bộ dạng, vừa cười vừa nói, ha ha, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật muốn cho ngươi Loan Vệ Doanh cùng cận vệ của ta quân so thử một chút? Ngươi xác định muốn làm sao như vậy? Chứng kiến Lưu Bân cái dạng này, Trương Diễm càng là chột dạ rồi, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, nàng lại không có ý tứ lùi bước, vì vậy nàng hay vẫn là cường ngạnh nói, tỷ thí tiểu tỷ thí, ai sợ ai nha? Ngươi đi đem cận vệ của ngươi quân điều tra một bộ phận, trong chúng ta so thử một chút. Thử, chúng ta mới sẽ không thua đây này. Chứng kiến Trương Diễm cái dạng này, người ở chỗ này cũng nhịn không được nữa, cùng một chỗ cười lên ha hả rồi. Lưu Bân cuối cùng vừa cười vừa nói, tốt rồi, không đùa với ngươi. Ngươi Loan Vệ Doanh nha. Sở dĩ xây dựng chế độ mà bắt đầu, chủ yếu là để cho tiện ở lại trong vương phủ, bảo hộ các ngươi. Dù sao vương phủ hậu viện đều là một ít nữ tử gia quyến, lại để cho quân cận vệ chiến sĩ tới, bao nhiêu có chút bất tiện. Các ngươi cái này thuộc về cảnh vệ bộ đội tính chất đấy, không cần phải các ngươi trên chiến trường đấy. Hơn nữa các ngươi chủ yếu đã ở trong chúng ta bộ hoạt động, sẽ không cùng địch nhân tao ngộ cùng một chỗ đấy, cho nên ngươi Loan Vệ Doanh cũng không cần bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Các nàng có thể bảo vệ tốt các ngươi, không hiện ra cái gì sai lầm là được. Cận vệ của ta quân tiểu không giống với lúc trước. Bọn hắn tuy nhiên là cận vệ của ta quân, thế nhưng mà bọn hắn cũng là chúng ta U Châu quân tinh nhuệ, là từ hơn 10 vạn trong bộ đội chọn kỹ lửa khéo đi ra đấy. Bọn hắn tuy là cận vệ của ta quân, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không trên chiến trường. Bọn hắn mới được là U Châu cường đại nhất bộ đội. Cùng ngươi Loan Vệ Doanh tính chất đều không giống với. Thật muốn so với, ta chính là dùng 1/10 người, cũng có thể đem ngươi Loan Vệ Doanh cho thu thập. Đây cũng không phải là thổi ra đấy. Ngươi nha, cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Hảo hảo quản lý tốt ngươi Loan Vệ Doanh là được. Ngươi thật sự muốn chiến tranh, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, về sau hội sẽ có cơ hội đấy. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Trương Diễm tuy nhiên hay vẫn là không phục lắm, nhưng là cũng biết Lưu Bân nói đều là lời nói thật, Loan Vệ Doanh xác thực không phải quân cận vệ đối thủ. Mà Thái Diễm bọn người cũng là theo chân ồn ào bắt đầu. Trương Diễm cuối cùng là phóng thấp tư thái, đối với Lưu Bân nói ra, vậy ngươi nói, thế nào mới có thể đem Loan Vệ Doanh dạy dỗ thành tinh nhuệ nha? Trương Diễm bây giờ là thật sự muốn đem Loan Vệ Doanh luyện thành tinh nhuệ, lại để cho thiên hạ nam tử nhìn một chút, các nàng nữ nhân cũng là có thể chiến tranh đấy. Các nàng cũng không phải phế bật. Lưu Bân chính là đệ nhất thiên hạ danh tướng, hắn dưới trướng Ú Châu quân lại là đệ nhất thiên hạ quân, ở phương diện này hắn nhất có quyền lên tiếng. Tuy Trương Diễm không phục lắm, nhưng là cũng không khỏi không hướng Lưu Bân thỉnh giáo. Phản chính là phu quân của mình, hướng hắn thỉnh giáo cũng không tính là cái gì mất mặt sự tình. Lưu Bân chứng kiến Trương Diễm vậy mà như vậy chấp nhất, cũng không khỏi được cười khổ một tiếng. Bất quá Lưu Bân cũng không muốn nữ nhân của mình đã thành vi bình hoa, đã Trương Diễm có cái này chí hướng, như vậy Lưu Bân tự nhiên hay vẫn là hội sẽ ủng hộ nàng đấy. Vì vậy Lưu Bân suy nghĩ một chút, tiểu nói ra, nữ tử bộ đội nếu muốn trở thành tinh nhuệ cũng không phải là không được đấy, chẳng qua là tương đối khó khăn một điểm mà thôi. Cái này chủ yếu là nữ tử tương đối nam nhân, trên thân thể trời sinh thì có hoàn cảnh xấu, nếu muốn thay đổi loại này hoàn cảnh xấu, đó là không có biện pháp đấy, cho nên muốn theo hắn góc độ của hắn ra tay. Đầu tiên tiểu là cái này trụ cột nhất định phải đánh tốt. Thật giống như ngươi đi, ngươi học có võ công, thật muốn đơn đả độc đấu, chúng ta trong quân rất nhiều tướng lãnh đều không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ngươi có thể theo phương diện này ra tay, cho ngươi Loan Vệ Doanh tận lực có nhất định được võ công nền tảng. Mặc dù nói cá nhân đích võ nghệ như thế nào, trên chiến trường tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa trên giang hồ võ nghệ đối với trên chiến trường chém giết phát ra nội tác dụng cũng không lớn, nhưng là có nhất định được võ học căn cơ luôn tốt. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Trương Diễm cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Nàng Loan Vệ Doanh chủ yếu là bảo hộ trong vương phủ gia quyến, bình thường không cần trên chiến trường, chủ yếu tiểu là phòng ngừa thích khách đấy. Loan Vệ Doanh binh sĩ có nhất định được võ học căn cơ, đích thật là chuyện tốt. Xem ra chính mình về sau muốn ở phương diện này ra tay, không thể chỉ cái làm cho các nàng luyện tập trên chiến trường cái kia chút ít chém giết kỹ thuật. Bất quá chỉ có điểm này hiển nhiên hay vẫn là không đủ đấy, vì vậy Trương Diễm lại hỏi, cái đó còn gì nữa không? Không có khả năng chỉ có điểm này a. Lưu Bân cười cười nói ra, đương nhiên cái kia sẽ không chỉ có điểm này rồi. Nữ tử thân thể tại trên lực lượng yếu hơn, kém hơn nam nhân đấy, nhưng là các nàng tại linh xảo phương diện nhưng lại không kém nha. Ngươi có thể ở phương diện này ra tay nha. Tỷ lệ phát sinh cao vung các nàng linh xảo tính. Ngươi không muốn đem ngươi những binh lính này đều huấn luyện thành cao thuận hãm trận doanh như vậy. Các nàng là giáp lại, giáp nặng, bộ binh, trang bị cường điệu nón trụ trọng thuẫn, những này trang bị tiểu là bình thường nam nhân tự nhiên trang bị không đứng dậy. Chớ đừng nói chi là các ngươi những nữ nhân này rồi. Cho nên ngươi cũng đừng có học cao thuật rồi. Ta cảm thấy được nha. Ngươi Loan Vệ Doanh có thể học tập thoáng một phát bộ đội đặc chủng, linh hoạt cơ động, có thể học tập thoáng một phát tần nút kỹ xảo, ám sát kỹ xảo. Nói không nhất định tương lai các ngươi cũng có thể áp dụng chém đầu chiến thuật, trở thành thứ hai chi bộ đội đặc chủng đây này. Ngươi xem nha. Thật sự muốn lại nói tiếp, ở tránh diện trên chiến trường, bộ đội đặc chủng người sức chiến đấu nói không chừng còn không bằng vũ châu quân một chỉ, cái bộ đội bình thường đây này. Nhưng là bọn hắn tác dụng nhưng lại không có người có thể bỏ qua đấy. Vũ châu quân cao thấp đều cho rằng bọn họ đem làm được rất tốt tinh nhuệ cái này danh xưng. Nếu như ngươi muốn cho ngươi Loan vệ doanh học tập bộ đội đặc chủng huấn luyện, ta có thể cho người an bài. Đương nhiên, cần có vũ khí trang bị, ngươi cũng có thể cứ mở miệng. Ta đều thỏa mãn các ngươi đấy. Trương Diễm nghe xong, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói ra, ngươi nói đều thật sự. Ta đây tiểu không khách khí. Nói tiếp đi, còn có cái gì? Bộ đội đặc chủng là vũ châu thần bí nhất bộ đội, so quân cận vệ còn muốn tới thần bí. Cái này chi bộ đội từ khi thành lập về sau, ngoại trừ Lưu Bân bản thân vẫn chưa có người nào có thể chỉ huy. Bình thường thời điểm, cũng không ai có thể biết rõ bọn họ là huấn luyện như thế nào. Trương Diễm mặc dù biết cái này chi bộ đội, nhưng là cũng không biết cái này chi bộ đội tình huống cụ thể. Hiện tại có cơ hội lại để cho cái kia chính mình Loan vệ doanh trở thành chủng bộ đội, nàng tự nhiên là thật cao hứng rồi. Lưu Bân chứng kiến Trương Diễm cái dạng này, không khỏi trợn trắng mắt, nói ra, đón lấy cái gì nha? Ngươi không muốn xịn cao theo đuổi xa? Tiểu cái này khi nào đã đủ các ngươi Loan vệ doanh người học tập được rồi? Ngươi trước đem những chuyện này làm được nói sau cái khác a. Nói cách khác, còn không có học sẽ đi đâu rồi, tiểu muốn chạy trước, vậy khẳng định là muốn có hại chịu thiệt đấy. Sợ nói cho ngươi biết à không? Huấn luyện bộ đội đặc chủng, ta có rất nhiều biện pháp, nhưng là có chút hiện tại còn không dùng được. Nói cho ngươi biết, các ngươi cũng làm không được. Không chỉ nói ngươi rồi, tiểu là bộ đội đặc chủng người xuất hiện tại cũng làm không được. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Trương Diễm thẻ lưỡi, không nói cái gì nữa rồi, nhưng là nhưng trong lòng thì âm thầm nhớ kỹ Lưu Bân lời mà nói, chuẩn bị đợi đến lúc đem đến mình có thể làm được thời điểm, lại đến tìm Lưu Bân. Đến lúc đó mình nhất định lại để cho hắn xem thật kỹ thoáng một phát. Chương 110, không tên tại sung sướng trong không khí, Lưu Bân người một nhà đến qua cơm tối, Lưu Bân tiểu cười ha hả mang theo thê tử nhóm trở về phòng rồi. Tại buổi tối, Lưu Bân đã đến một lần làm cho thiên hạ nam nhân đỏ mắt chăn lớn cùng ngủ. Lưu Bân cũng là người bình thường, nhưng lại sớm đây này đánh giá giá trị huyết khí phương cương thời điểm, đối với chuyện nam nữ tự nhiên nhu cầu rất lớn hơn rồi. Càng có thể hướng hắn xuất trinh thời gian dài như vậy rồi, một mực không có gần nữ sắc, hiện tại đương nhiên là dục vọng cường thịnh rồi. Vốn hắn đã sớm muốn chăn lớn cùng ngủ rồi, thế nhưng mà vợ của hắn nhóm đều là thẹn thùng không được, đặc biệt là Thái Diễm loại này tiểu thư khuê các, càng là chịu không được loại này cười cợt. Cho nên Lưu Bân giấc mộng này một mực không có thực hiện. Thế nhưng mà lúc này đây Lưu Bân xuất trinh lâu như vậy, hiện tại vừa trở về, vợ của hắn nhóm đều bỏ không được rời đi hắn nửa bước. Cho nên tại ấm ở chính giữa, Lưu Bân chăn lớn cùng ngủ kế hoạch rốt cục thực hiện. Hắn tại Thái Diễm Trương Diễm cùng điêu thuyền phục thị phía dưới, rốt cục hồ thiên hỗn lăn lộn mà làm loạn một buổi tối. Cuối cùng gân mỏi mệt kiệt lực phía dưới, mới ôm mấy cái đến phá, ôm nhau ngủ rồi. Vốn Lưu Bân thật vất vả xuất trình trở về rồi, cũng tròn chăn lớn cùng ngủ một tượng, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát đấy. Thế nhưng mà ngày hôm sau ngày mới sáng, Lưu Bân còn đang tại làm mộng đẹp thời điểm, đã bị bọn hạ nhân cho đánh thức. Vốn Lưu Bân còn có chút căm tức, chuẩn bị phát giận giáo huấn thoáng một phát những này hạ nhân. Hắn bình thường thời điểm, đối đại những này hạ nhân thật là khách khí đấy, chưa từng có cỡ trách qua những này hạ nhân. Nhưng là hiện tại sáng sớm tiểu nhiễu người thanh ngộng, thay đổi là ai đều căm tức đấy. Thế nhưng mà Lưu Bân còn chưa kịp căm tức thời điểm, phục thị hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày một ít nha hoàn tiểu kể ra thoáng một phát đánh thức nguyên nhân của hắn, lại để cho hắn lửa giận cho dẹp loạn rồi. Nguyên lai Vương phủ tiền viện, Tuân Úc, Tuân Du, cổ hủ quét ra cái này, một đám vũ châu đại thần toàn bộ đều đến đông đủ, chính ở bên ngoài chờ hắn đây này. Quân bộ chính vụ còn có cơ quan tình báo quan to nhóm đều đã đến, trách không được những nha hoàn này dám đánh thức hắn đây này. Lưu Bân nghe xong về sau, không khỏi cười khổ một tiếng, tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế đi vào tiền viện. Những người này cùng một chỗ tới, nhất định là có đại sự đã xảy ra. Kỳ thật Lưu Bân không cần nghĩ đã biết do những người này nguyên nhân. Sở dĩ Lưu Bân mới vừa bận trở về, hắn quý phủ tiểu liên tiếp người tới đến thăm, đơn giản là bởi vì Lưu Bân dựa theo đời sau quản lý học cơ chế, ngày bình thường làm theo phép, cùng với sở hữu tất cả vụ mặt việc nhỏ, Lưu Bân là chưa bao giờ hỏi đến đấy. Lưu Bân chỉ là xử lý một ít nổi bật sự kiện, cùng với ngoại lệ sự kiện, còn có một chút so sánh chuyện trọng yếu. Vì vậy, Lưu Bân tại đây, ngoại trừ chính hắn cố ý tổ chức triều hội bên ngoài, ngày bình thường là không có gì tạo triều vừa nói đấy, có chỉ là tại đã xảy ra liền cái này mấy cái trọng yếu đại thần đều không thể xử lý đại sự tình huống, mới đến hướng Lưu Bân xin chỉ thị, cùng với cầu được trợ giúp, hoặc là Lưu Bân tổ chức tình báo phát hiện trọng đại tình báo sự kiện tình huống, trực tiếp hướng Lưu Bân tiến hành báo cáo. Lúc này đây bọn hắn những người này sở dĩ cùng đi, chính là vì lại để cho Lưu Bân xử lý những chuyện này đấy. Vốn tại ngày hôm qua Lưu Bân lúc trở lại, bọn hắn liền chuẩn bị hồi báo cho. Chỉ có điều ngày hôm qua bọn hắn vừa hồi báo cho thoáng một phát thiên hạ thế cục biến hóa, Lưu Bân tiểu đi tế bái Lưu Ngu rồi, về sau Lưu Bân tiểu cố ý giao cho bọn hắn, hắn phải đi về nghỉ ngơi một chút. Hiện tại đã Lưu Bân đã nghỉ ngơi một buổi tối rồi, sự tình có so sánh khẩn cấp, bọn hắn cũng không dám chậm trễ. Cho nên sáng sớm tiểu đã chạy tới rồi. Lưu Bân đi vào tiền viện đại sảnh, đám đại thần đã tới đủ. Riêng phần mình ngồi xuống về sau, bọn hắn mà bắt đầu tố lại nói tiếp tình thế tính nghiêm trọng. Nguyên lai Đồng Trác tại đánh bại Mã Đằng Hàn Toại liên quân về sau, tin tưởng phóng đại, nhận thức vi bộ đội của mình đã không thể so với Lưu Bân bộ đội kém cỏi, mà đã có tin tưởng về sau, Đồng Trác dã tâm cũng bắt đầu đi lên. Hắn chuẩn bị tụ tập đại quân, thừa dịp Vũ Châu quân xuất chinh Liêu Đông thời điểm, một lần hành động đánh tan Vũ Châu quân tại Tịnh Châu bộ đội, chiếm lĩnh toàn bộ Tịnh Châu. Đồng Trác xem ra, Lưu Bân Vũ Châu thiết kỵ coi như là dù thế nào lợi hại, cũng nhiều nhất tiểu là cùng chính mình phi hùng quân tương xứng, chính mình chiếm cứ lấy binh lực ưu thế, lại là thừa dịp Vũ Châu quân hư không thời điểm, nhất định có thể đánh tan Tịnh Châu Vũ Châu quân, cho Lưu Bân một cái trọng tương đấy. Lý Nho tuy đồng ý Đồng Trác quan điểm, nhưng là Lý Nho cho rằng Đồng Trác không có lẽ một mình cùng Lưu Bân tác chiến, thế cho nên hai hổ tranh chấp, tổn thất quá lớn, lại để cho những thứ khác chư hầu nhận được tiện nghi. Cho nên, Lý Nho đề nghị Đồng Trác vẫn đang dựa theo kế hoạch lúc đầu, liên hợp những thứ khác chư hầu, cùng một chỗ đối phó Lưu Bân. Dùng mặt khác chư hầu lực lượng, tiêu hao Lưu Bân lực lượng. Đợi đến lúc Vũ Châu quân cùng những này chư hầu đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn hắn tại thừa cơ ra tay, thu thập tàn cuộc. Đồng Trác nghe xong về sau, cũng đồng ý Lý Nho đề nghị. Vì vậy hắn cựu lấy hoàng đế danh nghĩa cho Viên Thiệu hạ đạo chiếu thư, về ngoài Viên Thiệu bình định phản tặc Lưu Ngu có công, phong Viên Thiệu vi trấn Bắc đại tướng quân thống soái Hà Bắc chư quận, liên hợp Viên Thiệu đồng thời tiến công Vũ Châu, một lần hành động bình định Lưu Bân cái này trong lòng chi hoạn. Mà Viên Thiệu tại thực lực đại tiến về sau, thời khắc sợ hãi Lưu Bân sau khi trở về sẽ cho Lưu Ngu báo thù, đồng thời hắn đã nhận được Ký Châu, dạ tâm cũng biến lớn rồi, chưa đủ chính mình chi chiếm lĩnh một cái Ký Châu, muốn liền Lưu Bân Vũ Châu cũng cùng một chỗ chiếm lĩnh. Cho nên cũng đã sớm là dục dịch, bởi vậy cùng Đồng Trác là ăn nhịp với nhau, tích cực triển khai chuẩn bị chiến tranh. Hiện tại cùng Lưu Bân địa bàn tiếp xúc chư hầu, thì ra là Đồng Trác cùng Viên Thiệu. Những người khác coi như là thật sự đỏ mắt Vũ Châu sản nghiệp, đoạn thời gian cũng là vô lực tiến binh. Bất quá Lý Nho cùng Đồng Trác cũng không như vậy xem. Nhiều người tiểu là nhiều một phần lực lượng, cho nên hắn cũng hạ chiếu lại để cho những thứ khác chư hầu, có người ra người, hữu lực xuất lực. Tham ngộ thêm vây công Vũ Châu người, tận lực đều đi. Không thể lấy được, cũng muốn trợ giúp một điểm hậu cần cung cấp. Tuy nhiên tuyệt đại đa số chư hầu, căn bản là không mua Đồng Trác cái này Trường An triều đỉnh sổ sách, nhưng là nếu quả thật có một cái kia chính là chiếm được tiện nghi. Những tin tình báo này, Vũ Châu đã sớm đã nhận được, cái này cũng tại dự liệu của bọn hắn ở trong, ngày hôm qua bọn hắn cũng đã hướng Lưu Bân báo cáo đã qua. Bọn hắn cũng biết chủ công của mình cũng sớm đã chuẩn bị xong, nhưng là tại không có chính thức hạ đạt mệnh lệnh trước khi, bọn hắn vẫn có chút lo lắng đấy. Cho nên bọn hắn mới có thể sáng sớm bỏ chạy đến trong vương phủ, hướng Lưu Bân xin chỉ thị đấy. Lưu Bân nghe xong về sau, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, bổn vương còn tưởng rằng là chuyện gì đây này. Nguyên lai tiểu một chút như vậy sự tình nha. Các ngươi về phần khẩn trương như vậy sao? Tại bổn vương xuất chinh Liêu Đông trước khi, không phải đã làm tốt kế hoạch sao? Cái này còn có cái gì thật khẩn trương nha? Bất quá đợi đến lúc nói xong, Lưu Bân phát hiện nét mặt của bọn hắn có chút mất tự nhiên, tiểu còn nói thêm, tốt rồi, tốt rồi. Sự tình, bổn vương đã rõ ràng. Các ngươi nói một chút, các ngươi là ý kiến gì chuyện này đấy? Các ngươi thương lượng phải như thế nào ứng đối loại này cục diện hay sao? Lưu Bân cũng biết những này ân đích thói quen, bọn hắn đã liên hợp lại tìm chính mình báo cáo, như vậy bọn hắn trước khi có lẽ đã thương lượng đã qua. Tuân Úc cổ hủ bọn người liếc nhìn nhau, Tuân Úc dẫn đầu lên tiếng nói, chúa công, Đồng Trác cùng Viên Thiệu liên hợp lại, thực lực không phải chuyện bừa, cho dù là bọn hắn riêng phần mình lưu thủ 10 vạn đại quân chấn thủ bản thổ, vậy bọn họ có thể di động dùng binh lực, vẫn còn 100 vạn phía trên. Nhất là, nếu là bọn họ đồng thời theo lưỡng tuyến hướng chúng ta khởi xướng tiến công, chiến tuyến kéo dài ngàn dặm, chúng ta phòng thủ bắt đầu có chút không dễ. Cho nên, chúng ta có lẽ chủ động xuất kích, đối với bọn họ tiến hành chia để trị, lợi dụng chúng ta Vũ Châu thiết kỵ, hành động nhanh chóng ưu điểm, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm tập kích, tại bộ phận hình thành ưu thế binh lực, từng bước rơi tái mất bọn hắn liên hợp bộ đội. Tuân Úc nói xong, Quét Gia Tắc thì nói tiếp, chúa công thần uy, bình định Liêu Đông thần tốc, mà bởi vì Liêu Đông khu vực vắng vẻ, Đồng Trác, Viên Thiệu bọn người có lẽ còn không biết chúa công đã phản hồi đến tin tức, cũng không biết chúng ta đối với hành động của bọn hắn rõ như lòng bàn tay, cho nên bọn hắn chuẩn bị hành động cũng không vội gấp rút. Hơn nữa, 100 vạn phía trên đại quân liên hợp hành động, nhân viên, binh khí, lương thảo vân vân, đợi một tí vật tư điều động, cái kia cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể xong việc đấy, dùng thuộc hạ tình báo tính toán, theo bọn hắn xác định hành động phương án, đến bọn hắn chính thức xuất binh, ít nhất cũng cần 2 tháng chuẩn bị. Mà chúa công chỉ cái nửa tháng tiểu quay trở về, nói cách khác chúng ta còn có một nửa tháng chuẩn bị thời gian, mà cái này nửa tháng về sau lại vừa lúc là lương thực vụ chiêm thu hoạch thời điểm, nếu như bọn hắn không muốn lầm nồng canh bỏ lỡ thu hoạch, vậy bọn họ tiểu còn cần chậm trễ nhất định được thời gian. Hơn nữa chỉ cần bọn hắn còn không được đến chúa công đã phản hồi Vũ Châu tin tức, vậy bọn họ hay vẫn là sẽ không khẩn trương đấy. Nhằm vào điểm ấy, chúng ta cũng có thể bày ra địch dùng yếu tê liệt phân hóa bọn hắn. Quách Gia nói xong, Trừ Phi Yến cũng đi theo nói ra, không tệ. Tào Tháo hiện tại đã trên thực tế đã không chế Lạc Dương triều đình, cái này một chuyện thực, hiện tại còn không cho người ngoài biết, mà Tào Tháo cùng chúng ta Vũ Châu quan hệ hay vẫn là ở chung không sai đấy. Hơn nữa Tào Tháo cũng có thể không muốn Viên Thiệu thực lực càng ngày càng lớn mạnh, mà Lạc Dương triều đình chúng đại thần đều là tại chúa công đề nghị phía dưới mới tổ kiến triều đình đấy. Chúa công trên danh nghĩa hay vẫn là tiên hoàng di mệnh phụ chính đại thần, cùng những đại thần này quan hệ thân mật, mà bọn họ cùng Viên Thiệu liên hệ, đó cũng là ngàn vạn lần đấy, mà những này đại thần trong triều lại tự cho là chính thống, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thụ Viên Thiệu cùng Đồng Trác thông đồng làm vậy đấy. Cho nên chúng ta có thể liên hợp Tào Tháo, lợi dụng đại thần trong triều cùng Viên Thiệu quan hệ, phân hóa Viên Thiệu cùng Đồng Trác liên minh. Hơn nữa theo trên tình báo phân tích, Viên Thiệu bản thân cũng là thập phần bận tâm mặt một người, khả năng cùng hắn xuất thân có quan hệ, chỉ cần hình thành đầy đủ dư bản về thanh thế, Viên Thiệu thì có thể vì mình mặt cùng thanh danh mà cùng Đồng Trác quyết liệt. Tại đây chúng ta ngoại trừ có thể lợi dụng chúng ta Vũ Châu báo chí tại văn nhân sĩ ở giữa tạo thành ảnh hưởng, còn có thể lợi dụng chúng ta nhân viên tình báo tại Ký Châu quán rượu trà tứ nội dùng bình thư đồng giao các loại phương thức truyền bá Viên Thiệu là như thế nào liên hợp Đồng Trác hại nước hại dân đấy. Thậm chí chúng ta còn có thể thổi phồng viên thuật mới là viên gia chính thống, dùng viên Thiệu đức hạnh, không xứng bốn thế tam công viên hậu đại. Bởi như vậy, viên thuật cũng có thể hội, sẽ, mượn này có hành động, mà viên Thiệu càng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ thanh danh của mình như vậy quét rác kết cục, viên Thiệu vì chứng minh trong sạch của mình, tuyệt đối sẽ rời xa đồng chân đấy, mà như vậy, chúng ta có thể chia nhau hành động. Bất kể là trước diệt viên Thiệu, hay, vẫn, là trước diệt đồng chắc, chúng ta đều nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 111, không tên trừ phi yến nói xong, Tuân Du bổ sung nói, thế không lâu thủ chi thành, không ai giúp lâu thủ, hắn thành tất nhiên mất. Còn nếu là chúng ta đi đầu đánh viên Thiệu, tắc thì đơn giản nhất. Viên Thiệu gần đây đạt được ký châu không lâu, dân chúng chưa quy tâm, mà Lưu Tông chính đại nhân di ân càng tại, mà lại viên Thiệu vì duy trì, chỉnh biên chính mình bảng đại bộ đội, lại là đối, với, ký châu dân chúng siêu cao thế nặng. Chúng ta hưng chính nghĩa chi sư thảo phạt viên Thiệu, tất nhiên đạt được ký châu dân chúng ủng hộ. Mà cổ hủ tắc thì cuối cùng lên tiếng nói, chúa công, tuy nhiên chúng ta bình định Liêu Đông về sau, bổ sung 5 vạn quân binh, thế nhưng mà, chúng ta ở lại Liêu Đông trấn thủ biên quan bộ đội đã có 10 vạn chi chúng, cho nên chúng ta hiện tại cho dù là tính cả Tịnh Châu lưu thủ binh mã, chúng ta cũng không quá đáng khoảng 40 vạn binh mã, nếu chúng ta chiến tuyến kéo đến quá dài lời mà nói, chúng ta binh lực sẽ nghiêm trọng chưa đủ, tập trung một điểm, chủ động xuất kích là vi thượng. Sách. Mà lại chúng ta còn có thể thực hành mượn đao giết người, khu hổ nuốt sói chi mà tính, bây giờ đang ở Liêu Đông Ti Vu tỷ xuất thân từ Tiên Ti, bởi vì quan hệ của hắn, hiện tại Tiên Ti bộ lạc cùng chúng ta U Châu quan hệ đã vững vàng rất nhiều rồi. Chúng ta có thể cho Ti Vu tỷ ra mặt, làm chủ công treo giải thưởng hoa hồng, dùng rượu ngon, cô lương, vàng bạc châu đáo làm mồi nhử, dụ sử, khiến cho Tiên Ti các tộc xuất binh cùng đồng trác giao chiến, chỉ cần chúng ta hứa hẹn Tiên Ti thủ lĩnh, bọn hắn từng bỏ mình tộc nhân, chúng ta dùng năm lĩnh vải vóc tiến hành đền bù tổn thất, vậy bọn họ tất nhiên hội sẽ nô nước tấp nập gia nhập. Đến lúc đó, chúng ta không uổng phí người nào, đồng thời tiêu hao đồng trác cùng Tiên Ti bộ lạc thực lực, chúng ta tiểu có lẽ trong mưu lợi bất chính. Mà lại khi đó chúng ta còn có thể khiến Điền Phong tự thụ hai người lẻn vào Ký Châu, liên hợp Ký Châu ngang ngược, vọng động, sử, khiến cho chúng ta đối với viên Thiệu binh lực bố trí rõ như lòng bàn tay, mà ở chúng ta đánh Ký Châu từng cái thành trì lúc, lại để cho bọn hắn theo bên cạnh hiệp trợ, đã làm nội ứng, vậy cũng sẽ sử dụng chúng ta được quân đội nhẹ nhõm dễ dàng rất nhiều. Cái này mấy người trước sau lên tiếng, rõ ràng tiểu là đã sớm cộng lại tốt rồi, lúc này phân biệt mà nói ra, dùng cung cấp Lưu Bân tham khảo. Tuy Lưu Bân trước khi đã chế định tốt rồi đại khái chiến lược chiến thuật phương châm, nhưng là nhất định là không có bọn hắn cùng một chỗ thương lượng đi ra kỹ càng cụ thể đấy. Thu Lưu Bân ảnh hưởng, bọn hắn cũng biết tình báo chiến, dư luận chiến tầm quan trọng, cho nên bọn hắn đều ở phương diện này rơi xuống công phu. Đương nhiên, bọn hắn đã biết rõ Lưu Bân trong nội tâm đã sớm định tốt rồi cụ thể xuất binh sách lược, cho nên bọn hắn cũng không có nói ra cụ thể như thế nào xuất binh, như thế nào đánh chính là sự tình. Lưu Bân nghe xong, cũng là không khỏi nở nụ cười. Hắn lúc trước đích thật là đã chế định tốt rồi như thế nào công chiếm Ký Châu chiến lược kế hoạch. Bất quá bởi vì lúc quan hệ giữa, hắn cũng chỉ là định ra tại toàn bộ chiến lược mặt chiếm lĩnh Ký Châu, cụ thể chiến thuật phương diện phối hợp ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao ngay lúc đó thế cục, viên Thiệu bọn hắn vẫn không có động thủ, mình cũng không dám khẳng định cuối cùng nhất thế cục hội sẽ có thay đổi gì. Nếu như trước thời gian chế định, thế cục biến hóa không phải mình nghĩ như vậy, vậy thì không có ý nghĩa gì rồi. Bất quá bây giờ nghe chính mình chút ít thuộc hạ chế định phương trầm, lại để cho Lưu Bân nghe được lòng mang cực kỳ vui mừng, nhất là cổ hủ cái kia mượn đao giết người, khu hổ nuốt sói, nội ứng ngoại hợp, càng là phù hợp Lưu Bân tâm ý, hắn đi vào cái thế giới này đã đều biết năm. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít. Hắn đã vượt qua những cái kia nhiệt huyết công kích đích niên đại rồi. Hắn bây giờ không phải là một cái bình thường quân nhân, mà là một cái thế lực thủ lĩnh, hắn muốn theo chính mình cái này cái thế lực chỉnh thể lợi ích xuất phát. Không thể chỉ dựa vào cá nhân đích yêu thích, chỉ biết mang theo bộ đội đấu tranh anh dũng, cùng địch nhân cứng đối cứng. Hắn muốn dùng phương pháp đơn giản nhất, đạt tới mục đích của mình, vì thế lực của mình sáng tạo cơ hội. Cho nên đối với cổ hủ kế sách của bọn hắn, hắn còn là rất hài lòng. Vì vậy Lưu Bân mà bắt đầu nói ra, không tệ. Chư vị không hổ là ta U Châu chi trụ cột của quốc gia, sinh ra tất cả kế rất hay. Phùng Hiếu, phong tỏa ta đã trở lại U Châu tin tức, cũng chấp hành liên lạc Tào Tháo, triều đình, phân hóa đồng trác, viên Thiệu liên quân kế sách. Vâng. Quách Gia cung âm thanh đáp. Văn Lược, ngươi định ra ngôn tử, làm cho chúng ta báo chí đối với viên Thiệu triển khai dư luận công kích, cũng truyền lệnh Điền Phong tự thụ theo kế tùy cơ ứng biến. Vâng. Tuần Lục cũng cung âm thanh đáp. Công đạt, thông chi Hán Thăng bọn hắn, lại để cho bọn hắn tiếp tục hoạch định thủ vững Tịnh Châu, lại chúng ta bình định viên Thiệu về sau, lập tức trợ giúp bọn hắn. Vâng. Tuần Du đáp. Văn Hòa, truyền lệnh Phụng Tiên triệu tập Tiên Ti bộ tộc nhân thủ, chuẩn bị đánh đồng trác, trợ giúp Tịnh Châu, lại để cho tình báo của chúng ta nhân viên phối hợp chúng ta báo chí tại Ký Châu giải lời đồn. Vâng. Cổ Hủ cũng đáp. Cuối cùng Lưu Bân lại vừa cười vừa nói, ha ha, các vị, kỳ thật sự tình không có nghiêm trọng như vậy đấy. Bổn vương cho rằng bọn họ hiện tại sở dĩ dám đối với chúng ta U Châu, chủ yếu hay là đám bọn hắn cho rằng bổn vương hiện tại còn không tại, nhận thức cho chúng ta U Châu hư không, bọn hắn có thể thừa dịp chi cơ. Bọn hắn cũng không phải bền chắc như thế đấy, bọn hắn đều chỉ là vì ích lợi của mình, tại không có gặp được cái gì ngăn trở thời điểm, có lẽ còn có thể biểu hiện vô cùng đoàn kết. Nhưng là nếu như bọn hắn có người đã bị đón đầu thống kích lời mà nói, nhất định sẽ có người lùi bước đấy. Các ngươi không nên nhìn hiện tại bọn hắn khí thế hung hăng đấy, nhưng là đợi đến lúc viên Thiệu bị chúng ta tiêu diệt, bọn hắn biết rõ bổn vương mang theo đại bộ đội hồi trở lại đến rồi. Những người này nhất định là muốn chủ động lui lại đấy. Mà ngay cả đồng trác kiêu ngạo như vậy, đối với Tịnh Châu dã tâm bừng bừng đấy, cũng sẽ biết lui rụt về lại đấy. Cổ Hủ bọn người nghe xong, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Điểm này bọn hắn hay, vẫn là rất có tự tin đấy. Lưu Bân một người uy hiếp cũng đủ để ngăn cản 10 vạn đại quân. Hắn tại Vũ Châu còn thật không có người dám mạo phạm Vũ Châu. Bất quá tuy nhiên bọn hắn cũng đồng ý Lưu Bân cái này thuyết pháp, nhưng là đối với Lưu Bân cụ thể chiến thuật phương châm còn có chút nghi hoặc. Lưu Bân chỉ định phương châm, cũng hữu Quách ra cùng Cổ Hủ biết một chút. Những người khác còn không biết đây này. Vì vậy tuần lúc lại hỏi, "Chúa công, không biết ngươi ý định như thế nào khai triển mở rộng Ký Châu cuộc chiến nha? Cụ thể phương châm là cái gì? Không biết thuộc hạ có thể hay không biết rõ nha?" Tuần lúc bọn họ là chính vụ đại thần, dựa theo quy củ là không thể hỏi đến quân sự sự vụ đây này, đặc biệt là một ít khá lớn chiến đấu. Bất quá bọn hắn cũng có chiến thuật rèn luyện hàng ngày, có rất cao chiến lược ánh mắt. Lưu Bân cảm thấy lại để cho bọn hắn tham dự một ít chiến lược cấp độ, cũng có thể trợ giúp quân đội tại chiến lược cấp độ không nhỏ tiến bộ. Cho nên có đôi khi, bọn hắn cũng là có thể tham dự chiến tranh thảo luận đấy. Lưu Bân nghe xong, cười cười nói ra, ha ha. Đây cũng không phải là cái gì không thể cho ai biết sự tình. Kỳ thật bổn vương tại xuất chinh Liêu Đông trước khi đã bố trí tốt rồi. Các ngươi kỳ thật cũng trên cơ bản đều đã nhìn ra. Tuần lúc mấy người nhìn nhau, bọn họ là bao nhiêu nhìn ra một điểm, nhưng là hay, vẫn là bao nhiêu có chút nghi hoặc, cho nên tuần lúc hay, vẫn là nói ra, thuộc hạ ngu dốt. Kính xin chúa công chỉ rõ. Làm cho thuộc hạ hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lưu Bân cười cười, đứng lên, ý bảo mọi người đi theo chính mình, sau đó mấy người cùng đi đến bên cạnh tác chiến phòng chỉ huy, Lưu Bân cầm một căn gậy chỉ huy, tại sa bàn bên trên chỉ trỏ, nói ra, lại áp dụng các ngươi mới vừa nói cái kia chút ít kế sách trên cơ sở, bổn vương ý định lợi dụng địch nhân còn không biết bổn vương còn có chúng ta đại quân trở về tin tức, trước thời gian động thủ, thừa dịp hắn không ngại, đánh úp. Mặc dù nói hiện tại đại cục đối với chúng ta thập phần có lợi, nhưng là Viên gia dù sao căn cơ thâm hậu, môn sinh trải rộng thiên hạ. Hơn nữa hiện tại đồng chắc bọn hắn liên hợp đến cùng một chỗ, nếu như không thể tại thời gian ngắn nhất ở trong hoàn toàn tiêu diệt Viên Thiệu thế lực, như vậy kế tiếp tiểu phiền toái rất nhiều rồi. Đánh hổ bất tử, hai họa vô cùng nha. Nói đến đây, Lưu Bân cười nhạt một chút, nói ra, cho nên bổn vương quyết định lợi dụng chúng ta lại là phát huy ra chúng ta năng khiếu. Đại quân của chúng ta chia ra ba đường, vây kín Ký Châu. Đệ nhất lộ tiểu là theo chúng ta Vũ Châu trực tiếp xuôi nam, theo phương bắc đem Ký Châu đại quân hấp dẫn đến bên này đến, tận lực kéo lấy Ký Châu chủ lực. Không cầu diệt địch, nhưng cầu lại để cho bọn hắn đem mục tiêu để ở chỗ này. Điểm thứ hai, tiểu là tại Tịnh Châu Hoàng Trung binh đoàn dùng 5 vạn đại quân tiếp tục phô trương thanh thế, cùng đồng trác đại quân đối nghịch, còn lại đại quân theo Tịnh Châu cùng Ký Châu biên cảnh, theo cánh đánh vào Ký Châu. Một bên chiếm lĩnh Ký Châu một bộ phận, một bên tiêu diệt Ký Châu binh lực. Đương nhiên, cái này cũng không phải chính yếu nhất đấy, bổn vương chính thức ý đồ cũng không phải muốn dựa vào cái này hai đường đại quân thực hiện đấy, mà thực hiện bổn vương ý đồ nhiều mặt là đệ tam lộ đại quân. Nói xong, hắn dùng gậy chỉ huy chỉ một cái phương vị, sau đó nói, tại đây mới được là bổn vương đòn sát thủ. Tuần lúc bọn người xem xét, không khỏi sửng sở, có chút giật mình nói, chúa công, nơi này là Bột Hải Nam Bỉ, là Viên Thiệu hang ổ nha. Chỗ đó cùng chúng ta Vũ Châu thế nhưng mà cách không ngừng khoảng cách nha. Chúng ta muốn đánh ở đâu, có thể không dễ dàng nha. Hẳn là chúa công, ngươi chuẩn bị. Lưu Bân nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, không tệ. Tiểu là Bột Hải Nam Bỉ, Viên Thiệu hang ổ. Bổn vương tiểu là ý định dò xét Viên Thiệu hang ổ. Ha ha, nếu như tại lục bên trên muốn đạt tới mục đích này đích thật là không dễ dàng. Cho nên bổn vương ý định vận dụng Cam Linh Hải quân, trực tiếp vượt qua trong lúc này lộ trình, theo Bột Hải Bình lên đất liền. Thừa dịp Ký Châu quân đội toàn bộ đều bị chúng ta hấp dẫn đến mặt khác hai cái phương hướng thời điểm, nơi ở của hắn hư không, trực tiếp binh lâm thành hạ, ham thành nguy cấp. Ha ha, đến lúc đó Viên Thiệu tiểu là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào nhà. Chúng ta trực tiếp đến một cái chém đầu chiến thuật, tiêu diệt Viên Thiệu cái này một đám thế lực. Đến lúc đó, Ký Châu hơn 10 vạn đại quân sẽ không chiến tự tan. Đại quân chúng ta tiếp cận phía dưới, những này bộ đội sẽ quy chúng ta sở hữu tất cả. Toàn bộ Ký Châu cũng sẽ không biết lọt vào bao nhiêu chiến hỏa phá hư. Chúng ta tiếp thu về sau, cũng không cần tại tốn hao công phu gì thế thu thập tàn cuộc rồi. Nói đến đây, Lưu Bân tiểu híp mắt nói ra, đợi đến chúng ta chiếm lĩnh Ký Châu, địa bàn của chúng ta sẽ nối thành một mảnh rồi. Vũ Châu, Tịnh Châu, Ký Châu, ba cái địa phương thành xếp theo hình tam giác bố cục. Phía đông là biển cả, phía tây mặt phía nam đều là hoàng hà nơi hiểm yếu. Mặt phía bắc cũng không cần nói, có rộng lớn đại thảo nguyên. Tứ phía đều là chiếm cứ lấy chiến lược ưu thế. Đây chính là tiến có thể công lui có thể thủ nha. Mặc kệ chúng ta là tạm thời dùng dấu tài chi mà tính, tê liệt những thứ khác chư hầu, tính hạ tâm lai, thời gian dần qua phát triển, hay vẫn là xua quân xuôi nam tiến công khắp nơi chư hầu, cái kia quyền chủ động tiểu toàn bộ nắm giữ ở chúng ta trong tay đấy. Chương 112, không tên nghe được Lưu Bân lời mà nói, Cổ Hủ cùng Quách Gia thì là nhìn nhau cười cười. Bọn hắn đã sớm đoán được Lưu Bân quyết định này, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái cùng kinh ngạc. Bọn hắn cũng rất tán thành Lưu Bân nói những chuyện này. Vũ Châu đoạn thời gian này phát triển quá là nhanh, là thời điểm giấu tải một thời gian ngắn rồi. Trước kia bởi vì chung quanh tình thế không quá cho phép, Vũ Châu cũng không có chiếm cứ lấy chiến lược chủ động tính. Nhưng là đợi đến lúc Vũ Châu chiếm lĩnh Ký Châu về sau, cái kia hình thức tiểu rất là bất đồng. Vũ Châu từng cái phương hướng đều có nơi hiểm yếu, chiến lược quyền chủ động tiểu tới tay. Trái lại đấy, Vũ Châu vốn chính là đệ nhất thiên hạ thế lực lớn, binh hùng tướng mạnh, tài lực hùng hậu, đã rất nhận người đỏ mắt. Chỉ có điều lúc kia, Vũ Châu chỗ Bắc Cương không có cùng Trung Nguyên chư hầu có trực tiếp lợi ích xung đột, những người này tiểu là đỏ mắt, cũng không có cách nào. Thế nhưng mà đợi đến lúc U Châu chiếm lĩnh Kỳ Châu về sau, U Châu thế lực sẽ cùng Trung Nguyên tiếp giáp, nếu như U Châu còn biểu hiện thập phần cường thế, hùng hổ dọa người lời mà nói, như vậy những này chư hầu sẽ cảm thấy bản thân lợi ích cảm giác nguy cơ. U Châu cho áp lực của bọn hắn sẽ tăng nhiều. Vì tự bảo vệ mình dưới tình huống, bọn hắn nhất định sẽ liên hợp cùng một chỗ, trước tiêu diệt U Châu mang cho uy hiếp của bọn hắn, tại riêng phần mình phân ra thắng bại đấy. Cho nên U Châu chiếm lĩnh Kỳ Châu về sau, chỉ sợ muốn tạm thời thu hồi phong mang của mình, trước tu dưỡng sinh lợi, tăng cường thực lực của mình, đồng thời không làm cho thiên hạ chư hầu liên hợp chống lại. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau, lại chỉ huy xuôi nam, nhất thống núi sông. Như vậy mới được là sách lược vẹn toàn. Tuần lúc bọn người nghe xong, cũng nghĩ đến điểm này, bọn hắn cũng cho là nên như thế, bất quá bọn hắn đối với kế hoạch này có thể không thật sự thực hiện, còn có chút hoài nghi. Đương nhiên bọn hắn không phải hoài nghi U Châu có thể không thật sự khống chế được Kỳ Châu, dùng U Châu thực lực, tự là cứng đối cứng đấy, cũng có thể hoàn toàn tiêu diệt Kỳ Châu Viên Thiệu thế lực. Bọn hắn hiện đang lo lắng chính là, dùng hải quân với tư cách chủ công phương hướng, lại để cho hải quân tại lục bên trên tác chiến, có thể hay không hoàn thành chiến lược yêu cầu. Dù sao hải quân vũ khí trang bị thế nhưng mà toàn bộ nhờ lấy chiến thuyền tác chiến đây này. Bọn hắn không có bao nhiêu cá nhân đích vũ khí trang bị, đã đến lục địa bên trên tác chiến, hơn nữa còn là muốn công kích địch nhân trọng binh phòng thủ kiên thành, cái này có phải hay không có chút mạo hiểm rồi. Coi như là đánh lén, thành công khả năng cũng rất tiểu nha. Nếu như công kích không thành công, hải quân những người kia xâm nhập địch nhân nội địa, vậy cũng tiểu uy hiếp. Hải quân tổn thất có thể to lắm. Hải quân không thể so với lục quân, hải quân thuộc về kỹ thuật binh chủng, cũng không có dễ dàng như vậy đào tạo ra đến nha. Cho nên tuần lúc tiểu cao mày nói ra, chúa công, kế hoạch của ngươi đích thật là ngoài dự đoán mọi người, xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, nếu như thành công rồi, đích thật là có thể kiến công không nhỏ. Có thể là như thế này có phải hay không quá mạo hiểm rồi hả? Hải quân nhân số tuy nhiên cũng không ít, nhưng là chân chính có thể lên đất liền tác chiến đấy, lại không có bao nhiêu nha. Lại để cho bọn hắn công kích địch nhân trọng binh gác thành trì, quá nguy hiểm, cũng quá lãng phí rồi. Dù sao hải quân thuộc về kỹ thuật binh chủng, cần tốn hao rất nhiều nhân lực tài lực, còn có thời gian đến huấn luyện. Lại để cho bọn hắn đi đấu tranh anh dũng, có phải là hơi nhiều phải không tài tiểu dụng rồi hả? Bọn hắn trước kia tuy nhiên không thế nào đồng ý Lưu Bân phát triển mạnh hải quân, cho rằng hải quân không chỉ có không có gì trọng dụng chỗ, còn lên giá phí rất nhiều nhân lực vật lực đi huấn luyện, thật sự là không cần phải. Bất quá về sau bọn hắn phát hiện hải quân hay, vẫn là không nhỏ tác dụng đấy. Tại đây mấy lần trong chiến đấu, hải quân biểu hiện lại để cho người cảm giác mới mẻ, hơn nữa tại bảo hộ trên biển thương thuyền, lại để cho vũ châu kinh tế thu lợi không ít, lại để cho người cảm nhận được hải quân tầm quan trọng. Cho nên bọn hắn những người này hiện tại cũng là càng ngày càng xem trọng hải quân phát triển. Hiện tại Lưu Bân muốn bắt hải quân đi công thành, bọn hắn đương nhiên sẽ rất lo lắng. Lưu Bân nghe xong, cũng trầm tư thoáng một phát, nhẹ gật đầu, nói ra, "Ân, không tệ, cũng có lý. Ha ha, hải quân bồi dưỡng bắt đầu có thể không dễ dàng nha. Lại để cho bọn hắn tại trên biển cùng địch nhân giao chiến, đó là chức trách của bọn hắn, lại để cho bọn hắn chạy đến lục địa nộp lên chiến, đích thật là có chút không đáng. Bất quá đây này, Bồn Vương cảm thấy thật đúng là có lẽ cho bọn hắn một điểm cơ hội. Hiện tại hải quân cũng bắt đầu tổ kiến hải quân lục chiến đội rồi, lại để cho bọn hắn chạy đến lục địa bên trên tác chiến, cũng không có gì đấy. Chỉ là huấn luyện, là sẽ không ra hảo binh đấy. Có lẽ lại để cho bọn hắn kinh nghiệm một điểm huyết chiến. Đương nhiên, các ngươi cũng nói đúng, hải quân người đều là bảo vật bối phiền phức khó chịu, tổn thất một điểm, tự làm cho đau lòng người. Lúc này đây nhiệm vụ rất trọng yếu, bọn hắn có thể tham dự lục bên trên tác chiến người đích thật là không nhiều lắm, là có lẽ cho bọn hắn một điểm việt binh. Nói đến đây, Lưu Bân lại suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi, lại để cho quân cận vệ bộ đội đi theo hải quân cùng một chỗ hành động, đã có quân cận vệ người, hải quân người tiểu cũng không có nguy hiểm gì rồi, hơn nữa bọn hắn cũng có thể kinh nghiệm huyết chiến rồi. Ân, cứ như vậy đi. Nghe được Lưu Bân lại để cho quân cận vệ người đi theo hải quân tham chiến, Tuần Úc bọn người ngay từ đầu là vui vẻ, nhưng là rất nhanh tiểu nhíu mày, Tuần Úc nói ra, chúa công, lúc này đây, ngươi sẽ không còn ý định tự mình xuất chinh, mang theo hải quân tập kích bột hải Nam Bị à? Chúa công, vạn không được nha. Ngươi vừa trở về, còn không có nghỉ ngơi đủ, làm sao có thể lần nữa xuất chinh đâu này? Chúng ta U Châu còn có đại lượng sự vụ chờ đợi ngươi tự mình xử lý đây này. Hơn nữa, không thể sự tình gì đều bị chúa công ngươi tự mình khởi hành a. Quân cận vệ sức chiến đấu là rất cường đại. Đã có bọn hắn, trên chiến trường đích thật là có thể chiến vô bất thắng. Nhưng là, quân cận vệ không phải là người nào cũng có thể chỉ huy nha. Ngoại trừ Lưu Bân, cũng hữu Triệu Vân có thể chỉ huy được đâu. Dựa theo chỉ định kế hoạch, Triệu Vân hẳn là chỉ huy U Châu đại quân theo mặt phía bắc đánh Kỳ Châu. Như vậy còn lại đấy, tiếp theo là Lưu Bân muốn dẫn lấy quân cận vệ xuất chinh rồi. Bọn hắn thật lo lắng Lưu Bân lúc này đây lại ý định tự mình mang binh xuất chinh đây này. Trước đó lần thứ nhất xuất chinh Liêu Đông, thảo phạt Công Tôn Độ, Lưu Bân tự mình xuất chinh là vì mê hoặc những cái kia chư hầu, lại để cho bọn hắn bởi vì Lưu Bân không tại U Châu, có thể không kiêng nể gì cả, giúp nhau công phạt, U Châu tốt từ đó đục nước béo cỏ. Nhưng là lúc này đây không giống với lúc trước. Đã chiến lược phương diện, U Châu đã chế định tốt rồi, Lưu Bân lên hay không lên chiến trường đều đồng dạng. Hắn không tự mình xuất chinh còn tốt một chút, còn có thể tiếp tục áp dụng mê hoặc chính sách, lại để cho những người kia xem nhẹ U Châu. Lưu Bân tại U Châu còn có thể xử lý một việc vụ. Nếu là hắn tự mình xuất chinh, không chỉ có hội sẽ muốn gánh chịu nhất định được phong hiểm, còn có thể sẽ bạo lộ mục tiêu, thật sự là không đáng. Hơn nữa, U Châu hiện tại có hơn 10 vạn bộ đội, cũng có thể lại để cho một ít tướng quân từng bước một mình đảm đương một phía rồi, không thể cái gì chiến đấu đều muốn Lưu Bân cái này chúa công tự mình xuất chinh nha. Lưu Bân nghe xong, cười cười nói ra, ha ha, các ngươi đã hiểu lầm. Các ngươi không cần lo lắng, bổn vương lúc này đây không có ý định tự mình xuất chinh. Ký Châu tiến công chiếm đóng đã chế định xong rồi, chỉ cần dựa theo cái này tiến công chiếm đóng áp dụng, Ký Châu sẽ rơi vào chúng ta chi thủ. Bổn vương có đi không đều đồng dạng. Hơn nữa Viên Thiệu tính toán cái thứ gì nha, cũng xứng bổn vương tự thân xuất mã đối phó hắn. Lại để cho bổn vương tự mình ra tay, vậy cũng quá để cao hắn Viên Thiệu rồi. Huống hồ đoạn thời gian này, Vũ Châu lại có nhiều như vậy sự vụ, cần bổn vương tự mình xử lý. Bổn vương lại muốn tại vương phủ làm bạn một ít vợ con, cho nên nha, lúc này đây tiến công Ký Châu chiến đấu, bổn vương tiểu không thế nào quản. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, mọi người mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Lưu Bân không xuất ra động là tốt rồi. Cũng tỉnh chính mình những người này lo lắng. Hơn nữa có chúa công tọa trấn Vũ Châu, như vậy có hứa nhiều hơn mình không có biện pháp giải quyết nan đề, có thể đệ trình cho chúa công rồi. Tuần lúc những này chính vụ đại thần có thể thật sự muốn cho Lưu Bân ở lại Vũ Châu không đi ra. Về phần quân cận vệ như thế nào an bài, cũng không phải là bọn hắn có thể hỏi đến được rồi. Bất quá bọn hắn không hỏi qua. Quách Gia nhưng lại hỏi, chúa công, đã ngươi không tự mình xuất trình, như vậy này là thể nhân sự an bài, phải làm gì nha? Lưu Bân cười cười, nói ra, cái này rất tốt xử lý nha. Cứ dựa theo chế định tốt tam lộ đại quân. Vũ Châu phần quan trọng đại quân, dùng Tang Bá làm thống soái, Triệu Vân Vi tiên phòng, dẫn đầu 20 vạn bộ đội, xôi nam Ký Châu. Tịnh Châu phương diện, Hoàng Trung làm chủ soái, ân, đồng thời vì phòng ngừa Tịnh Châu hư không, bị Đồng Trác thừa dịp hư mà bảo, triệu tập quan vũ bộ đội sở thuộc, điều nhập Tịnh Châu bố phòng. Về phần hải quân phương diện, tự nhiên là dùng Cam Linh làm thống lĩnh rồi, Điển Vi mang theo quân cận vệ Vi tiên phòng, tạm thời có Cam Linh chỉ huy. Như vậy hải quân đoạn đường này đã có manh tướng đấu tranh anh dũng, lại có đại tướng có thể chỉ huy tác chiến, dùng quân cận vệ vũ khí trang bị, còn có sức chiến đấu, đoạn đường này coi như là gặp được cái gì tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể bảo đảm không sơ hở tí nào đấy. Các ngươi hiện tại có thể yên tâm a. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Quách Gia bọn người cũng không nói cái gì nữa rồi. Đã chúa công đã làm tốt hết thể chuẩn bị, bọn hắn đã không còn gì để nói được rồi. Thảo phạt Ký Châu phương cứ như vậy xác nhận, bọn hắn kế tiếp chỉ cần dựa theo kế hoạch này áp dụng là được. Đương nhiên kỹ càng tình huống còn cần bộ tổng tham mưu chế định, cho nên Quách Gia cổ hủ cái này mấy cái bộ tổng tham mưu quân sư cùng tham mưu nhân viên, trước hết cáo từ, đi bộ tổng tham mưu chế định cụ thể hành quân tiến công chiếm đóng rồi. Mà tuần lúc cái này mấy người thì là bắt đầu dẫn dắt lấy chính vụ đại thần, bắt đầu hướng Lưu Bân báo cáo gần Vũ Châu chính vụ phương diện gặp được đại sự, hoặc là cần Lưu Bân tự mình quyết đoán đấy. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, tự không khỏi cảm giác nhức đầu. Hắn ghét nhất đúng là xử lý những này rườm rà chính vụ, hắn đối với phương diện này còn thật không có cái gì thiên phú. Bất quá cũng may những chuyện này, đại bộ phận cũng phải cần Lưu Bân tại chiến lược cấp độ lên, chỉ dẫn một cái tiến lên phương hướng là được rồi. Rất nhiều cụ thể sự vụ, tuần lúc những người này cũng đều trước đó định ra tốt rồi tương ứng xử lý biện pháp, chỉ cần Lưu Bân phê chuẩn rồi, có thể áp dụng rồi. Đương nhiên đại bộ phận sự vụ đều là một ít cần phân phối thuế ruộng, bổ nhiệm một ít chức vụ. Vốn tuần lúc những người này chính mình có thể quyết định đấy. Bất quá vì trêu chọc người khác lời ra tiếng vào, bọn hắn hay vẫn là tận lực đạt được Lưu Bân cho phép. Lưu Bân nhìn bọn hắn tấu thỉnh sự vụ về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng lười được suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần tuần lúc bọn hắn đã định ra tốt đối sách sự vụ, Lưu Bân một mực là trực tiếp phê chuẩn. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, tuần lúc bọn họ là chính vụ phương diện đại hiển, bọn hắn chế định tốt đối sách, nhất định là muốn so với chính mình chế định tốt. Phản chính tự mình cũng tin được bọn hắn, giao cho bọn họ xử lý, chính mình căn bản là không cần nghĩ nhiều như vậy đấy. Chương 113, không tên tan họp về sau, Lưu Bân muốn trở lại hậu viện, tiếp tục tiêu diêu tự tại thời điểm, Quách Gia tiểu tử kia cười hì hì cùng đi qua, nói ra, chúa công, thuộc hạ có sự tình muốn hướng ngươi báo cáo thoáng một phát. Lưu Bân nghe xong sững sờ, sau đó nói, phụ hiếu, ngươi còn có chuyện gì nha? Đã có sự tình, vừa rồi vì cái gì không lo lấy mặt của mọi người nói nha? Quách Gia cá tính, Lưu Bân cũng là hiểu rõ đấy, nếu quả thật có cái gì chuyện trọng đại tình, hắn có lẽ đang tại mặt của mọi người cùng tự ngươi nói nha. Không đáng như vậy thần thần bí bí nha. Quách Gia đợi đến lúc Lưu Bân bên người không có người thời điểm, mới lên tiếng, chúa công, thuộc hạ đích thật là có một số việc chỉ điểm ngươi báo cáo. Bất quá những chuyện này, xem như cơ mật, hiện tại tiểu là quân tình, ván, cũng vừa nhận được tin tức. Cho nên thuộc hạ mới chịu bí mật hướng ngươi báo cáo đấy. Lưu Bân nhảy lên lông mày, một lần nữa ngồi xuống, khép mắt, nói ra, ở đâu xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi. Bổn vương rửa tai lắng nghe. Vũ Châu mặc dù có 3 cái cơ quan tình báo, thành tạo thế chân bạc xu thế. Nhưng là hiện tại xuất phát từ trong loạn thế, quân sự trọng yếu nhất, quân tình, ván, cục trưởng phòng quân sự, hơn nữa thành lập sớm nhất, căn cơ nhất kiên cố, mà Quách Gia lại là 3 cái cơ quan tình báo thống lĩnh, trưởng quan thời gian dài nhất một người, cho nên quân tình, ván, cục quy mô nếu so với mặt khác 2 cái cơ quan tình báo đến đại không ít. Kia cùng quốc an cục hiện tại đại đa số đều là phối hợp quân tình, ván, cục hành động. Cho nên Quách Gia biết rõ một ít bí mật tình báo, cũng là chuyện đương nhiên đấy. Quách Gia hít sâu thoáng một phát, nói ra, chúa công. Đêm qua, theo Thanh Châu truyền đến chúng ta mật thám tình báo mới nhất, Bắc Hải thế cục xuất hiện biến hóa lớn. Lưu Bân nghe xong, không khỏi nhíu mày, nói ra, Thanh Châu, Bắc Hải. Mấy ngày hôm trước tình báo không phải còn nói, quản lợi vẫn còn cùng Khổng Dung còn có Lưu Bị lại đối nghịch sao? Xuất hiện cái gì biến hóa? Có phải hay không cái kia Lưu Bị lại soát cái gì bị bợm rồi hả? Lưu Bân quen thuộc lịch sử, tự nhiên biết rõ Tam Quốc giai đoạn trước, có thể được xưng tụng tiêu hùng người, chỉ có Tào Tháo cùng Lưu Bị 2 người. Tào Tháo cũng không cần nói, đó là thiên cổ đệ nhất đại tiêu hùng, tuy nhiên Lưu Bân cùng Tào Tháo quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là tại nội tâm ở bên trong, Lưu Bân một mực đem Tào Tháo trở thành chính mình địch nhân lớn nhất, mà Lưu Bị càng là một cái đánh không chết tiểu cường. Tại trong lịch sử, Tào Tháo tiêu hết sức kiêng kỵ Lưu Bị. Tại ở kiếp này, tuy nhiên bởi vì Lưu Bân quan hệ, đã đoạt Lưu Bị không ít danh tiếng, còn đem bên cạnh hắn thành viên tổ chức, cũng vơ vét không sai biệt lắm, Lưu Bân cũng thập phần xem thường Lưu Bị. Nhưng là trong nội tâm Lưu Bân cũng đúng Lưu Bị ngăn cản vạn phần, e sợ cho Lưu Bị chiếm cứ một phương, thừa cơ phát triển bắt đầu. Nói như vậy, ưu phiền toái rất nhiều rồi. Quách Gia chứng kiến Lưu Bân cái này biểu lộ, biết rõ Lưu Bân kiêng kỵ cái này Lưu Bị, vì vậy vội vàng đem Thanh Châu biến hóa, nói ra. Nguyên lai tại đoạn thời gian này, Lưu Bị chiêu mộ quản hợi thất bại về sau, cũng tạm thời chết này đầu tâm. Hắn biết rõ mình ở không có căn cơ dưới tình huống, muốn chiêu mộ đến cái gì đại nhân tài là rất khó được. Hắn không có Lưu Bân như vậy giàu có phong phú của cải, cũng không có Lưu Bân lớn như vậy danh vọng, muốn khiến cho một khối có thể để làm căn cơ địa bàn, muốn dở âm mưu quỷ kế rồi. Cho nên hắn sẽ đem mục tiêu đặt ở Bắc Hải tại đây rồi. Thanh Châu tuy nhiên nghèo khó, nhưng là Bắc Hải lại bất tận nha. Bắc Hải khoảng cách Bột Hải không xa, có mối thiết chi lợi, hơn nữa Khổng Dung tại Bắc Hải áp dụng nền chính trị nhân từ nhiều năm phủ kho phong phú, dân gian giàu có. Tuy Khổng Dung không hiểu quân sự, lại để cho Bắc Hải quân sự thối nát, nhưng là nếu như mình chiếm lĩnh tại đây, có thể thành làm một cái chính mình phát triển căn cơ chi địa. Dùng tài năng của mình, hơn nữa Bắc Hải mối thiết chi lợi, phủ kho phong phú, mình có thể lần nữa chiêu binh mãi mã, mở rộng quân đội, tăng cường thực lực của mình. Đợi đến lúc thực lực cường đại thời điểm, chính mình thì có chiêu mộ quản hợi những người này vốn liếng rồi. Tại chiêu mộ đến quản hợi về sau, chính mình còn có thể thừa dịp thiên hạ đại loạn, chư hầu giúp nhau chinh phạt, mà Thanh Châu không có gì đại chư hầu thời điểm, chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Châu. Cho đến lúc đó, lương tướng hiện tại đều tìm nơi nương tựa chính mình mà đến. Chính mình căn cơ ổn định về sau, cũng không phải là không có tranh bá thiên hạ cơ hội. Quyết định cái chủ ý này về sau, Lưu Bị tiểu triển khai hành động. Hắn lợi dụng chính mình cứu viện Bắc Hải, cho Bắc Hải chi nhân lưu lại ấn tượng tốt thời điểm, lợi dụng chính mình hán thất dòng họ tên tuổi, đầy đủ phát huy ra chính mình đại lừa dối bản lĩnh, bắt đầu tiếp xúc thu mua Bắc Hải từng cái giai tầng. Bởi vì Khổng Dung không hiểu quân sự, lại là chân thành quân tử, không hiểu được đề phòng tiểu nhân, cho nên không đến một tháng, Lưu Bị tiểu nắm giữ Bắc Hải lực lượng quân sự. Cái lúc này, tuy nhiên Khổng Dung hay vẫn là Bắc Hải thái thú, nhưng là trên thực tế, Bắc Hải hết thảy đều bị Lưu Bị cho khống chế được rồi. Lưu Bị muốn khu trục Khổng Dung cũng là dễ dàng đấy. Nhưng là Lưu Bị cũng biết Khổng Dung tại Bắc Hải, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều có rất lớn danh vọng, nếu như mình thật sự đuổi Khổng Dung, như vậy coi như là chính mình cưỡng ép hiếp chiếm cứ Bắc Hải, mình cũng hội sẽ danh dự sạch không đấy, mình ở Bắc Hải sẽ nửa bước khó đi. Chính mình cùng những thứ khác chư hầu so sánh với, không có phong phú của cải, cũng không có nhiều như vậy mãnh tướng hiện tại, chính mình dựa vào đúng là hán thất dòng họ đánh đi ra giả nhân giả nghĩa thanh danh. Nếu như mình liền điểm này thanh danh cũng không có, lấy chính mình đã có thể thật không có tranh bá thiên hạ cơ hội. Cho nên muốn cho Khổng Dung tại Bắc Hải biến mất, bất kể là khu trục hắn hay vẫn là giết hắn đi, mình cũng không thể tự mình động thủ. Chính mình muốn đạt thành cái mục tiêu này, muốn mượn đao giết người. Vừa vặn hiện tại Bắc Hải bên ngoài còn có một khăn vàng dư nghiệt quản hợi, mình có thể lợi dụng quản hợi diệt trừ Khổng Dung. Chỉ cần lợi dụng quản hợi diệt trừ Khổng Dung, như vậy chính mình có thể thuận lý thành chương tiếp thu Bắc Hải, sau đó lợi dụng quản hợi giết chết Khổng Dung sự tình, nhanh chóng chỉnh hợp Bắc Hải lực lượng, đánh bại quản hợi. Đợi đến lúc đánh bại quản hợi về sau, đợi cho đến lúc đó, chính mình là giết chết quản hợi hay vẫn là hợp nhất quản hợi thì có chính mình quyết định. Lưu Bị cũng là một cái lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, người nói làm kiểu. Hắn lại một lần nữa phái ra thần tín liên lạc quản hợi. Hắn đồng ý quản hợi, chỉ cần quản hợi phối hợp hắn diệt trừ Khổng Dung, đến lúc đó nhất định cho quản hợi quân đội đại lượng tiền tài lương thảo, lại để cho quản hợi bộ đội không cần vi ăn uống phát sầu. Nếu như quản hợi nguyện ý lời mà nói, hắn hoàn nguyện ý cùng quản hợi chia đều Bắc Hải. Tại hắn xem ra, quản hợi vây khốn Bắc Hải chính là vì lương thảo tiền tài, hiện tại chính mình đồng ý như vậy phong phú điều kiện, quản hợi nhất định sẽ đáp ứng đấy. Quản hợi thu được Lưu Bị điều kiện về sau, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Quanh hắn khốn Bắc Hải, có thể không phải là vì cái kia một điểm tiền tài lương thảo, hắn làm như vậy hoàn toàn là vì cho Vũ Châu kiến công lập nghiệp, phối hợp Tấn Vương điện hạ đại chiến lược đấy. Cái này Lưu Bị bây giờ lại vọng tưởng dùng một điểm lương thảo, tự lại để cho chính mình phối hợp hắn đạt được Bắc Hải, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cái này Lưu Bị thế nhưng mà Tấn Vương điện hạ chán ghét người nhà. Chính mình không có giết hắn, cũng đã coi là không tệ. Bất quá hiện tại đã những cái này Lưu Bị đem cơ hội đưa đến trước mắt mình rồi, như vậy chính mình đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội rồi. Chính mình đến lúc đó muốn nhìn một chút, cái này Lưu Bị tại đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế, chính mình không ngại lợi dụng thoáng một phát cái này Lưu Bị, đến lúc đó lại để cho hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, xem hắn sẽ là cái gì biểu lộ. Vì vậy quản hợi đáp ứng Lưu Bị điều kiện. Lưu Bị tại đạt được quản hợi hồi phục về sau, rất là phấn chấn. Hắn phảng phất thấy được chính mình dương bá thiên hạ cuộc sống. Đón lấy Lưu Bị tiểu triển khai hành động. Hắn muốn là lại để cho cái kia quản hợi tạm thời buông lòng đối với Bắc Hải vây khốn. Sau đó chậm rãi lấy được Khổng Dung tín nhiệm, tại một cái trời trong nắng ấm trong cuộc sống, Lưu Bị dùng thời tiết hài lòng, Bắc Hải rốt cục thoát khốn vì lý do, mời Khổng Dung ra khỏi thành Đạt Thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Khổng Dung tại đoạn thời gian này, bị quản hợi bộ đội vây khốn tại Bắc Hải trong thành, cũng đích thật là có chút đến mức sợ, cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. Vì vậy đáp ứng Lưu Bị mời. Lưu Bị lại thừa cơ lại để cho Khổng Dung mang lên hắn tại Bắc Hải một ít không có bị chính mình thu mua tâm phúc, sau đó một đoàn người tiểu ra khỏi thành Đạt Thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, rồi tại mọi người vừa ra khỏi thành, đúng là hào hứng bừng bừng thời điểm, quản hợi đại quân đống nhiên xuất hiện, bao vây những người này. Lưu Bị tại đại quân vây kín thời điểm, thừa cơ vứt bỏ Khổng Dung một đoàn người, mình mở lẻn, đem Khổng Dung bọn hắn ném cho quản hợi đại quân, lại để cho quản hợi đem bọn họ toàn bộ giết. Lưu Bị chạy đến trong thành, lập tức tuyên bố Khổng Dung tin người chết, sau đó bắt đầu tiếp quản Bắc Hải, chỉnh đốn quân vụ. Về phần đáp ứng quản hợi cái kia chút ít lương thảo, Lưu Bị ngược lại là không có nói lỡ, hắn còn chuẩn bị hợp nhất quản hợi những người này đấy, tự nhiên không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Nhưng là Lưu Bị thật không ngờ chính là, quản hợi bắt lấy Khổng Dung những người này về sau, không chỉ có không có giết chết bọn hắn, ngược lại đem Lưu Bị cùng ước định của mình nói cho Khổng Dung những người này. Khổng Dung những người này biết rõ về sau, đối với Lưu Bị là chửi ầm lên, mà quản hợi tắc thì là nhân cơ hội thuyết phục bọn hắn, mang theo đại quân một lần nữa bao vây Bắc Hải, trước mặt mọi người tuyên bố Lưu Bị âm mưu quỷ kế, thừa dịp Lưu Bị còn không có hoàn toàn khống chế Bắc Hải, Bắc Hải dân chúng biết rõ Lưu Bị âm mưu quỷ kế, quân tâm đại loạn thời điểm, mang công thành. Hắn lợi dụng Khổng Dung tại Bắc Hải danh vọng, mở ra Bắc Hải cửa thành, đuổi Lưu Bị đại quân, chính mình chiếm lĩnh Bắc Hải. Lưu Bị tại không có phòng bị dưới tình huống, bị đuổi ra khỏi Bắc Hải. Nhưng là hắn không cam lòng như vậy thất bại, bởi vậy tiểu ở ngoài thành đóng quân xuống, cùng quản hợi đại quân giữ lẫn nhau đối lập. Bắc Hải tình thế tiểu xuất hiện như vậy hí kịch tính biến hóa. Quản hợi đại quân tiến vào thành, mà Lưu Bị đại quân lại bị chạy ra. Mà quản hợi tại chiếm lĩnh Bắc Hải về sau, bởi vì muốn khống chế được toàn bộ Bắc Hải, cho nên tạm thời cũng không có công phu đi thu thập Lưu Bị, cho nên song phương vẫn đang tại đối nghịch, nhưng là nhân vật nhưng lại đổi đi qua. Quản hợi chiếm lĩnh Bắc Hải về sau, bởi vì Khổng Dung tại Bắc Hải hy vọng rất cao, cho nên hắn cũng không có cái gì Khổng Dung bọn hắn. Nhưng là muốn chính thức chiếm lĩnh Bắc Hải, Khổng Dung những người này cũng không thể ở lại Bắc Hải, vì vậy hắn tự hạ lệnh thả Khổng Dung những người này, đồng thời yêu cầu Khổng Dung bọn hắn lập tức ly khai Bắc Hải. Khổng Dung trải qua phen này kinh nghiệm về sau, cũng có chút tâm ý nguội lạnh, cũng không định một lần nữa đoạt lại Bắc Hải rồi, hắn cũng biết dùng năng lực của mình, căn bản là trốn không hồi trở lại Bắc Hải đấy. Vì vậy hắn liền mang theo người nhà cùng một ít tâm phúc đã đi ra Bắc Hải. Tại trái lo phải nghĩ phía dưới, hắn quyết định mang theo những người này, tìm nơi nương tựa U Châu Tấn Vương điện hạ. Bởi vì Lưu Bân cầm trong tay Tiên Hoàng Di Chiếu, đại biểu cho triều đình chính thống, đồng thời thiên hạ đại nho có rất nhiều đều tại U Châu, hắn mấy cái hảo hữu đã ở, đã đến U Châu, coi như là không thể một lần nữa làm quan, cũng có thể cùng một ít đại nho đàm thơ luận kinh, trải qua. Chương 114, không tên sự tình nói đến đây, Quách Gia còn nói thêm, theo tình báo của chúng ta nhân viên rõ thám biết, hiện tại Khổng Văn Cử đã tiến vào chúng ta U Châu khu vực rồi, mấy ngày nay tiếp theo đi vào Kế Châu thành. Trên đường đi đều có tình báo của chúng ta nhân viên âm thầm bảo hộ. Mà ở Bắc Hải quản hợi bởi vì không có sát hại Khổng Dung, còn Bạch Trần Lưu bị âm mưu, Bắc Hải dân chúng cũng không có cỡ nào bài xích quản hợi bọn hắn thống trị. Hiện tại cũng dần dần khống chế được toàn bộ Bắc Hải. Mà quản hợi cũng không có bởi vì chiếm cứ Bắc Hải về sau, tiểu trở nên dã tâm bừng bừng, chuẩn bị tự lập, hắn hết thảy hành động đều hướng chúng ta làm báo cáo. Về phần cái kia Lưu bị hiện tại tuy nhiên hay, vẫn là rất không cam lòng, tiếp tục vây khốn Bắc Hải, bất quá hắn bây giờ đang ở Bắc Hải thanh danh đã hoàn toàn xấu. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không phải quản hợi đối thủ, cho nên hắn đối với Bắc Hải là sinh ra không được nhiều đại uy hiếp đấy. Theo thuộc hạ chứng kiến, qua không được bao dài thời gian, Lưu Bị sẽ theo Bắc Hải rút quân, khắc mưu sinh lộ đấy. Lưu Bân nghe xong, khép mắt, cười lạnh một tiếng, nói ra, thử. Cái này Lưu Bị thật đúng là không cho người yên tĩnh nha. Chạy đến đâu ở bên trong đều có thể dẫn xuất một sự tình đến. Thằng này chính là một cái tạo bà tinh điểm xấu, ai gặp được hắn, ai muốn xui xẻo. Lưu Bị người này dã tâm bừng bừng, mặc dù nói thời vận bất lực, nhưng là tinh thần có thể khen, bất khuất. Mặc dù nói không có gì đại mới có thể, nhưng lại thật là hội, sẽ, lợi dụng nhân tâm, kích động cảm tình. Hơn nữa có một cái giả nhân giả nghĩa danh hảo, nếu để cho hắn đã có nhất định được căn cơ, hắn tính nguy hại thế nhưng mà không thể bỏ qua đấy. Lưu Bân nói lời này, cũng không phải cố ý làm thấp đi Lưu Bị. Lưu Bị thằng này đích thật là cái tạo bà tinh điểm xấu. Tại nguyên lai trong lịch sử, Lưu Bị đi theo ai, ai muốn không may, cách tử vong tiểu không xa. Theo lúc ban đầu Công Tôn Toản, đến từ Châu Đạo Khiêm, tiếp theo là Lữ Bố, Tào Tháo, Lưu Biểu, còn có cuối cùng Lưu Trương. Ngoại trừ Tào Tháo cái này đại kiêu hùng có thể bao nhiêu áp chế hắn một điểm, những người khác rất nhanh cũng bởi vì Lưu Bị thế lực diệt vong rồi. Nhìn chung toàn bộ Tam Quốc sử, Lưu Bị người này thanh danh so Lữ Bố còn muốn đáng giận, Lữ Bố chỉ là thay đổi hai người, mà Lưu Bị nhưng lại thay đổi nhiều cái. Mất đi bọn hắn còn không biết xấu hổ nói Lữ Bố là ba họ gian ô. Hai người bọn họ khác nhau tự là, Lữ Bố quăng dựa vào người khác trước khi, thân tự sát trước kia chủ cũ, mà Lưu Bị không có tự mình động thủ. Bất quá hắn không giết bá nhân lại bởi vì hắn mà chết. Tính chất bên trên còn là giống nhau. Lưu Bị là một cái triệt triệt để đệ ngụy quân tử. Tào Tháo tuy nhiên thanh danh bất hảo, nhưng là người ta là chân tiểu nhân. Từ xưa đến nay, ngụy quân tử đều là so chân tiểu nhân càng làm cho người thống hận đấy. Lưu Bân cũng rất chán ghét Lưu Bị cái này ngụy quân tử. Lưu Bân nói xong, Quách Gia cũng nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc nói, chúa công nói không sai. Lưu Bị người này hoàn toàn chính xác không phải một cái đèn đã cạn dầu, hắn dã tâm bừng bừng đấy. Căn cứ chúng ta nắm giữ Lưu Bị trước sau như một đến hành vi, thật sự là hắn là không cam lòng cư người xuống. Mặc kệ ở nơi nào, hắn đều có một ít mờ ám. Hắn mặc dù không có biểu hiện ra lớn cỡ nào tài năng quân sự, cũng không có thập phần nổi bật thống trị nội chính bổn sự, nhưng là hắn lôi kéo nhân tâm, nhưng lại thập phần đúng chỗ. Nếu quả thật lại để cho hắn có nhất định được căn cơ, chiêu mộ đến lớn đem hiện tại phụ tá, như vậy Lưu Bị tiền đồ thật là bất khả hạn lượng, nha. Hắn đối với chúng ta U Châu uy hiếp cũng sẽ, biết, rất lớn đấy. Tựa như lúc này đây, nếu không phải quản hợi đã âm thầm đầu phục chúng ta, nói không chừng Lưu Bị gian kế là có thể thực hiện được. Hắn có thể chiếm lĩnh Bắc Hải, hợp nhất quản hợi bộ đội. Nếu quả thật là nói như vậy, dùng Thanh Châu thế cục bây giờ, Lưu Bị nhất định có thể đủ chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Châu, trở thành thiên hạ một đại chư hầu đấy. Nói đến đây, Quách Gia mới cười cười nói ra, ha ha. Bất quá Lưu Bị dù thế nào lợi hại, dù thế nào hội, sẽ lôi kéo nhân tâm, chỉ sợ cũng không có cái gì dùng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chúa công ngươi nhìn xa trông rộng lo xa, sớm liền phát hiện lai lịch của hắn, còn âm thầm lại để cho người theo dõi hắn, phá hư chuyện tốt của hắn. Chúa công anh minh thần võ, uy chấn thiên hạ, một cái nho nhỏ Lưu Bị, như thế nào lại là đối thủ của ngươi lâu này? Lưu Bân tại thật lâu trước khi, tiểu khai báo mấy cái tổ chức tình báo, lại để cho hắn chú ý một ít người, một ít về sau khả năng trở thành hắn sức lực địch người. Lưu Bị tự nhiên đã ở trên bảng rồi. Quách Gia đi theo Lưu Bân đã lâu như vậy, lại chấp trưởng quân tình, ván, cục nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết rõ Lưu Bị tại Lưu Bân trong lòng sức nặng đấy. Tại toàn bộ thiên hạ chư hầu ở bên trong, Lưu Bị hiện tại tuy nhiên còn rất không ngờ, nhưng là tại Lưu Bân bổ tới, nhưng lại gần với Tào Tháo U Châu thứ hai số kinh địch. Không thể không đề phòng nha. Đương nhiên, Quách Gia nói như vậy, mặc dù có điểm bớt mông ngựa hiểm nghi, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn tiểu thật sự không để mắt đến Lưu Bị. Hắn tin tưởng Lưu Bân ánh mắt không có sai. Hắn sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là chứng kiến Lưu Bân tâm tình không tốt, muốn lại để cho Lưu Bân vui vẻ mà thôi. Tựa như hắn hiểu rõ Lưu Bân cái này chúa công đồng dạng, Lưu Bân cũng là thập phần hiểu rõ hắn đấy. Lưu Bân cũng không bởi vì hắn cái này vài câu vớt mông ngựa lời mà nói, tiểu cho rằng nó là một cái a du định hót người. Lưu Bân nghe được Quách Gia lời mà nói, quả nhiên là cười cười. Bất quá hắn hay vẫn là nói ra, Phùng Hiếu, ngươi cũng không nên xem thường cái này Lưu Bị. Bổn vương xem Lưu Bị tướng mạo, không phải một cái đoàn mệnh, hội sẽ chết non người. Tuy nhiên hắn thời vẫn bất lực, nhưng là mạng của hắn cách rất ứng. Nửa đời trước của hắn nhất định là thập phần nhấp nhô khúc trên đấy, nhưng là hắn nửa đời sau lại hội sẽ lúc đến một chuyện. Lưu Bị hiện tại tuy nhiên còn không có gì căn cơ, bên người cũng không có nhân tài nào phụ tá, lộ ra kẻ vô tích sự. Nhưng là chúng ta cũng không thể bởi vậy tự bỏ qua xem nhẹ hắn. Lưu Bị người này tự tiểu gia đình nhỏ khổ, nhận hết thế gian ấm lạnh, kinh nghiệm thế gian lòng người dễ thay đổi, nhưng là cái này cũng sáng tạo ra hắn bất khuất tính cách, cùng với giỏi về nắm giữ mọi người tâm lý năng khiếu. Hắn giỏi về luồn túi, đầu cơ trục lợi. Nếu như chúng ta thật sự không để mắt đến hắn, nói không chừng lúc nào đã bị hắn nắm lấy cơ hội, phi long hóa phượng, nhất phi chủ tiên. Cho nên chúng ta nhất định phải thời khắc cảnh giác Lưu Bị. Đối với bên cạnh hắn công tác tình báo cũng muốn coi trọng. Người với tư cách quân tình, ván, cục thống lĩnh, điểm này nhất định phải minh bạch, nội dung chính chính thái độ. Ân. Như vậy đi. Bên cạnh hắn mật thám tiếp tục bảo trì, sau đó tìm một cái cơ linh, mà do tại chúng ta không có rõ ràng liên hệ người, lại để cho hắn nghĩ biện pháp chủ động đầu nhập vào Lưu Bị, trường kỳ tiềm phục tại Lưu Bị bên người, để cho chúng ta có thể thời khắc nắm giữ Lưu Bị hướng đi. Tất cả bàn toàn. Quách Gia nghe xong Lưu Bân lời mà nói, vội vàng đoan chính thái độ, nói ra, chúa công yên tâm, thuộc hạ kế tiếp nhất định sẽ chú ý đấy, tuyệt đối sẽ không cô phụ chúa công kỳ vọng đấy. Lưu Bân nhẹ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Quách Gia mới có thể, Lưu Bân hay vẫn là thập phần tin tưởng đấy. Quách Gia chứng kiến Lưu Bân cái này biểu lộ, còn nói thêm, chúa công, Khổng Văn Cử lập tức muốn đến chúng ta U Châu rồi, không biết chúa công ý định như thế nào ứng phó hắn nha. Khổng Dung hiện tại mặc dù nói vứt bỏ Bắc Hải, nhưng là hắn thân là Khổng Thánh Nhân hậu thế, lại là thiên hạ nổi danh đại nho, tại trong thiên hạ có không nhỏ danh vọng. Hắn lúc này đây đến U Châu, mặc dù không có nói nhất định sẽ đầu nhập vào Lưu Bân, nhưng là cũng không khỏi không thận trọng đối đãi nha. Lưu Bân nghe xong, cũng là cao mày rơi vào trầm tư. Khổng Dung mặc dù nói dự khắp thiên hạ, chính là thiên hạ nổi tiếng đại nhân vật, tự là tại đời sau, cũng cơ hồ là mọi người đều biết. Nếu như nói lúc trước, Lưu Bân nhìn thấy loại này đại nhân vật, nhất định rất biết kích động đấy. Bất quá hiện tại không giống với lúc trước. Hắn đi vào cái thế giới này cũng có đã nhiều năm rồi, so Khổng Dung tên tuổi đại lịch sử danh nhân cũng không biết thấy bao nhiêu, bụng hài hòa đời sau đại danh người, đã sớm chết lặng. Càng có thể vững hắn hiện tại cũng là thiên hạ nổi tiếng đại nhân vật, bất luận là tại toàn bộ thiên hạ danh vọng, hay vẫn là chức quan tước vị, địa vị thế lực, đều nếu so với Khổng Dung địa vị đại. Hắn hoàn toàn không cần phải vì một cái Khổng Dung đến mà kích động. Càng có thể vững Lưu Bân hiện tại làm vì một thượng vị giả, vũ châu thế lực người cầm lái, xứng đáng cái tên đệ nhất thiên hạ người, hắn tự nhiên là muốn theo hắn góc độ của mình để suy nghĩ vấn đề này. Căn cứ trong lịch sử liên quan đến Khổng Dung đi lại, có thể được ra kết luận, Khổng Dung người này tài văn chương nổi bật, thống trị một phương hành chính, cũng là một thanh hào thủ, hắn tại thiên hạ lại có lớn như vậy danh vọng, nếu như hắn muốn tranh bá thiên hạ, cũng là rất có hy vọng đấy. Bất quá người này không có bao nhiêu dạ tâm, không hiểu quân sự, chỉ là một lòng muốn trở thành một cái tên lưu sử sách hiền thần. Hắn nếu như đi vào vũ châu quăng dựa vào chính mình, đối với mình có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Không nói hắn tại vũ châu đảm nhiệm quan biên, có thể giúp mình phản ứng hành chính, quang là mình mượn nhờ Khổng Dung tại trong sĩ lâm danh vọng, là có thể đối với cơ nghiệp của mình phát triển tạo thành thật lớn thanh thế ảnh hưởng. Tại chính mình tranh bá thiên hạ trong quá trình, có thể giảm bớt rất nhiều không tất yếu lực cản. Đối với cái này trùng, giá cả thập phần tiện nghi, nhưng là giá trị nhưng lại hết sức kinh người đại gia hỏa, Lưu Bân tự nhiên là sẽ không bỏ qua đấy. Khổng Dung loại người này, tùy tiện tìm chức quan cung cấp mà bắt đầu, cái kia chính mình sau này phát triển tiểu thuận lợi nhiều lắm. Bất quá hiện tại Khổng Dung còn chưa có tới đến U Châu, chính mình còn không rõ ràng lắm hắn đến cùng phải hay không nản lòng phái trí, không muốn ra làm quan, chỉ là đến U Châu tránh họa, tìm kiếm trong sĩ lâm đích hảo hữu, từ nay về sau đàm luận luật kinh, trải qua, đấy, đang chuẩn bị đến quan dựa vào chính mình, chuẩn bị một lần nữa lại đến, làm lớn một hồi, tốt có một phen với tư cách, có thể tên lưu sử sách đấy. Tại chưa có xác định những ngày trước khi, Lưu Bân cũng sẽ không biết quá sớm có kết luận, quyết định Khổng Dung về sau phát triển tiền đồ. Dù sao nếu như Khổng Dung lựa chọn người phía trước lời mà nói, mình bây giờ chủ động rơi xuống kết luận, cái kia chính là nhiệt nóng mặt dán lạnh vào mông, tự rước lấy nhục rồi. Cho nên Lưu Bân cuối cùng vẫn là nói ra, chuyện này, trước không đội mà có kết luận. Hết thầy hay, vẫn là đợi đến lúc Khổng Văn Cử đi vào U Châu về sau, chứng kiến biểu hiện của hắn cùng quyết định rồi nói sau. Hiện đang quyết định hắn đi lưu vấn đề, có chút nói còn quá sớm rồi. Dù sao hết thảy đều còn cần hắn thái độ của mình mới có thể quyết định đấy. Bất quá, đợi đến lúc hắn đi vào U Châu về sau, chúng ta cũng không thể chậm trễ hắn. Ân. Như vậy đi, chúng ta bây giờ tiểu chứa không biết chút nào bộ dạng, đợi đến lúc Khổng Văn Cử đi vào U Châu về sau, lại để cho sư phụ ta chỉnh mọi người, cùng ta nhạc phụ Thái Bá Dương bọn hắn những này đại nho đi đón đại thoáng một phát. Buồn Vương rút thì gian, cũng sẽ biết gặp một lần hắn đấy. Đợi đến lúc hắn thật sự có tâm ở lại chúng ta U Châu ra làm con rồi, lúc kia lại quyết định cũng không muộn. Dù sao chỉ cần hắn đi vào chúng ta U Châu, nhất thời nửa khác, đoán chừng cũng sẽ không biết sẽ rời đi đấy. Hắn ra làm quan hay không, chúng ta cũng có thể dùng tên của hắn nhìn qua, cho chúng ta U Châu làm bản đấy. Chương 115, không tên nghe được Lưu Bân nói như vậy, Quách Gia cũng nhẹ gật đầu. Bây giờ nói những điều này thật là có chút nói còn quá sớm. Hết thầy hay, vẫn là đợi đến lúc Khổng Dung đã đến rồi nói sau. Lưu Bân nuốt nuốt huyệt thái dương, nói ra, tốt rồi. Phùng Hiếu, ngươi cũng đi mau lên. Dựa theo vừa rồi thương lượng tốt kế sách đi làm a. Mấy ngày nay huyện triển khai dư luận chiến, cho chúng ta công chiếm Kỳ Châu, lấy được dư luận ưu thế, mấy ngày nay trước hết để cho đại quân nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, thuận tiện kế tiếp mà chiến đấu. Sau đó tiểu thừa dịp Viên Thiệu bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, binh phát Kỳ Châu. Về phần lúc này đây Kỳ Châu chiến đấu, bổn vương tiểu không đồng nhất một hỏi tới. Ngươi cùng Văn Hòa dẫn theo bộ tổng tham mưu, phối hợp tốt bộ đội chiến đấu là được. Bổn vương chỉ cần cuối cùng nhất kết quả là được rồi. Quách Gia nghe xong, lên tiếng, sau đó tiểu đi ra ngoài chuẩn bị. Lưu Bân cũng trở về đến hậu viện ngủ bù đi rồi. Đêm qua luân phiên đại chiến, buổi sáng hôm nay lại sớm như vậy mà bắt đầu, hắn còn không có nghỉ ngơi tới đây chứ. Lưu Bân ra mệnh lệnh đạt về sau, U Châu đại cơ con nhỏ mà bắt đầu phối hợp cố máy chiến tranh hành động rồi. Đầu tiên thúc đẩy đúng là U Châu báo chí. Thời đại này cố vấn thật sự là quá rất lại phía sau rồi, bình thường cũng không có cái gì giải trí hạng mục. Lưu Bân với tư cách U Châu chi chủ, lại không thể thường xuyên xuất ngoại, cho nên hắn tiểu nghĩ biện pháp làm ra một điểm giải trí hạng mục. Hắn đối với thời đại này tứ thư ngũ kinh cái gì không có hứng thú, tuy nhiên hắn cũng làm mấy bài thơ dương danh thiên hạ, nhưng là đều là cộng tỷ hậu nhân đấy. Hắn bản thân đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Tiểu thuyết thời đại này còn không có, cho nên Lưu Bân liền nghĩ đến báo chí. Báo chí rất dễ dàng làm ra đến, U Châu văn phong cũng bắt đầu cao hứng, lại có nhiều như vậy đại nho, cũng không lo không có bản thảo. Hơn nữa đã có báo chí, cũng có thể khống chế dư luận, lại để cho dân chúng hiểu rõ tình hình chính trị đương thời. Cho nên Lưu Bân tiểu lại để cho Châu Mục Phủ thiết lập một cái tòa soạn báo, giảng giải tình hình chính trị đương thời, phân tích thiên hạ đại cục, lại để cho U Châu dân chúng đối với toàn bộ thiên hạ còn có U Châu chính sách có chỗ hiểu rõ. Đợi càng về sau, U Châu buôn bán bắt đầu phồn vinh, Lưu Bân lại để cho chính mình thương hội thiết lập một cái thương báo, giới thiệu các nơi giá thị trường, kinh tế tình huống. Tại Châu Mục Phủ cùng thương hội trước sau đẩy ra báo chí về sau, Lưu Bân hạ lệnh cho phép dân gian sáng tạo báo chí. Ngoại trừ không thể đăng thoáng một phát cấm kỵ đồ vật, những thứ khác đều cho phép. Mệnh lệnh này hạ đạt về sau, U Châu báo nghiệp tựu như sau mưa măng mùa xuân đồng dạng, lần lượt xông ra. Thương báo, bắt vài báo chí đều xuất hiện. Báo nghiệp cao hứng, cũng sâu sắc đã kích thích U Châu kinh tế phát triển, phong phú U Châu dân chúng tinh thần văn hóa nhu cầu. Lúc này đây Lưu Bân hạ đạt mệnh lệnh về sau, U Châu sở hữu tất cả báo chí, thống nhất đường kính, nhất trí đối ngoại, giảng giải Ký Châu biến hóa, nghiêm trọng phê phán Viên Thiệu hành vi, cũng giới thiệu Lưu Bân cùng Lưu Ngu quan hệ, hô hào U Châu cao thấp cùng một chỗ chống cự Viên Thiệu xâm lấn. Báo chí hành động vì U Châu kế tiếp quân sự hành động đại để xuống hài lòng dư luận trụ cột. Tại U Châu báo nghiệp hành động đồng thời, phái hướng Lạc Dương người của triều đình cũng triển khai hành động. Bọn hắn dùng Lưu Bân danh nghĩa yêu cầu Lạc Dương triều đình nghiêm khắc trách cứ Viên Thiệu, cướp đoạt Viên Thiệu hết thảy chức vụ, tuyên bố Viên Thiệu mưu nghịch phản quốc. Vì U Châu quân sự hành động để xuống chính trị trụ cột. Tại đây về sau, U Châu tiềm phục tại Ký Châu mật thám cũng bắt đầu tản lời đồn, lên án mạnh mẽ Viên Thiệu việc ác, tuyên dương Lưu Ngu trước kia tại Ký Châu nền chính trị nhân tử, hô hào Ký Châu dân chúng chống cự Viên Thiệu bóc lột. Đồng thời cũng tuyên dương Lưu Bân trước kia tại Ký Châu thiện hạnh, miêu tả U Châu dân chúng cuộc sống tốt đẹp, cổ vũ dân chúng tiếp nhận Lưu Bân thống trị. Vì Lưu Bân nhập chủ Ký Châu để xuống quần chúng trụ cột. Những lời đồn đãi này chuyện nhảm, lại để cho Ký Châu dân chúng lập tức bạo động bắt đầu. Lưu Ngu tại Ký Châu áp dụng nền chính trị nhân tử, rất được dân chúng kính yêu, đối với Lưu Ngu chết bọn hắn cũng rất đau lòng. Đồng thời đối với Lưu Bân, Ký Châu dân chúng cũng là thập phần hoan nghênh đấy. Lưu Bân ngay từ đầu làm giàu địa phương tiểu là Ký Châu nha. Hắn đại thiện nhân danh hảo, tiểu là tại Ký Châu lấy được. Hiện tại Ký Châu còn có rất nhiều sản nghiệp của hắn đấy. Trái lại đấy, hiện tại Viên Thiệu tiểu không giống với lúc trước. Viên Thiệu tuy nhiên tại Ký Châu căn cơ cũng rất thâm hậu, nhưng là so về Lưu Ngu đến, hay vẫn là kém không ít. Nói sau hắn đã giết Lưu Ngu về sau, vì phòng ngừa U Châu trả thù, tại Ký Châu siêu cao thế nặng, chiêu binh mãi mã, mở rộng quân đội của mình, đã khiến cho dân chúng cùng sĩ tộc bất mãn. Hiện tại những lời đồn đãi này chuyện nhảm khẽ vô động, Ký Châu dân chúng đối với Viên Thiệu tự nhiên là càng thêm thống hận. Tại U Châu mật thám hành động thời điểm, Điền Phong tự thụ những này nguyên lai Lưu Ngu thuộc hạ, cũng dựa theo Lưu Bân mệnh lệnh, một lần nữa ẩn nút hồi trở lại Ký Châu, một phương diện liên hệ nguyên lai thuộc về Lưu Ngu một ít thuộc hạ cùng bộ đội, lại để cho bọn hắn đầu nhập vào Vũ Châu, phản đối Viên Thiệu thống trị. Những người này trước kia tựu là Lưu Ngu thuộc hạ, đối với Lưu Ngu là mang ơn, bọn hắn cùng Viên Thiệu bộ đội tác chiến qua, bất đắc dĩ đầu hàng về sau, Viên Thiệu tuy nhiên hợp nhất bọn hắn, nhưng là nhất định là sẽ không cho bọn hắn cái gì sắc mặt tốt đấy, những người này trước kia chức quan cũng bị thủ tiêu rồi. Bọn hắn những người này cũng là đối với Viên Thiệu bất mãn hết sức, chỉ là lực lượng quá nhỏ, không dám cùng Viên Thiệu đối kháng. Bây giờ nghe nói Vũ Châu Tấn Vương điện hạ khả năng muốn vi Lưu Ngu báo thù rồi, bọn hắn tự nhiên là rất sung sướng mà đã đáp ứng. Vũ Châu đãi ngộ chuyện tốt, đây chính là thiên hạ nổi tiếng đấy. Hơn nữa, đi theo Tấn Vương điện hạ làm, như thế nào cũng so đi theo Viên Thiệu phải có tiền đồ nha. Tại thuyết phục những người này về sau, Điền Phong tự thủ cũng bắt đầu liên lạc ký châu ngang ngược thế ra rồi. Hành động của bọn hắn cũng lấy được không tệ thành tích. Cơ hồ sở hữu tất cả hợp lý mà gia tộc quyền thế đều nguyện ý ủng hộ Tấn Vương Lưu Bân khu trục Viên Thiệu, cầm trưởng ký châu đấy. Kỳ thật đây cũng là trong dự liệu sự tình. Vốn là Lưu Bân tiểu là tại ký châu làm giàu đấy, làm giàu về sau, Lưu Bân cùng địa phương từng cái gia tộc quyền thế quan hệ tiểu xử lý đến độ rất không tệ đấy. Mà Lưu Ngu đã đến ký châu về sau, dùng Lưu Ngu làm người, những này gia tộc quyền thế cũng không có gì nói. Những năm gần đây này, ký châu địa phương gia tộc quyền thế không ít được Lưu Ngu được lợi ích thực tế, bọn hắn đối với Lưu Ngu cũng đều là mang ơn đấy. Mà Viên Thiệu chiếm được ký châu về sau, vì hắn khổng lồ kia quân đội chi tiêu, cũng khó tránh khỏi đối với mấy cái này gia tộc quyền thế đã tiến hành một phen siêu cao thế nặng, xúc phạm những này ngang ngược lợi ích. Những này ngang ngược thế nhưng mà thập phần keo kiệt, thập phần coi trọng gia tộc của chính mình lợi ích đấy. Lưu Ngu có thể làm cho bọn hắn đạt được lợi ích, mà Viên Thiệu nhưng lại xúc phạm ích lợi của bọn hắn. Như thế một đôi so, những này gia tộc quyền thế trong lòng còn có oán khí, muốn đầu nhập vào Lưu Bân, đó cũng là hợp tình lý phản ứng bình thường. Đương nhiên, bọn hắn đáp ứng đầu nhập vào Lưu Bân đồng thời cũng có một cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu rất đơn giản, tự là những này gia tộc quyền thế thủ lĩnh vì bảo đảm bọn hắn sau này tại ký châu lợi ích không bị ảnh hưởng, hy vọng có thể đem bọn họ bổn tộc chi nữ gả cho Lưu Bân làm tiếp, để làm quan hệ thông gia. Dù sao lấy trước cùng Lưu Bân hợp tác, cùng hiện tại muốn trở thành Lưu Bân thần dân, đây là có khác nhau đấy. Mà bọn hắn hội sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, đạo lý cũng rất đơn giản. Tuy nhiên ký châu gia tộc quyền thế phần đông, có thể thật muốn nói bên trên thâm căn cố đế, lịch sử đã lâu đấy, cái kia cũng chỉ có Tam gia. Cái kia chính là Chân gia, Thẩm gia, Điền gia. Cái này Tam gia cầm trưởng ký châu chi người cầm đầu, hai châu, nhiều năm, còn lại tất cả gia tộc đều là duy cái này Tam gia như thiên lôi sai đầu đánh đó đấy. Cái này ba gia tộc cũng là giúp nhau tầm đó nhiều thế hệ quan hệ thông gia, quan hệ tâm đầu ý hợp. Bất quá tại mấy năm trước, Chân gia gia chủ Chân Dận tại gặp được Lưu Bân về sau, cho rằng đầu cơ kiếm lợi, Lưu Bân tiền đồ vô hạn, mà Chân gia gần đây những năm này bởi vì nhân khẩu giảm bất nguyên nhân, quyết định tới một lần đại hào đánh bạc, trông nom việc nhà tộc hy vọng đặt ở Lưu Bân trên người. Chân gia cùng Lưu Bân sư phó đồng nguyên có chút sâu xa, cho nên cùng Lưu Bân định ra việc hôn nhân. Tại Lưu Bân đến U Châu phát triển thời điểm, Chân gia đem đại bộ phận kinh nghiệm đều đem đến U Châu. Dựa vào Lưu Bân quan hệ, một lần nữa phát triển. Sự thật chứng minh Chân Dận lựa chọn không có sai. Lưu Bân đích thật là tiền đồ vô hạn. Theo mấy năm trước một kẻ bạch đinh phát triển cho tới bây giờ đệ nhất thiên hạ người, Chân gia cũng dựa vào cùng Lưu Bân quan hệ trở thành toàn bộ thiên hạ đều có tên gia tộc. Chân gia tài phú cũng là mở rộng hơn mấy chục lần, có thể nói là phú khả địch quốc. Tại Chân gia chủ yếu thế lực ly khai ký châu về sau, ký châu tiểu là dùng Thẩm gia cùng Điền gia cầm đầu rồi. Thẩm phối với tư cách Thẩm gia một cái đại biểu nhân vật, Viên Thiệu trọng dụng Thẩm phối, mới làm cho Viên Thiệu có thể nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ ký châu. Ở trong đó, Điền gia, Thẩm gia cái này hai đại gia tộc thế lực cố gắng, đây chính là không thể bỏ qua công lao. Đáng tiếc chính là cái này Thẩm phối làm người quá mức ngay thẳng, tại Viên Thiệu chiếm lĩnh ký châu về sau cũng không có cho cái này lưỡng gia tộc mang đến bao nhiêu lợi ích, phản bởi vì Viên Thiệu khổng lồ quân đội chi tiêu, làm cho cái này lưỡng gia tộc tổn thất không ít. Vì vậy, cái này lưỡng gia tộc vốn thì có ý đem hai nhà tộc nữ gả cho Viên Thiệu chi tử, để mà dứt bỏ Thẩm phối, dùng làm tiến thân chi bảo đảm. Có thể trải qua Điền Phong tự thụ du thuyết, tam đại gia tộc chính giữa Điền gia vốn tiểu Điền Phong bổn gia, đối với Điền Phong ý kiến đó là đương nhiên là toàn lực ủng hộ rồi. Có thể Thẩm gia tuy nhiên cũng hiểu được đầu nhập vào Lưu Bân nơi này là minh xác lựa chọn. Thế nhưng mà Thẩm gia cho rằng hiện tại Chân gia bởi vì cùng Lưu Bân quan hệ, đã tại Vũ Châu đứng vững gót chân rồi. Mà Điền gia bởi vì có Điền Phong, dùng Điền Phong mới có thể, về sau cũng nhất định sẽ đã bị trọng dụng, Điền gia cũng sẽ nhanh chóng phát triển bắt đầu. Chỉ có Thẩm gia cùng Lưu Bân không có gì quan hệ đặc thù, duy nhất lấy được gia nhân tại Thẩm phối lại là ngu trung tại Viên Thiệu, không muốn đầu nhập vào Lưu Bân. Về sau Thẩm gia tại Vũ Châu nhất định sẽ bị Chân gia cùng Điền gia xa xa vứt xuống đấy. Điền gia Chân gia còn có Thẩm gia, vốn là bình khởi bình tọa, luôn luôn là cộng đồng tiến tới đấy. Trước kia Chân gia đầu nhập vào Lưu Bân nhanh chóng phát triển mà bắt đầu, bọn hắn tuy nhiên bỏ mắt, nhưng là có Điền gia cùng của bọn hắn còn không có cái gì đặc biệt cảm giác. Nhưng là hiện tại mắt thấy Điền gia cũng muốn cưới Thẩm gia phía trên, Thẩm gia tự nhiên là không muốn. Cho nên Thẩm gia thông qua cùng Điền gia hiệp thương, đưa ra yêu cầu này đấy. Tam gia luôn luôn là cùng tiến thối, Điền gia cũng không có ý tứ bỏ qua một bên Thẩm gia mặc kệ, hơn nữa Điền gia cũng hiểu được nếu như có thể cùng Lưu Bân kết thành quan hệ thông gia quan hệ, có thể triệt tiêu Chân gia ưu thế, hơn nữa có Điền Phong người này tài năng, càng có thể được đến Lưu Bân trọng dụng. Điền gia cũng có thể đi theo đạt được rất tốt lợi ích cùng phát triển, như vậy Điền gia có thể tại thời gian ngắn nhất ở trong rút ngắn cùng Chân gia ở giữa chênh lệch, đuổi theo hoặc là siêu việt Chân gia, trở thành ba gia tộc đứng đầu. Vì vậy Điền gia cũng cùng Thẩm gia cùng một chỗ đưa ra yêu cầu này. Chương 116, không tên đương nhiên, đây chỉ là một chút ít mặt ngoài nguyên nhân. Hoặc là nói bọn hắn cái này là vì gia tộc bọn họ tại Lưu Bân trị xuống, đạt được lâu dài lợi ích, mới làm như vậy đấy. Lâu dài lợi ích tuy nhiên trọng yếu, nhưng là còn không có dưới mắt bản thân lợi ích trọng yếu. Bọn hắn làm như vậy nguyên nhân, kỳ thật vẫn là vì bảo đảm bọn hắn trước mắt lợi ích. Điền gia cùng Thẩm gia muốn đầu nhập vào Lưu Bân, cùng Chân gia đầu nhập vào Lưu Bân không giống với, bọn hắn có rất nhiều băn khoăn. Trong đó chính yếu nhất một cái băn khoăn tiểu là U Châu thổ địa chính sách. Tại U Châu, thổ địa quyền sở hữu là thuộc về quan phủ đấy. Gia tộc tuy nhiên có thể có được một bộ phận thổ địa, nhưng là không cho phép sáp nhập thôn tính thổ địa. Nói thật, dĩ vãng cái chủng loại kia thế gia đại tộc, tại U Châu là sẽ phải chịu chèn ép đấy. Lưu Bân sẽ không cho phép đại gia tộc khống chế U Châu hết thảy. Trước kia tại Ký Châu, Chân gia cùng Điền gia Thẩm gia mặc dù nói là Ký Châu tam đại gia tộc, ba gia tộc bình khởi bình tọa. Bất quá ba gia tộc ở giữa chủ yếu kinh doanh vẫn có chỗ bất đồng đấy. Chân gia tuy nhiên cũng là một đại gia tộc, nhưng là bọn hắn chủ yếu phương thức kinh doanh là kinh thương, mà Điền gia là nhiều thế hệ thư hương môn đệ, Thẩm gia thì là nắm giữ đại lượng thổ địa. Chân gia tuy cũng có người làm quan, cũng có không ít thổ địa, nhưng là kinh thương mới được là bọn hắn căn bản, bọn hắn vứt bỏ một ít thổ địa, đầu nhập vào Lưu Bân, không thương tổn được bọn họ căn cơ. Thế nhưng mà Điền gia cùng Thẩm gia tiểu không giống với lúc trước. Bọn hắn hai đại gia tộc ngoại trừ làm quan, vì gia tộc nhu lợi, tiểu là dựa vào những này thổ địa đấy. Nếu như hiện tại đầu phục U Châu, dựa theo U Châu chính sách, bọn hắn những này thổ địa đã có thể khó giữ được rồi. Hơn nữa muốn làm quan, quan dựa vào quan hệ có thể không làm được, không có có tài cán, U Châu là sẽ không cho bọn hắn đặc thù đối đãi đấy. Bọn hắn tuy nhiên cũng có gia tộc kinh doanh buôn bán, nhưng lại không phải bọn hắn chỗ căn bản. Cho nên bọn hắn tiểu muốn cùng Lưu Bân gần hơn quan hệ, thông qua quan hệ thông gia phương thức, vì gia tộc của mình, tại Lưu Bân chỉ hạ giành nhất định được lợi ích. Vì vậy, cái này lưỡng gia tộc quyết định, nếu như Lưu Bân có thể hứa hẹn tại sau khi chuyện thành công nạp gia tộc bọn họ tộc nữ làm thiếp, cái kia sau này Điển gia cùng Thẩm gia tiểu trèo lên tấn vương Lưu Bân cái này trước cao rồi. Từ nay về sau bọn hắn cái này lưỡng gia tộc tại đây Ký Châu cũng không tính là đã có nhất định được cam đoan. Vậy bọn họ vì thế trông nom việc nhà tộc chính giữa Thẩm Phối hy sinh mất, đây cũng là đáng giá. Mà Điền Phong, tự thụ tại đạt được cái này hồi phục về sau, tự nhiên là không dám mạo hiểm nhưng làm chủ, tiểu đem tin tức này chuyển trở về xin chỉ thị. Bất quá cái này cũng không quan hệ lại cùng. Thẩm gia cùng Điền gia đã quyết tâm muốn đầu nhập vào U Châu, bỏ qua một bên Biên Thiệu rồi, coi như là Lưu Bân không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn cũng không dám cùng Lưu Bân là đấy. Cho nên Ký Châu thế gia ngang ngược điểm này coi như là cầm xuống rồi. Điền gia cùng Thẩm gia yêu cầu này rơi vào tay U Châu, Lưu Bân biết rõ về sau, khẽ cười cười. Đối với cái này chút ít thế gia đại tộc chính thức nghĩ cách, Lưu Bân tự nhiên là rõ như lòng bàn tay đấy. Vì vậy hắn rất nhanh liền hướng Điền Phong những người này truyền đạt ý kiến của mình. Điền gia cùng Thẩm gia yêu cầu, Lưu Bân có thể đáp ứng. Bất quá bọn hắn gia nhập U Châu về sau, cũng muốn hoàn toàn dựa theo U Châu chính sách tình thế, bọn hắn nắm giữ thổ địa, cần nộp lên trên cho U Châu thống nhất phân phối. U Châu chính sách sẽ không bởi vì bọn họ mà phát sinh cải biến. Điểm này bọn hắn phải hiểu. Đương nhiên, làm vì bọn họ tổn thất lợi ích đền bù tổn thất, hoặc là nói là đối với bọn họ bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập U Châu ngợi khen, Lưu Bân hồi trở lại theo U Châu trên buôn bán, cho bọn hắn một ít thuận tiện, bọn hắn về sau có thể như chân gia như vậy, tiến hành kinh thương. Kỳ thật Lưu Bân đối với mấy cái này thế gia đại tộc, cũng là ôm không sao cả thái độ, bọn hắn nguyện ý quan dựa vào chính mình hoan nghênh, không muốn quy thuận chính mình đấy, lấy chính mình diệt bọn hắn là được. Hiện tại bọn hắn nguyện ý quan dựa vào chính mình cũng không sao cả rồi. Bọn hắn muốn cho mình tiễn đưa nữ nhân, Lưu Bân đương nhiên thật là cam tâm tình nguyện. Dù sao hiện tại mình đã có nhiều như vậy nữ nhân, cũng không quan tâm nhiều như vậy một hai cái rồi. Tục ngữ nói tốt, một cái dê cũng đuổi, hai cái dê cũng phóng. Sát nhiều thân không ngứa, khoản nợ nhiều người không lo. Càng có thể hướng đây là chuyện tốt. Nói như thế nào mỗi một người nam nhân trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút như vậy hậu cung dục vọng đấy. Lưu Bân ý tứ, thông qua Điển Phong tự thụ bọn hắn truyền đạt đến Ký Châu những này thế ra ngang ngược trong hai, bọn hắn suy nghĩ một chút, mặc dù không có đạt thành mong muốn mục đích, bất quá có thể có mới đích phát triển tiền đồ, coi như là có thể trấn an bọn hắn tổn thất cái kia chút ít lợi ích. Cho nên bọn hắn cũng đáp ứng. Đến tận đây, Ký Châu thế gia đại tộc cũng hoàn toàn đầu phục U Châu ôm ấp hoài bão, bắt đầu phối hợp lại U Châu đánh chiếm Ký Châu hành động. Rất nhanh đấy, Ký Châu biến hóa đưa tới Ký Châu Viên Thiệu những người này chú ý. Có một ngày, Viên Thiệu phủ nha. Viên Thiệu đang tại bận rộn phê duyệt lấy một đống công văn. Viên Thiệu bên cạnh, Thẩm Phối, Phùng Kỳ bọn người cũng không ngừng cho Viên Thiệu giải thích mấy thứ gì đó, hoặc là giảng giải mấy thứ gì đó, cùng với để một ít đề nghị. Viên Thiệu cùng Lưu Bân so với, hiển nhiên Viên Thiệu muốn chịu khó được nhiều lắm. Nhất là Viên Thiệu đã diệt Lưu Ngu, chiếm lĩnh Ký Châu về sau, Viên Thiệu vậy thì thật là bận quá rồi. Viên Thiệu mỗi ngày vừa mở mắt, cái kia chính là bề bộn Viên Thiệu đều không biết mình tại bận rộn cái gì, chỉ cảm thấy việc này nhiều lắm, cái gì đều được quản, cái gì cũng không bỏ xuống được. Một ngày đem làm hai ngày dùng, cái kia cũng không đủ dùng đấy. Bất quá, coi như là như vậy, Viên Thiệu trong lòng vẫn là sung sướng đấy, hay vẫn là phong phú đấy. Nhất là Viên Thiệu an bài chỉnh biên cái kia 50 vạn đại quân, cùng với xử lý cái kia 50 vạn binh mã lương thực sai, hơn nữa cùng đồng chắc người mang tin tức trao đổi điều ước. Viên Thiệu thì càng sung sướng, càng phong phú rồi. Viên Thiệu cho rằng, chỉ có chính mình dạng sự tình tất nhiên thân cùng, chính mình mới có thể vượt qua U Châu Lưu Bân. Chỉ có đánh bại Lưu Bân về sau, mình mới có thể không lại làm lo lắng Lưu Bân trả thù chính mình tiêu diệt Lưu Ngu thai hoạn rồi. hơn nữa cũng từ đây trừ đi cái này một mực ngăn trở chính mình ánh sáng chói lọi đáng giận chi nhân. Về sau, thiên hạ này muốn là mình cùng Đồng Trác hai người cân sức ngang tài thời đại rồi. Chờ mình lại tiêu diệt Đồng Trác cái này phản thần tử, ngày đó hạ cũng tiểu thật sự thái bình rồi. Mình cũng tiểu là cái này thiên thu công lao sự nghiệp đệ nhất nhân rồi. Đến lúc đó, ai còn hội sẽ nhớ rõ chính mình là thứ xuất chi tử đâu này. Chưa chừng, thiên tử cảm động và nhớ nhung chính mình càng vất vả công lao càng lớn. Hiện tại chính mình đem hắn theo trong tay tặc nhân cứu ra công lao bên trên. Do đó nhường ngôi chính mình. Đến lúc đó, mình chính là một đời chí tôn, mình cũng có thể hảo hảo hưởng hưởng thành phúc rồi. Theo Viên Thiệu phê duyệt tốc độ nhanh hơn, một chồng chất công văn cũng dùng càng tốc độ nhanh dơ lên tiến đến. Thật lâu, Viên Thiệu mới giãn ra thoáng một phát mình đã sắp chết lặng eo. Thế nhưng mà ngay cả cái lúc này, Viên Thiệu suy nghĩ còn đang suy nghĩ lấy, Đồng Trác người mang tin tức có phải hay không đã bình an trở lại Đồng Trác nơi nào đây rồi hả? Đến lúc đó, hai tháng về sau, chính mình muốn cùng Đồng Trác đồng thời khởi binh thảo phạt Lưu Bân rồi. Lưu Bân không tại Vũ Châu thật tốt, chính mình không chỉ có được lấy cơ hội làm lớn ra thực lực, hiện tại càng có cơ hội giết hắn. Chỉ sợ hắn bây giờ còn đang Liêu Đông cùng Công Tôn Độ đọ sức ác, tiểu Liêu Đông chính là cái kiêng nghèo nàn chi địa, khắp nơi đều là cùng sơn ác linh đấy. Vậy có tốt như vậy tiểu bình định hay sao? Ngươi Lưu Bân kiến thức thiệt cận, xem không đúng giờ cơ, đáng đợi bị chúng ta tiêu diệt. Ngay tại Viên Thiệu đắc ý thời điểm, thị vệ khẩn cấp báo lại, làm Hứa Du cầu kiến. Viên Thiệu nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút. Hứa Du gần đây không phải cũng bể bộn nhiều việc sao? Hắn không chỉ có muốn vội vàng bảo trì cùng Đồng Trác liên hệ, còn phụ trách dò xét Vũ Châu công tác tình báo, như thế nào cái lúc này mới thấy mình rồi hả? Chẳng lẽ Vũ Châu xuất hiện cái gì biến hóa lớn? Hoặc là nói, Lưu Bân theo Liêu Đông gấp trở về rồi hả? Nghĩ tới đây, Viên Thiệu không khỏi chấn động, sau đó tranh thủ thời gian lại để cho Hứa Du tiến đến. Viên Thiệu không biết là, hắn lúc này đây thật đúng là muốn rồi. Vũ Châu đích thật là xuất hiện biến hóa lớn, Lưu Bân cũng theo Liêu Đông hồi trở lại đến rồi. Đợi đến lúc Hứa Du tiến đến về sau, Viên Thiệu không có chờ hắn mở miệng, tự liền vội vàng hỏi, "Từ Viễn, là Đồng Trác chỗ đó xuất hiện vấn đề gì? Hay vẫn là Vũ Châu xuất hiện biến hóa lớn? Chẳng lẽ Lưu Bân đã theo Liêu Đông trở về rồi hả?" Hứa Du nghe được Viên Thiệu câu hỏi, không khỏi sửng sốt một chút, bất quá vẫn là ngoan ngoãn hồi đáp, khởi bẩm chủ công. Đồng Trác chỗ đó không có xuất hiện cái gì biến hóa, giữa chúng ta liên hệ, hết thảy bình thường. Vũ Châu cũng không có cái gì biến hóa lớn, Lưu Bân có lẽ còn không có từ Liêu Đông gấp trở về. Hắn có lẽ còn không có nhanh như vậy, tiểu nhận được tin tức đấy. Hứa Du xem như Viên Thiệu lão nhân bên cạnh rồi. Hai người trước kia cùng một chỗ tại Hà Tiến đại phủ tướng quân ở bên trong, đã làm đồng sự, hai người coi như là hảo hữu quan hệ. Hứa Du tại Viên Thiệu làm một mình thời điểm, tiểu đầu phục Viên Thiệu, rất được Viên Thiệu tín nhiệm, cho nên Viên Thiệu tiểu đem trong tay mình hệ thống tình báo cái này cái trọng yếu chức trách, giao cho Hứa Du quản lý. Hứa Du bởi vì cùng Viên Thiệu quan hệ, hơn nữa nắm giữ Viên Thiệu trong thế lực hệ thống tình báo, cho nên luôn luôn là lấy Viên Thiệu trong thế lực, đệ nhất mưu sĩ tự cho mình là đấy. Lúc này đây cũng giống như vậy, cùng Đồng Trác thương lượng liên hệ, còn có dò xét Vũ Châu hướng đi trọng đại như vậy sự tình, đều là có Hứa Du nắm giữ đấy. Viên Thiệu nghe được Hứa Du nói như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chính mình lo lắng nhất hai cái phương hướng đã đều không có xảy ra vấn đề gì, vậy thì mọi sự không lo. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, Viên Thiệu lại mất hứng. Viên Thiệu trong lòng tự đủ, tốt ngươi cái Hứa Tử Viễn, đã Đồng Trác cùng Vũ Châu không có việc gì, vậy ngươi bên trên nơi này đi lắc lư cái gì? Không biết ta tại đây đều loay hoay nhanh túi bụi rồi, chả hết ta tại đây quấy hồ đến, thật sự có thể não. Hơn nữa ngươi cái tên này trách nhiệm trọng đại, ngươi không thủ vững cương vị của mình, chạy đến nơi này của ta lắc lư cái gì? Nếu quả thật xuất hiện cái gì biến hóa, ngươi không thể tại trước tiên biết rõ, hư mất đại sự của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bất quá, tốt xấu Viên Thiệu coi như không có thật sự hoàn toàn bể bộn hồ đồ rồi. Còn biết Hứa Du là mình dưới trướng trọng yếu mưu sĩ, lại trưởng quản hệ thống tình báo, đồng thời còn là sớm nhất đi theo người của mình, hơn nữa còn là bạn tốt của mình. Sau này mình không chỉ có còn cần hắn vì chính mình bày mưu tính kế, còn cần dùng hắn với tư cách chiêu bài, hướng mọi người chứng minh chính mình rất khiêm tốn, cầu hiền như khát tư thái. Cho nên mình không thể lại để cho thuộc hạ thất vọng đau khổ. Cho nên Viên Thiệu cưỡng chế nộ khí, trầm mặt đối với Hứa Du nói ra, "Tử Viễn, ngươi cái này cũng vô sự, vậy cũng vô sự, cái đó ngươi đến bổn tướng quân tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết quân tình khẩn cấp, trách nhiệm của ngươi trọng đại sao?" Chương 117, không tên đương nhiên, Viên Thiệu cũng sẽ không biết, kỳ thật biểu hiện của hắn, kỳ thật đã làm cho nhiều hiện tại thất vọng đau khổ rồi. Biểu hiện của hắn đã sớm lại để cho thiên hạ hiện tại nhóm đối với hắn thất vọng cực độ rồi. Viên Thiệu sắc lệ gan mỏng, tốt như không đoạn, làm đại sự mà thiết thân, gặp lợi nhỏ mà quên mệnh. Bề ngoài tha thứ, nội tâm nghi kỵ, yêu thích mưu lược mà không thể quyết đoán, có nhân tài mà không thể dùng, nghe được tốt mưu kế mà không thể tiếp thu, cho dù tìm được nhân tài lại có thể thế nào đây này. Môn hạ mưu sĩ nhóm giúp nhau ghen ghét, giúp nhau mưu hại, không thể đồng tâm hiệp lực cộng sự Viên Thiệu. Những này tựu là người trong thiên hạ đối với Viên Thiệu đánh giá. Kéo xa, trở lại nguyên lai chủ đề. Hứa Du nghe xong Viên Thiệu lời mà nói, không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, chính mình đến tìm hắn báo cáo tình huống, cái kia tự nhiên là có chuyện trọng yếu rồi. Lại tại sao có thể là dỗi dánh nhàm chán đây này? Viên Thiệu nói như vậy, không khỏi lại để cho người thất vọng đau khổ rồi. Bất quá Viên Thiệu nói như thế nào cũng là Hứa Du chúa công, hơn nữa hai người hay, vẫn là nhiều năm đích hảo hữu, hơn nữa lúc này đây chính mình đến nguyên nhân, đang mang trọng đại, cho nên Hứa Du tạm thời nhẫn mại ở trong lòng khó chịu, nói ra, chúa công, thuộc hạ lúc này đây đến, là có chuyện quan trọng chỉ điểm người thông báo nha. Nghe được Hứa Du nói như vậy, Viên Thiệu cũng tới hứng thú, vì vậy hắn tiểu nói ra, chuyện quan trọng.
Cái gì chuyện quan trọng?
Mau nói đi. Hứa Du hít sâu thoáng một phát, sau đó nói, chúa công. Tuy nhiên Đồng Trác cùng Vũ Châu hai cái phương diện đều không có xuất hiện cái gì biến hóa. Nhưng là chúng ta Ký Châu tại đây lại xuất hiện đại tình huống nha. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, có thể sẽ mang đến đại phiền phải đấy. Viên Thiệu nghe xong, cao mày nói ra, chúng ta Ký Châu đã xảy ra chuyện.
Xảy ra chuyện gì rồi hả?
Nghiêm trọng sao? Viên Thiệu cũng không phải đồ đần, Hứa Du đã nhưng cái lúc này tìm đến mình, nhưng lại như vậy chính thức, như vậy chuyện này ảnh hưởng, chỉ sợ không nhỏ. Bất quá hắn hay, vẫn là lòng có một điểm tưởng tượng. Cái không có gì đại sự. Hứa Du hít sâu thoáng một phát, sau đó sẽ đem Ký Châu trong khoảng thời gian này xuất hiện một ít đối với Viên Thiệu bất lợi lời đồn đại chuyện nhảm, còn có một ít người dị động tình huống, hướng Viên Thiệu nói thoáng một phát. Viên Thiệu trong thế lực hệ thống tình báo, tự nhiên là không có U Châu lưu bân mấy cái cơ quan tình báo chuyên nghiệp có thể làm đi. Cũng không có U Châu cơ quan tình báo thành lập thời gian dài, căn cơ vững chắc, càng không có bọn hắn điều tra phạm vi đại. Cho nên Lưu Bân đã mang theo đại quân bí mật trở lại U Châu, trọng đại như vậy sự tình, Ký Châu cũng không biết. Nhưng là tuy bọn hắn có như U Châu mạng lưới tình báo như vậy không phải, Ký Châu nói như thế nào cũng là Viên Thiệu địa bàn, chính mình trong phạm vi thế lực xuất hiện loại chuyện này, tình báo của bọn hắn hệ thống tự nhiên là sẽ biết đấy. Muốn nói cách khác, bọn hắn cũng không phải làm. Về nhà ôm hải tử đi thôi. Viên Thiệu nghe xong, không khỏi căm tức bắt đầu. Nói ra, như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này? Hứa Du lắc đầu nói, không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta tra xét thoáng một phát, loại tình huống này là ở vài ngày trước phát sinh đấy. Hiện tại nơi phát ra đã tra không rõ ràng lắm. Dù sao toàn bộ Ký Châu đều truyền có loại lời đồn đãi này chuyện nhảm. Bất quá có lẽ có thể kết luận, chuyện này có Vũ Châu người ở trong đó dở trò. Hứa Du cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết rõ tại nơi này thời điểm mấu chốt xuất hiện loại chuyện này, đối với Viên Thiệu thống trị Ký Châu, binh phát Vũ Châu là thập phần bất lợi sự tình. Hiện tại Viên Thiệu thuận buồm xuôi gió, chính đang chuẩn bị làm lớn một hồi thời điểm, tự nhiên là không muốn ra cái gì sai lầm rồi. Bây giờ lại sẽ xuất hiện loại chuyện này, Viên Thiệu có thể cao hứng mới là lạ. Viên Thiệu nghe xong Hứa Du lời mà nói, khi mắt suy nghĩ một chút. Hứa Du vừa nói như vậy, Viên Thiệu cũng kịp phản ứng, hiện tại Ký Châu xuất hiện nhiễu loạn, tự nhiên là đối với U Châu có lợi nhất rồi. U Châu người có thể là biết rõ chính mình chuẩn bị công chiếm U Châu, mà Lưu Bân mang theo đại quân vẫn chưa về, bọn hắn lo lắng hiện tại U Châu ngăn cản không nổi chính mình đại quân, cho nên muốn làm ra một điểm nhiễu loạn, kéo dài thoáng một phát cước bộ của mình, tốt tranh thủ một chút thời gian, lại để cho Lưu Bân tận mau trở lại. Vì vậy Viên Thiệu hít sâu thoáng một phát, đối với bên người mấy cái mưu sĩ, nói ra, các vị, các ngươi ý kiến gì chuyện này? Viên Thiệu nói xong, phía dưới mưu sĩ cũng bắt đầu suy tư. Thẩm Phối cao mày nói ra, chúa công, chuyện này đầu tiên muốn làm tin tưởng đến cùng là người nào đang âm thầm châm ngòi đấy. Nếu như không làm tin tưởng, tùy tiện hành động lời mà nói, có thể sẽ đúc thành sai lầm lớn đấy. Viên Thiệu nhảy lên lông mày, nói ra, a, tiên sinh vì cái gì nói như vậy? Bất đồng người, chẳng lẽ còn có cái gì khác nhau sao? Chuyện này rất rõ ràng là đối với Vũ Châu cực kỳ có lực đấy. Thẩm Phối cao mày nói ra, chúa công, nếu như chuyện này là Vũ Châu người đang âm thầm trợ giúp lời mà nói, như vậy bọn hắn khả năng đã biết rõ chúng ta kế tiếp hành động, bọn hắn sẽ bắt đầu phòng bị chúng ta, bất lợi với chúng ta tập kích. Nếu quả thật là nói như vậy, bọn hắn làm như vậy chính là vì kéo dài cước bộ của chúng ta, tốt mau chóng lại để cho Lưu Bân theo Liêu Đông gấp trở về, tăng cường Vũ Châu phòng ngự. Mà âm thầm chúng ta sớm định ra kế hoạch, chúng ta muốn xuất động đại quân tiến công Vũ Châu, còn muốn không sai biệt lắm 2 tháng. Đầy đủ lại để cho Lưu Bân nhận được tin tức, mang theo đại quân gấp trở về rồi. Nói như vậy, chúng ta kế hoạch lúc đầu khả năng muốn phát sinh cải biến, trước thời gian tiến công Vũ Châu rồi. Thế nhưng mà nếu như chuyện này không phải Vũ Châu người khô đấy, cái kia tính chất ỷ không giống với lúc trước, không phải Vũ Châu người làm đấy, cái kia tiếp theo là Lưu Ngu nguyên lai một ít thuộc hạ làm đấy, còn có thể là có một ít chư hầu đỏ mắt chúa công đạt được Ký Châu, lòng mang không cam lòng, muốn cho chúng ta làm phá hư đấy. Lưu Ngu thuộc hạ làm những chuyện này, tự nhiên là muốn vì Lưu Ngu báo thù, không muốn làm cho đạt được Ký Châu. Nếu như là nói như vậy, cái lúc này chúng ta tưởng rằng Vũ Châu làm đấy, mà Vũ Châu đối với chúng ta còn không có phòng bị lời mà nói, chúng ta tùy tiện giống chống khua chiên nhằm vào Vũ Châu, nhất định sẽ bị Vũ Châu biết được kế hoạch của chúng ta, như vậy chẳng khác nào là đánh rắn động cỏ rồi. Cho nên nói, bất đồng người làm chuyện này, đối với chúng ta kế tiếp hành động, hội sẽ sinh ra bất đồng ảnh hưởng. Viên Thiệu nghe xong, cau mày, bất quá vẫn gật đầu, hiển nhiên hắn cũng đồng ý Thẩm Phối cái này thuyết pháp. Bất quá một bên Hứa Du vừa nghe đến Thẩm Phối nói như vậy, hơn nữa Viên Thiệu còn rất đồng ý hắn thuyết pháp, trong nội tâm thì có điểm không phải mùi vị. Tại hắn xem ra, Thẩm Phối đây là đang tranh đoạt chính mình đệ nhất mưu sĩ địa vị, vì vậy hắn tiểu nói ra, Thẩm huynh, không khỏi muốn nhiều làm à. Chuyện này, không phải Vũ Châu người làm đấy, còn sẽ là ai làm hay sao? Tại những lời đồn đãi này chuyện nhảm truyền bá trong quá trình, có rất nhiều không rõ lai lịch người ở trong đó hoạt động, cái kia khẳng định tựu là U Châu người làm đấy. Thẩm Minh nói là mặt khác chư hầu, hoặc là Lưu Bá An bộ hạ cũ, ha ha, thật là có điểm ý nghĩ hao huyền rồi. Hiện tại toàn bộ thiên hạ chư hầu tất cả đều bận rộn mở rộng địa bàn của mình, ai hội sẽ không có việc gì chạy đến chúng ta Ký Châu làm phá hư nha. Còn có, nếu như nói là Lưu Bá An bộ hạ cũ, chúng ta chiếm lĩnh Ký Châu cũng thời gian dài như vậy rồi, hắn cái kia chút ít bộ hạ cũ không phải là bị chúng ta tiêu diệt, tựu là bị chúng ta cho hợp nhất rồi, coi như là chạy ra đi mấy cái, cũng là giống như chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lại thế nào dám cùng chúng ta là địch đâu này. Hơn nữa, bọn hắn sớm không làm, muộn không làm, như thế nào sẽ ở mấy ngày nay mới bắt đầu tản lời đồn nha? Thời cơ hoàn toàn không đúng nha. Bọn hắn muốn làm, cũng là tại vừa mới bắt đầu chúa công đạt được Ký Châu, còn không có hoàn toàn khống chế Ký Châu thời điểm, cái lúc này, chúa công đã khống chế được toàn bộ Ký Châu rồi, bọn hắn làm như vậy mặc dù sẽ cho chúng ta mang đến một điểm phiền toái, nhưng là ảnh hưởng không chúng ta căn cơ đấy. Cho nên ta cho rằng lấy nhất định là U Châu người khô đấy. Nghe xong Hứa Du lời mà nói, Viên Thiệu không quả quyết tính cách, lại một lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn vốn đã bị Thẩm Phối thuyết phục, hay vẫn là suy tư đến cùng là người nào làm chuyện này. Hiện tại Hứa Du vừa nói như vậy, hắn lại nhận định nhất định là U Châu người làm đấy. Bắt đầu ủng hộ Hứa Du thuyết pháp rồi. Vì vậy Viên Thiệu tiểu nói ra, cái kia dùng Tử Viên ý kiến, chuyện này phải làm gì? Hứa Du vừa cười vừa nói, chúa công, đã U Châu lưu thủ người khả năng đã biết rõ hành động của chúng ta, đối với chúng ta tiến hành đề phòng rồi. Như vậy Lưu Bân khẳng định cũng lập tức muốn nhận được tin tức rồi. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút tình thế. Thừa dịp Lưu Bân vẫn chưa về trước khi, tiến công U Châu. Dùng U Châu hiện tại thế lực, căn bản là không đủ để ngăn cản chúng ta đấy. Chỉ cần chúng ta có thể tại thời gian ngắn nhất ở trong chiếm lĩnh U Châu, nói như vậy coi như là Lưu Bân mang theo đại quân trở về, cũng là vô bộ tại sự tình đấy. Hứa Du nói xong, Viên Diệu đang chuẩn bị gật đầu thời điểm, Thẩm Phối nhưng lại lắc đầu nói ra, chậm đã. Thuộc hạ cho rằng Tử Viễn lời ấy không ổn. Viên Diệu dùng mục xem xét, nói chuyện đúng là mình theo vi trợ thủ đắc lực Thẩm Phối. Đối với Thẩm Phối là người, Viên Diệu ngược lại là một mực rất bội phục, cũng rất tín nhiệm đấy. Cái này Thẩm Phối có thể là dưới tay mình khó được ngay thẳng người. Lúc này Viên Thiệu nghe thấy Thẩm Phối phản đối, vội vàng dò hỏi, chuyện gì không ổn? Thẩm Phối lắc đầu nói ra, chúa công, chúng ta không thể như vậy tùy tiện làm việc. Hiện tại chúng ta còn không có làm tin tưởng đến cùng là người nào làm chuyện này. Nếu như cái lúc này đối với U Châu độc thủ, chỉ biết đánh rắn đậu cỏ. Đúng vậy, cái lúc này U Châu phòng thủ hoàn toàn chính xác sẽ rất hư không, nhưng là chúng ta cũng không phải mạnh nhất đấy. Chúa công đoán được Ký Châu không có bao lâu thời gian, hơn 10 vạn đại quân còn đang huấn luyện chính giữa, còn không có hoàn toàn đối với chúa công quý tâm, hơn nữa sức chiến đấu cũng không có gì đặc biệt. Quan trọng nhất là chúng ta lương thảo quân giới không có cái gì chuẩn bị hoàn tất, cái lúc này lại thế nào tiến quân nha? U Châu quân được xưng là đệ nhất thiên hạ quân, sức chiến đấu cường hãn, hiện tại U Châu dù thế nào hư không cũng sẽ có hơn 10 vạn bộ đội đấy. Dù chúng ta bây giờ trạng thái tiến công U Châu, căn bản chính là tự rước lấy đủ. Chẳng những khó có thể thành công, nói không chừng còn có thể phản thụ hắn hại, thất bại trong gang tấc. Thần Phối làm người đích thật là rất ngay thẳng, nhưng là cũng có chút cứng nhắc, không biết linh hoạt vận dụng. Hắn hiện tại mặc dù nói mà nói rất có đạo lý, nhưng lại rất khó nghe, ít nhất Viên Thiệu nghe xong, tuy nhiên cũng đồng ý hắn thuyết pháp, nhưng là cũng có chút mất hứng. U Châu quân sức chiến đấu cường hãn, Viên Thiệu cũng biết đấy, hắn cũng rất đồng ý, nhưng là hiện tại Thẩm Phối tại loại trường hợp này nói, tiểu hơi giải người khác chí khí, diệt uy phong mình hiểm nghi rồi. Viên Thiệu một mực không cho là mình so Lưu Bân kém cỏi, Thẩm Phối nói như vậy, dùng Viên Thiệu loại này chết sĩ diện ca tính, tự nhiên là sẽ không cao hứng. Chương 118, không tên Hứa Du ở một bên chứng kiến Viên Thiệu nghe xong Thẩm Phối lời mà nói, lộ ra có chút không cát tính, nhưng trong lòng thì không khỏi lại hỉ. Viên Thiệu mất hứng, như vậy cơ hội của mình đã tới rồi. Vì vậy Hứa Du tiểu nói ra, Thẩm Chính Nam lời ấy sai rồi. U Châu quân tuy nhiên được xưng là đệ nhất thiên hạ quân, sức chiến đấu không kém, nhưng là đó là có Lưu Bân cái này tuyệt thế manh tướng dưới sự dẫn dắt, mới giống như trận chiến này tích đấy. Tại không có Lưu Bân dẫn đầu dưới tình huống, U Châu quân sức chiến đấu tuy nhiên hay, vẫn là rất cường, nhưng lại cũng không phải không thể chiến thắng đấy. Ngươi nói như vậy, thế nhưng mà tại Diệt Uy Phong mình, trường người khác chí khí nha. Dùng binh chi đạo ở chỗ quyết đoán thần tốc. Chúng ta có thể U Châu quân sớm muộn muốn vạch mặt đấy, bây giờ đang ở tại đây không quả quyết, chỉ vì làm trễ mãi đại sự. Chúng ta là không có vạn toàn chuẩn bị cho tốt hết thảy, nhưng là hiện tại U Châu quân càng là không có chuẩn bị cho tốt nha. Thời gian kéo được càng lâu, đối với U Châu càng là có lợi. Hơn nữa, chúa công, chúng ta bây giờ có thể là ở vào một cái thời điểm mấu chốt nhất nha. Viên Thiệu nghe xong, có chút sững sờ, ở vào cái gì thời điểm mấu chốt nhất? Bây giờ không phải là đang đàm luận những lời đồn đãi này chuyện nhảm sao? Vì vậy Viên Thiệu cơ hồ là vô ý thức lại hỏi, à, chúng ta chính ở vào cái dạng gì thời khắc mấu chốt? Tại Hứa Du vẫn không nói gì hoại tử về sau, Thần Phối tiểu nói ra, hành động mau lẹ thì như thế nào? Quân tâm sĩ khí chính là một quân chi bản. Hiện tại quân đội của chúng ta đại bộ phận đều lúc trước lưu ngu bộ đội, chiến bại cùng chúng ta về sau, khiến cho vốn tiểu sa sút. Hơn nữa còn không có hoàn toàn chung với chúa công. Nếu như bây giờ đang ở lương thực quân giới đều không có chuẩn bị đầy đủ bị, tùy tiện tiến quân U Châu lời mà nói, cái kia càng là quân tâm dao động, sĩ khí sa sút, các binh sĩ vô tâm ham chiến. Dù cho chúng ta vội vàng xuất binh rồi, chỉ sợ cũng không phải U Châu đối thủ. Chúa công sao phải khổ vậy chứ? Sao không đợi chúng ta chuẩn bị đầy đủ về sau, khi đó lại hưng đường đường chính chính chi minh, thảo phạt U Châu, như vậy U Châu chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Viên Thiệu nghe xong, cũng có đạo lý. Thế nhưng mà Hứa Du nghe xong, nhưng lại đại giật lên. Cái này Thẩm Phối hôm nay xem ra là thật sự muốn cùng chính mình đối nghịch rốt cuộc. Vì vậy hắn tiểu chỉ vào Thẩm Phối, chửi ầm lên nói, Thẩm Chính Nam, ngươi đây là đang chậm trễ chúa công đại kế, hại nước hại dân. U Châu đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì rồi, ngươi như thế nào quang cho U Châu nói tốt nha? Ngươi biết cái gì binh pháp nha? Chúng ta Ký Châu sớm không sai lầm, muộn không sai lầm, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này sai lầm, vậy khẳng định là U Châu phát cái kia mặt đạt được chúng ta muốn vào binh tin tức. Vậy khẳng định là bởi vì U Châu lưu thủ quan viên cho rằng chúa công cấp lấy Ký Châu, hiện tại binh hùng tướng mạnh rồi. Bọn hắn lưu thủ binh lực đã không đủ để ứng phó chúng ta. mà cái kia Lưu Bân tạm thời lại hãm tại Liêu Đông chiến trường, không cách nào thoát thân, cho nên bọn hắn mới cố ý sử xuất một ít ám chiêu, kéo dài cước bộ của chúng ta, để cho chúng ta bề bộn ở nội loạn, thời gian ngắn không thể vào công Vũ Châu, tốt cho Lưu Bân tranh thủ hồi trở lại viện binh thời gian đấy. Nói tới chỗ này, Hứa Du nhìn một chút Viên Thiệu, Viên Thiệu cũng bị hắn mà nói hấp dẫn rồi, cho nên Hứa Du cảm xúc tiểu càng cao hơn tăng. Hắn tiếp tục nói, những vật này, người sáng suốt tưởng tượng biết ngay. Cái kia Vũ Châu quân được xưng tinh binh cường tướng 50 vạn. Tuy nhiên chúng ta không biết thiệt giả. Thế nhưng mà dùng chúng ta nuôi quân chi năng lực suy tính Lưu Bân, đoán chừng Lưu Bân binh lực xuất nhập, có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều độ lệnh. Lưu Bân chiêu cáo thiên hạ đi thảo phạt Liêu Đông Công Tôn Độ, cái kia Công Tôn Độ thực lực tuy chúng ta bởi vì đường xá xa xôi, không rõ lắm. Có thể cái kia Công Tôn Độ lúc trước dám thừa dịp Lưu Bân không tại Vũ Châu thời điểm, xuất binh đánh Vũ Châu, cũng chính diện đánh tan qua Lưu Bân uy trấn thiên hạ Vũ Châu thiết kỵ. Bước Vũ Châu Lưu thủ đại quân chỉ có thể co đầu rút cổ không xuất ra, bước Lưu Bân buông tha cho danh trấn thiên hạ đại thời cơ tốt, quay trở về Vũ Châu đối phó với địch. Hắn thở dốc thoáng một phát, tiếp tục nói, cái kia Công Tôn Độ há lại dễ đối phó. Lần này Lưu Bân đến Công Tôn Độ quê quán đi bình định Công Tôn Độ. Lưu Bân coi như là không mang đi hắn một nửa đại quân, vậy cũng tuyệt đối không thể mang thiếu đi. 20 vạn đến 30 vạn binh lực, đó là một chút cũng không thể thiếu đấy. Cho nên, Lưu Bân còn lại binh lực, tối đa cũng ngay tại 2-30 vạn tầm đó. Thế nhưng mà, Lưu Bân cùng Đồng Trác thế thành tử địch, cái kia Đồng Trác được xưng là 100 vạn đại quân. Cái kia Lưu Bân lưu thủ những ngày quân đội, nhất định sẽ đem đại bộ phận binh lực bố trí tại Tịnh Châu, dùng để phòng thủ Đồng Trác xuất kỳ bất ý công kích. Vì vậy, hiện tại Vũ Châu phương diện quân đội, tối đa bất quá hơn 10 vạn. Đây cũng chính là bọn hắn vì cái gì biết rõ chúng ta đánh Ký Châu, mà chủ công của bọn hắn Lưu Bân lại cùng Lưu Ngu giao tình thâm hậu, mà bọn hắn cũng không dám cứu viện Lưu Ngu được nguyên nhân rồi. Mà hiện tại bọn hắn càng là sử xuất ám chiêu, tản lời đồn, càng là muốn đến trễ chúng ta hành động thời cơ, tắc thì càng là nói rõ lòng của bọn hắn hư, càng đem binh lực bọn họ chưa đủ nhược điểm bại lộ đi ra. Mà chúng ta hiện tại cường binh 50 vạn, lại liên hiệp Đồng Trác 100 vạn chi chúng. Binh thư chi pháp, 10 vây 5 công, địch tắc thì có thể chiến. Nay dùng chúa công chi thần võ, liền Đồng Trác mạch chúng, dùng phạt Vũ Châu, hắn thế thí như trẻ tay. Nay thỉnh thoảng lấy, sau khó đổ. Nói đến đây, Hứa Du mới tạm hoàn thoáng một phát, sau đó chậm rãi nói, đây chính là ta nói chúng ta bây giờ ở vào mấu chốt nhất thời khắc. Nếu quả thật dựa theo sớm định ra kế hoạch, chờ thêm 2 tháng, lúc kia Lưu Bân mang theo đại quân trở về, cái kia hết thể tiểu đều đã mượn. Còn có tiểu là, chúng ta bây giờ tuy nhiên cùng Đồng Trác liên hợp lại đối phó Lưu Bân, thương lượng tốt 2 tháng tiến công Vũ Châu. Thế nhưng mà mọi người chớ quên, Đồng Trác chính là một cái hại nước hại dân gian thần. Cùng chúa công còn có cái này thâm cừu đại hận. Chúng ta vì đối phó Lưu Bân, tạm thời liên hợp Đồng Trác, cái này không có gì, nhưng là chúng ta cũng muốn đối với bọn họ tiến hành đề phòng. Đặc biệt là hiện tại Đồng Trác thế lực còn muốn so với chúng ta đại. Vũ Châu chi phú, thiên hạ đều biết. Nếu như chúng ta thật sự dựa theo kế hoạch lúc đầu, cùng Đồng Trác cùng một chỗ tiến công Vũ Châu, như vậy đánh rất xuống đến về sau, dùng Đồng Trác thực lực còn đầy hứa hẹn người, nhất định là muốn chiếm nhiều phần đấy. Như vậy thực lực của hắn tiểu sẽ cường đại hơn rồi. Chúa công Dương bao báo thủ rửa hận, cũng có hơn. Chẳng lẽ lại để cho chúa công một mực ở vào Đồng Trác phía dưới sao? Còn không bằng thừa dịp hiện tại Vũ Châu hư không, Đồng Trác bọn hắn cũng không có kịp phản ứng thời điểm, chúng ta thừa cơ tiến công Vũ Châu, độc hưởng Vũ Châu tài phú. Như vậy chúa công thực lực có thể đuổi theo, thậm chí siêu việt Đồng Trác rồi. Hơn nữa Lưu Bân coi như là mang theo hắn đại quân trở về rồi, cũng có Đồng Trác giúp chúng ta ứng phó nha. Bởi như vậy, chúa công thực lực không chỉ có tăng cường rồi, còn có thể siêu việt Đồng Trác. Không những được tiêu diệt Lưu Bân, còn có thể đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau, đã diệt Đồng Trác, báo thù rửa hận. Hứa Du fan này thao thao bất tuyệt, vậy thì thật là nói rõ ràng, kích động nhân tâm. Thế nhưng mà, đây không phải trọng điểm. Chính yếu nhất chính là Hứa Du nói lời nói này, có lý có cứ, trật tự tin tưởng. Lúc ấy sẽ đem trong phòng đại đa số mọi người thuyết phục. Đều đã đồng ý hiện tại thật sự là một cái phá được Vũ Châu thời cơ tốt. Hơn nữa còn là một cái ngàn năm khó gặp gỡ thời cơ tốt. Mà ngay cả Thẩm Phối cũng bị Hứa Du cho thuyết phục. Cho nên Thẩm Phối tuy oán hận Hứa Du đối với chính mình mạng. Thế nhưng mà tại loại này liên quan đến Viên Thiệu sư bá, còn có quan hệ hồ lấy quốc thủ ra hận sinh tử đại sự. Hay, vẫn là không muốn phá hư đấy. Thẩm Phối là người ngay thẳng, nguyện ý vì chúa công nghiệp lớn máu chảy đầu rơi. Cho nên, Thẩm Phối giật giật miệng, sửng sốt một chữ không có nói ra. Thẩm Phối đều á khẩu không trả lời được rồi, như vậy Viên Thiệu nghe xong, tự nhiên là hân hoan rồi. Vì vậy Viên Thiệu ha ha cười lớn nói, Tử Viễn không nói, ta thật sự thiếu một ít đã quên việc này. Tử Viễn thực là của ta xương cánh tay chi thần. Ta được Tử Viễn, giống như Văn Vương Lữ Vọng, Cao Tổ Trương Lương nha. Hứa Du nghe được Viên Thiệu lời mà nói, trong nội tâm không khỏi đắc ý và phần. Bất quá biểu hiện ra hay, vẫn là khiêm tốn nói, ha ha. Chúa công khen chật rồi. Thuộc hạ làm sao dám cùng Lữ Vọng Trương Lương đánh đồng đây này. Bất quá Văn Vương cùng Cao Tổ lại thì không bằng chúa công anh minh thần võ nha. Hứa Du mặc dù nói được khách khí, nhưng là biểu lộ bên trên nhưng lại rất được dùng. Hắn không chỉ có thừa nhận Viên Thiệu đánh giá, còn thuận tay vô Viên Thiệu mã thí tân bốc. Những thứ khác Mưu Thần chứng kiến Hứa Du cái này biểu lộ, tuy nhiên thập phần khó chịu, nhưng là cũng biết Viên Thiệu cái lúc này đúng là cao hứng thời điểm. Hơn nữa Hứa Du lúc này đây nói cũng thập phần có đạo lý, bọn hắn cũng không muốn tại Viên Thiệu cao hứng thời điểm sợ Viên Thiệu rủi ro, đồng thời cũng nghĩ không ra như thế nào phản bác Hứa Du lời mà nói, cho nên cũng chỉ có thể trầm mặc ít nói rồi. Bất quá Viên Thiệu tuy nhiên bị Hứa Du lời mà nói được thập phần tâm động, về sau lại bị Hứa Du mã thí tân bốc đập cao hứng ba phần. Nhưng là Viên Thiệu dù sao không phải đồ đần, Hứa Du nói được thập phần có đạo lý, nhưng là bây giờ còn có một chút vấn đề không có giải quyết đây này. Vì vậy Viên Thiệu Tiểu nói ra, Tử Viễn lời mà nói, đích thật là nói có lý. Thế nhưng mà dưới mắt chúng ta Kỳ Châu, truyền lưu những lời đồn đãi kia chuyện nhảm làm sao bây giờ? Chúng ta không thể như vậy đưa chi không để ý a. Hơn nữa vừa rồi Thẩm Chính Nam mặc dù không có phù hợp chủ đề, nhưng là hắn lo lắng cũng không phải là không có đạo lý đấy. Tiểu chiếu ngươi nói, hiện tại đích thật là tiến công Vũ Châu đại thời cơ tốt, nhưng là không có lương thảo quân giới, đại quân của chúng ta làm sao có thể xuất động đâu này? Điểm này không giải quyết rồi, chúng ta làm theo là không có cách nào nha. Hứa Du nghe xong, cười cười nói ra, chúa công, không cần vô cùng lo lắng. Kỳ thật những này đều không là vấn đề đấy. Tục ngữ nói tốt, lời đồn dừng ở trí giả. Hiện tại chúng ta Ký Châu những lời đồn đãi kia chuyện nhảm, đều là Vũ Châu những người kia tản đấy, chỉ là vì nhiễu loạn lực chú ý của chúng ta. Mặc dù sẽ theo chúng ta mang đến một điểm phiền toái, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục. Chúng ta hoàn toàn có thể tạm thời không mà quan xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Đợi đến lúc chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ Vũ Châu, tiêu diệt Lưu Bân thế lực về sau, những lời đồn đãi này chuyện nhảm tự nhiên sẽ tan thành mây khói đấy. Chúa công thân là Viên Môn con trai trưởng, bốn thế tam công, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ dân chúng đã sớm đối với Viên Môn ân huệ mang ơn rồi. Những lời đồn đãi này chuyện nhảm làm sao có thể cho chúa công nghiệp lớn mang đến tiền toái gì đây này? Chỉ cần chúng ta tiêu diệt Lưu Bân, đoạn tuyệt những lời đồn đãi này chuyện nhảm nơi phát ra, những cái kia dân chúng tự nhiên sẽ tỉnh ngộ đấy. Đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch, những điều này đều là có gian nhân trầm ngoài đấy. Hơn nữa, đến lúc đó liền Lưu Bân đều bị chúa công tiêu diệt, coi như là có ít người sinh lòng không cam lòng, cũng không dám cùng chúa công là được đấy. Bọn hắn tự nhiên sẽ thành thành thật thật tiếp nhận chúa công thống trị đấy. Chương 119, không tên Hứa Du cười cười, nói tiếp, về phần lương thảo quân giới vấn đề, cũng không phải cái gì nan đề. Vũ Châu bây giờ đang ở chúng ta Ký Châu tản lời đồn, nhất định là vì kéo dài thời gian của chúng ta, làm cho Lưu Bân mau chóng gấp trở về. Tại Vũ Châu xem ra, chúng ta đã biết những lời đồn đãi này chuyện nhảm về sau, nhất định sẽ bề bộn nhiều việc tại Ký Châu chấn áp những cái kia loạn dân, võ nghệ đối phó bọn hắn Vũ Châu đấy. Có thể nói cái lúc này, Vũ Châu phòng ngự là suy yếu nhất đấy, bọn hắn đối với chúng ta cũng là nhất không có đề phòng thời điểm. Thế nhưng mà Vũ Châu những người kia, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta lại hết lần này tới lần khác phản một con đường riêng hành chi. Chúng ta mặc kệ những lời đồn đãi kia chuyện nhảm, ngược lại là thừa dịp của bọn hắn không có phòng bị thời điểm, xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Bọn hắn nhất định là sở liệu không kịp. Hứa Du lại một lần nữa nhắc lại cái lúc này tiến công Vũ Châu chỗ tốt, kiên định Viên Thiệu tin tưởng. Viên Thiệu nghe xong, cũng không khỏi nhẹ gật đầu, Hứa Du chứng kiến Viên Thiệu gật đầu, sau đó còn nói thêm, nhóm quân lương chưa chuẩn bị sung túc, cái này càng không thành vấn đề rồi. Cái gọi là binh quý thần tốc, chuẩn bị chưa đủ không sao. Chúng ta tổng cộng có 50 vạn đại quân, cũng không có khả năng duy nhất một lần toàn bộ đầu nhập Vũ Châu chiến trường. Chúng ta có thể chia ra mấy lộ hành động. Chúng ta nguyên lai thì có hơn 20 vạn thành hình bộ đội, hắn bộ đội của hắn hiện tại cũng nhanh huấn luyện xong rồi. Chúng ta trước tiên có thể điều hơn 10 vạn chúng ta nguyên lai bộ đội, lại để cho bọn hắn với tư cách đệ nhất lộ đại quân, đi đầu xuất phát, tiến công Vũ Châu. Chúng ta vội vàng, cũng không thể khiến hắn Vũ Châu nhàn rỗi nha. Đoạn đường này đại quân, không cầu chiếm lĩnh bao nhiêu thành trì, tiêu diệt bao nhiêu địch nhân, nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu tiểu là liên lụy Vũ Châu đại quân. Chúng ta bây giờ tuy nhiên còn không có gom góp đầy đủ 50 vạn đại quân dùng ăn lương thảo, nhưng là hiện hữu lương thảo đầy đủ lại để cho cái này hơn 10 vạn đại quân sử dụng. Hắn cười cười, sau đó nói, đợi đoạn đường này đại quân xuất phát về sau, chúng ta tiếp tục gom góp lương thảo, huấn luyện bộ đội. Dùng không được bao lâu, lương thảo cũng có, bộ đội cũng huấn luyện tốt rồi. Như vậy cũng tiểu một chút việc nhi cũng chậm trễ không được nữa. Hơn nữa, như thế hành quân, đầu đôi hô ứng, càng lợi cho chúng ta binh mã tác chiến, cũng tránh khỏi chúng ta toàn lực đánh Vũ Châu, tạo thành chúng ta Ký Châu phòng thủ hư không lỗ thủ rồi. Bị ngươi thừa dịp hư mà vào rồi. Như vậy có thể bảo đảm không sơ hở tí nào rồi. Không biết chúa công định như thế nào nha. Viên Thiệu nghe xong được Hứa Du kỹ càng kế hoạch, không khỏi gật đầu cười ha ha. Cái này Hứa Du Hứa Tử Viễn, không hổ là của mình nhiều năm hảo hữu, tại thời điểm mấu chốt nhất, vậy mà có thể nghĩ ra như vậy kế hoạch hoàn mỹ, thật sự là lại để cho chính mình mừng rỡ. Vì vậy Viên Thiệu mà bắt đầu dựa theo Hứa Du kế hoạch, điều binh khiển tướng, chuẩn bị bắt đầu tiến công Vũ Châu. Tại Ký Châu Viên Thiệu tiến công Vũ Châu thời điểm, Lưu Bân cũng là tại buồn rầu lấy. Bởi vì có một người đã cùng Lưu Bân nói đâu đâu đã nửa ngày. Lưu Bân đã sớm nghe được có chút phiền rồi. Có thể hết lần này tới lần khác người này là Lưu Bân đồng dạng cũng không muốn đơn giản đắc tội một vị, cho nên Lưu Bân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu được xuống dưới, kiên nhận chờ vị đại nhân này kể ra hết hắn chính kiến cùng chủ trương. Hơn nữa còn muốn bày ra một bức khiêm tốn thụ giáo bộ dạng. Bởi vì vị đại nhân này tựu là Lưu Bân được lão nhạc phụ Thái Ung. Lưu Bân xuất phát từ mấy ngàn năm nay truyền thống văn hóa ảnh hưởng, đối với chính mình cái này cha vợ hay vẫn là thập phần tôn trọng đấy. Hơn nữa, Lưu Bân cái này cha vợ bình thường cũng là không hiện sơn lộ thủy đấy, luôn tận tâm làm tốt chính mình cái kia một phần công tác. Chưa từng có ỷ vào chính mình là Lưu Bân được cha vợ thân phận, mà làm ra qua cái gì so sánh bị nốc cao hành vi. Còn có tiểu là Thái Ung tuy nhiên uy vọng rất cao, lại là Lưu Bân nhạc phụ, trong tay cũng có rất lớn quyền lực. Tính toán ra, coi như là ngoại thích. Bất quá Thái Ung không còn, chỉ có Thái Diễm cái này một đứa con gái, cho nên Lưu Bân không cần lo lắng ngoại thích tiêu ngạo. Đối với Thái Ung so sánh trọng dụng. Mà ngay cả lúc này đây, cũng là xuất phát từ vi Lưu Bân được nghiệp lớn suy nghĩ, vì đại Hán dân tộc lâu dài phát triển, lúc này mới không chối từ bất vả tới đây hướng Lưu Bân chết sạch đấy. Vì vậy Lưu Bân cũng chỉ có thể bảo trì mỉm cười nhẫn lại rồi. Rốt cục, trải qua dài dòng buồn chán thời gian dày vò, Thái Ung thao thao bất tuyệt cuối cùng là nói xong rồi. Lưu Bân tại Thái Ung chấm dứt lên tiếng một khắc, âm thầm bội phục, trời ạ, cuối cùng là nói xong rồi. Ta người cha vợ này lúc này trọn vẹn nói 2 canh giờ, cái này là 4 giờ nha. Ta người cha vợ này còn thật không hổ là một đại tông sư, thật có thể nói nha. Nói thật ra đấy, Thái Ung nói không có bài câu, Lưu Bân sẽ hiểu, không phải là phản đối với chính mình treo giải thưởng hoa hồng, mượn nhờ người Tiền Ti binh mã đánh đồng chát, để ngừa Tiền Ti bộ tộc mượn cơ hội phát triển lớn mạnh nha. Có thể là mình cái này cha vợ chuẩn bị cũng quá đầy đủ a, sửng sốt theo Chu Thiên Tử khiến gì người nuôi thả ngựa nói lên, một mực nói đến bây giờ đầu hiến kích hung nô, bày sự thật, giảng đạo lý, bóng bẩy nói cái này lão ban ngày đấy, khiến cho chính mình rất khó chịu. Lưu Bân cũng biết Thái Ung từ trước đối với mấy cái này dị tộc đều là ôm kiên quyết chống cự không tín nhiệm thái độ. Tin tưởng đúng chắc không phải tộc của ta loại hắn tâm tất nhiên dị cách ngôn. Lúc trước Tiên Ti một đời thiên kiêu Thiện Thạch Khôi bắt đầu vật khởi thời điểm, Thái Ung tiểu chủ trương chen ép Thiện Thạch Khôi, đáng tiếc Hán Linh Đế không có nghe lấy ý kiến, kết quả bị Thiện Thạch Khôi kiêu ngạo, đem toàn bộ Tiên Ti cho Đại Hán Vương triều mang đến không ít phiền toái. Lại nói tiếp, Thái Ung cùng Lưu Bân có một điểm rất tương tự, cái kia chính là Đại Hán dân tộc trí thượng, xem như một cái dân tộc chủ nghĩa người. Hắn bây giờ có thể đủ nói ra những lời này, Lưu Bân cũng không cảm thấy bất ngờ. Bất quá không cảm thấy bất ngờ, là không cảm thấy bất ngờ. Nhưng là cũng không có nghĩa là Lưu Bân tiểu thật sự bị Thái Ung mà nói cho đả động rồi. Hơn nữa Lưu Bân cũng rất chán ghét người khác đối với hắn nói liên miên cằn nhằn thuyết giáo. Đương nhiên, muốn không phải của hắn trưởng bối, cũng không có ai dám ở trước mặt hắn đối với hắn tiến hành thuyết giáo đấy. Đối với trưởng bối, Lưu Bân hay vẫn là rất tôn trọng đấy. Hắn hiện tại thập phần may mắn chính mình lại để cho người làm ra một ít hiện đại đồ dùng trong nhà. Mình có thể ngồi xuống, nghe theo Thái Ung thuyết giáo. Nếu như thời đại này những người kia đồng dạng, vì ngồi ở chỗ kia, 4 giờ, hai chân của mình còn muốn hay không rồi. Lưu Bân thế nhưng mà một cái thập phần tự tin người, đặc biệt là hắn đi vào thời đại này về sau, đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, đã thành lập nên lớn như vậy thế lực, càng làm cho lòng tự tin của hắn tăng vọt. Hắn đã dám để cho những cái kia người Tiên Ti ra tay, tự nhiên là không sợ bọn họ kiêu ngạo đấy. Vì vậy Lưu Bân sẽ tin tâm 10 phần đối, với Thái Ung nói ra, nhạc phụ đại nhân, ngài lo quốc lo dân chi tâm, bổn vương kính nể và phần. Ngài cẩn thận suy nghĩ, càng là đối với bổn vương gõ vang cảnh báo, là bổn vương bất trí lạc đường phạm sai lầm. Nhưng là ngài lập luận chính là thành lập tại Tiên Ti không hề thương vong, rồi sau đó được ta tài lực lớn mạnh suy luận phía trên. Ngày nay, ta chỉ treo giải thưởng hoa hồng, cũng không để ý Tiên Ti các tộc làm việc chi trải qua. Tiên Ti các tộc xuất binh, lương thảo chi phí, do hắn tự phụ. Chúng ta là một mực mặc kệ đấy. Này là mất không Tiên Ti bộ tộc thực lực. Mà ở chúng ta treo giải thưởng hoa hồng bên trong, ngoại trừ lương thực bên ngoài, không một vật là có lợi cho hắn dân tộc chi sinh trưởng người. Rượu ngon, kim châu, hoàng kim bảo kính, đều xa xỉ chi vật, ngoại trừ mê hoặc hắn bộ tộc thủ lĩnh bên ngoài, cho hắn Tiên Ti con dân lại có gì dùng. Hơn nữa rượu ngon tại Tiên Ti tái ngoại tuy nhiên đắt đỏ, có thể tại chúng ta tại đây lại chỗ phí có hạn. Chợ ở vàng bạc châu báu các vật, đạt được nhiều hơn nữa lại có làm được cái gì? Tiên Ti các tộc mậu dịch trên cơ bản đều là nắm giữ ở chúng ta trong tay. Bọn hắn cầm nhiều như vậy tiền tài, hoa không xuất ra đi, cũng không chẳng khác gì là phế vật sao. Nói đến đây, hắn cười cười, tiếp tục nói, trái lại đấy, Tiên Ti binh sĩ chém giết chiến trường người, tất nhiên vì trong tộc chi thanh cường tráng, như nếu bọn họ thành cường tráng bởi vậy đại lượng thương vong, tắc thì bọn hắn bổn tộc thực lực nhất định nguyên khí đại thương, bọn hắn sau này miệng người phát triển cũng sẽ biết đại thụ ảnh hưởng đấy. Bởi như vậy, chỉ biết dễ dàng cho chúng ta sau này đối với khống chế của bọn hắn và dung hợp. Về phần Tiên Ti bộ tộc mượn cơ hội cướp bóc chúng ta trung nguyên nội địa sầu lo, cái kia càng là không cần cân nhắc. Đồng chắc chỗ Tây Lương, Tiên Ti các tộc xuất binh, tự nhiên theo tái ngoại thảo nguyên tiến công. Làm gì dùng thông qua chúng ta U Châu tại đây? Mà đồng chắc thực lực khổng lồ, như không chúng ta nhúng tay, làm sao có thể thua ở Tiên Ti bộ tộc chi thủ? Mà lại, đồng chắc cùng Nam Hung Nô quan hệ tâm đầu ý hợp, coi như là đồng chắc không địch lại, hắn cũng có thể thỉnh Nam Hung Nô xuất binh chống lại Tiên Ti bộ tộc. Mà Nam Hung Nô tất cả bộ tộc, dù cho không nhìn tại đồng chắc giao tình trên mặt, bọn hắn cũng không có khả năng mắt thấy cùng bọn họ ở trùng trên thảo nguyên Tiên Ti bộ tộc phát triển lớn mạnh đấy. Đến lúc đó, Nam Hung Nô cùng Tiên Ti bộ tộc tầm đó cũng tất nhiên sẽ dính dấp ra ngày xưa tranh chấp, do đó gây chiến. Nhưng bọn hắn tự giết lẫn nhau thời điểm, đúng là chúng ta từ đó thu lợi thời khắc. Như thế, treo giải thưởng hoa hồng, đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại. Chúng ta cớ sao mà không làm chi? Những lời này đều là căn cứ Thái Ung lo lắng sự tình, tiến hành phản bác đấy, vẫn không thể biểu hiện ra Lưu Bân lòng tự tin, kế tiếp lời mà nói, mới hiện ra rồi, Lưu Bân cường hãn lòng tự tin. Lưu Bân nói ra, ha ha, ha ha. Hơn nữa, coi như là Tiên Ti các tộc tiêu ngạo rồi, cái kia thì thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể mượn cơ hội này, khôi phục đến Thiện Thạch Khôi thời đại kia cường thịnh trạng thái sao? Nhất định là không thể đấy. Có thể khôi phục đến cùng liền vừa với tư cách Thiền Vu thời điểm, thực lực kia cũng đã không tệ rồi. Thế nhưng mà cho dù lúc kia Tiên Ti thì thế nào? Năm đó bổn vương mang theo 5000 thiết kỵ, tiểu đánh bại Tiên Ti hơn 10 vạn đại quân. Hiện tại bổn vương có được U Tỉnh Hai Châu, Ký Châu cũng sắp đến nhập ta tay. Dưới trướng hơn 10 vạn đại quân, chẳng lẽ còn hội sẽ sợ bọn họ sao? Đến lúc đó còn không phải cũng bị bổn vương đánh bại sao? Cho nên nói nha, nhạc phụ đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần có bổn vương tại, Tiên Ti là không thành được cái gì khí hậu đấy, là sẽ không đối với chúng ta Đại Hán sinh ra cái gì nguy hại đấy. Thái Ung thật không nghĩ tới, chính mình nhận được tin tức về sau, sầu lo cả buổi sự tình, lại bị Lưu Bân dăm ba câu nói không có. Hơn nữa Lưu Bân cái này mạch suy nghĩ cũng quá sâu, không chỉ có tiêu hao tiên ti bộ tộc thực lực, thậm chí ngay cả Nam Hung Nô cũng đã tính toán rồi. Toàn bộ tiểu là ôm đã chúng ta Trung Nguyên náo động rồi, vậy cũng không thể lại để cho tái ngoại tất cả dân tộc an ổn phát triển nghĩ cách. Tránh khỏi bọn hắn ngày sau phát triển lớn mạnh sẽ tìm chúng ta Trung Nguyên phiền toái. Thái Ung phục rồi, chết để phục rồi. Thế nhưng mà Thái Ung đích cao hứng, đích thông khoái. Hắn vì chính mình có như vậy một cái mưu tính sâu xa, ý chí kiên định, không vì mình ngôn ngữ thế mà thay đổi dao động chúa công mà cao hứng, vì có như vậy một cái khôn khéo con rể mà kiêu ngạo. Khổng Tử nói, không người nào viết lự, tất có gần lo. Ta cái này chúa công không lo vậy. Chương 120, không tên hơn nữa, chúa công cũng nói đúng, chúa công tại vừa lập nghiệp thời điểm, dựa vào mấy ngàn người là có thể miệt thị hơn 10 vạn tiên ti đại quân, miệt thị còn ở vào cường thịnh thời kỳ tiên ti, chớ đừng nói chi là hiện tại chúa công trở thành đệ nhất thiên hạ người, nắm giữ lấy thiên hạ tối đa, cũng tinh nhuệ nhất bộ đội, mà tiên ti hiện tại ở vào chia 5 xẻ 7, thế lực lớn vi giảm bất thời kỳ rồi. Vậy thì càng không cần phải nói, tiên ti căn bản là chưa đủ sợ hãi. Thái Ung cao hứng cười ha ha. Lo lắng vừa đi, Thái Ung nhớ tới người bạn già của mình sống nhờ tại chính mình tại đây nhiều ngày rồi. Dùng người bạn già của mình tài cán, phụ tá chủ công của mình, vậy thì thật là rễ hoa trên gấm rồi. Thái Ung lập tức hướng Lưu Bân góp lời nói, lão phu ngày xưa bạn thân Khổng Văn cử đến chúng ta tại đây nhiều ngày rồi. Dùng hắn chi tài, làm quan có thể dục hóa một phương chi dân chúng. Chúa công không thể bỏ qua. Khổng Dung đi vào Vũ Châu tin tức, Lưu Bân đã sớm biết. Bất quá Khổng Dung đã đến về sau, không có đến vương phủ tiếp chính mình, cũng không có đến Châu Mục phủ, cùng Vũ Châu quan viên nói rõ ý đồ đến. Chỉ là tìm được Thái Ung bọn hắn cái này mấy cái đại nho, dùng lão hưu thân phận làm khách Vũ Châu. Lưu Bân đoán ra hắn hiện tại còn đang tại đang trông xem thế nào, cho nên Lưu Bân cũng vui vẻ được giả bộ như không biết hắn đã đến Vũ Châu. Cũng không có lại để cho Vũ Châu quan viên tuyên dương chuyện này. Lưu Bân đợi đúng là lại để cho Khổng Dung chính mình chịu không được rồi, chủ động căng dựa vào chính mình, hoặc là nói lại để cho hắn một ít lão hưu, hướng chính mình tiến cử hắn. Hiện tại Thái Ung lời mà nói, đang cùng Lưu Bân tâm ý, vì vậy Lưu Bân tiểu vừa cười vừa nói, ha ha. Khổng Văn cử đại danh, bổn vương cũng là như sấm bên tai đấy. Đã hắn đến chúng ta Vũ Châu, nhạc phụ lại tự mình tiến cử hắn, vậy khẳng định là sẽ không sai đấy. Cái kia tốt. Bổn vương cùng với nhạc phụ đại nhân cùng đi tiếp thoáng một phát hắn. Thái Ung chứng kiến Lưu Bân coi trọng như vậy lời của mình, vì vậy hứng thú gây nên đội vàng lôi kéo Lưu Bân đi tiếp Khổng Dung rồi. Đã đến Khổng Dung chỗ đó, Khổng Dung cũng thập phần cao hứng Lưu Bân có thể tự mình đến thỉnh chính mình rời núi. Cái này thật sự là quá để ý mình rồi. Khổng Dung từ khi đi vào Vũ Châu, chứng kiến Vũ Châu phồn vinh, đối với Lưu Bân cũng là rất cảm thấy hứng thú, cũng là có ý đầu nhập vào Lưu Bân đấy. Chỉ là còn chưa kịp hành động, đã Lưu Bân hiện tại tự mình đến thăm rồi, cái kia tiểu canh rượu liễu. Tại loại này ngươi tình ta nguyện không khí phía dưới, song phương là trò chuyện với nhau thật vui. Nói chuyện ở bên trong, Lưu Bân hỏi Khổng Dung vi chính chi đạo, dùng thử Khổng Dung chi tài. Khổng Dung đáp cũng thập phần xảo diệu. Khổng Dung nói ra, đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ, đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách. Trị dân dùng pháp chế, hình phạt là chính, dân không dám làm điều phạm pháp, trị dân dùng đạo đức, dùng phép tắc, lòng tốt và nhân cách sẽ cảm hóa được dân. Hiện nay Tấn Vương điện hạ tại đây, nghiêm minh pháp luật, xử, khiến cho dân chúng biết hắn có cái nên làm, có việc không nên làm. Lại làm báo giấy, nói rõ thiện ác đẹp xấu, thị phi ưu khuyết điểm, khiến cho biết ứng gây nên, ứng sẽ không làm. Này dùng chính là vi chính chi đạo chỗ cực. Hơn xa thuộc hạ lúc trước dùng đức thống trị cảnh giới. Chúa công cần gì phải hỏi lại ta? Khổng Dung như là đã ý định ở lại Vũ Châu rồi, tự nhiên là muốn bái Lưu Bân làm chủ công, nói lời tự nhiên cũng muốn khách khí ba phần rồi. Lưu Bân nghe chính là trong nội tâm mỹ. Hơn nữa đối với Khổng Dung sau này thống trị năng lực cũng có chỗ yên tâm. Ít nhất cái này Khổng Dung tuyệt đối không phải một cái đã hình thành thì không thay đổi người ngu, hắn đối với chính mình chính sách rất rõ ràng, thậm chí đều nhanh so với chính mình càng đã minh bạch. Nếu lúc trước Khổng Dung càng hiểu chút ít quân sự lời mà nói, Bắc Hải cũng không trở thành bị quản hợi chiếm lĩnh thế, nhưng mà không nghĩ tới Lưu Bân đang nghĩ ngợi quản hợi thời điểm, Khổng Dung cũng nhắc tới quản hợi đã đến. Khổng Dung hướng Lưu Bân góp lời nói, chúa công, ngày xưa Dung mất Bắc Hải, có phụ tiên hoàng thủ cương chi trách, nhưng Dung xem quản hợi một thân, tuyệt không phải bất hảo không chịu nổi chi đồ. Hắn trong nội tâm còn tồn đại nghĩa, có thị phi hắc bạch chi minh, chỉ là sinh hoạt không chỗ nào theo, lúc này mới tụ chúng sinh sự tình. Theo hắn phá thành về sau, tuân thủ ngôn dạng, không tổn thương dân chúng mảy may. Một thân hay, vẫn là có thể chịu được giáo hóa đấy. Thuộc hạ nguyện ý vì chúa công đi Bắc Hải, khích lệ hắn quy hàng, mong rằng chúa công ân chuẩn. Khổng Dung lời này, thực đem Lưu Bân nói sử sốt. Vốn Lưu Bân ý định tại tiêu diệt Viên Thiệu về sau, chiếm lĩnh Kỳ Châu, sau đó lại tìm một cái lợi dụng, tiến công Thanh Châu, đến lúc đó, cùng quản hợi bộ đội làm bộ đánh một hồi, sau đó sẽ đem quản hợi bộ đội hợp nhất rồi, một lần nữa trở về U Châu thống trị, như vậy U Châu cũng có thể có lý do nhúng chàm Thanh Châu rồi. Thế nhưng mà, cái này theo Khổng Dung trong miệng nói ra tiểu khiến người kỳ quái. Cái này Khổng Dung tiểu không hận quản hợi chiếm hắn Bắc Hải sao? Hay vẫn là nói cái này Khổng Dung từ đó nhìn ra mấy thứ gì đó, muốn thăm dò chính mình, được ra hư thật. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Bân hỏi dò, tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ tiên sinh đã quên quản hợi đoạt thành mối hận hay sao? Trước tạm sinh lại là như thế nào kết luận quản hợi làm người hay sao? Khổng Dung cười nói, tư gặp luật thế, Dung không nhìn được quân vụ. Mặc dù Bắc Hải giàu có, dân phong thuần phát, tổng là người khác trong miệng chi thịt, như dê đi đàn sói, tổng bị người khác trôi nhớ thương. Dung lo lắng việc này, quyết không phải một ngày. Tổng sợ thành chi đổi chủ ngày, dân chúng chịu kẻ trộm chỗ nhiễu. Vong tại chiến hỏa,
không cách nào an cư lạc nghiệp. Dung vô kế khả thi, chỉ có tận tình tại rượu ngon, dùng trốn tránh này sầu lo. Nhưng Bắc Hải đổi chủ thời điểm, dân chúng bình yên vô sự, hòa hợp này tung tăng như chim sẻ không nớt, làm sao hận chi có? Mà lại quản hợi có thể hộ được Bắc Hải một phương chi dân không thai hỏa chiến hỏa. Dung không chỉ có không hận hắn, còn muốn cảm tạ cho hắn. Về phần quản hợi là người, Khổng Tử nói, xem hắn cho nên, xem hắn chỗ do, xem xét hắn chỗ ăn, nhân yên siêu thai. Dung tại Bắc Hải đổi chủ về sau, có phần thụ quản hợi lễ ngộ, tại hắn ở chung nhiều ngày. Dung đâu có không biết đạo lý. Dung dùng cánh mạng đảm bảo, chỉ cần chúa công chịu chiêu an quản hợi tất nhiên vui vẻ mà hàng. Đối với chúa công trung thành như một. Lưu Bân nghe xong, trong nội tâm không khỏi nở nụ cười. Xem ra Khổng Dung không có nhìn ra quản hợi cùng Vũ Châu có quan hệ gì. Hắn xác thực là một cái quân tử. Bất quá cái này đến không cần ngươi dùng tánh mạng đảm bảo rồi, chỉ cần Vũ Châu chiêu an, quản hợi khẳng định được hàng A. Cái này quản hợi có thể một mực tiểu là cạnh mình nhân mã nha. Bất quá, việc này vẫn không thể lại để cho Khổng Dung đã biết. Lưu Bân chỉ có thể nhịn ngưng cười ý, chứa đại thụ cảm động bộ dạng, đối với Khổng Dung nói ra, tiên sinh một lòng vì dân, vì nước, không để ý bản thân an nguy. Bổn vương thụ giáo. Tiên sinh vẻ đại ý, bổn vương không dám cự. Duy thỉnh tiên sinh dùng quốc sự làm trọng, quý trọng quý thể. Đợi đến lúc bệ bổn hết gần, bổn vương diệt trừ Viên Thiệu cái này loạn thần tặc về sau, lại để cho bổn vương sai người hộ tống tiên sinh cùng đi. Dùng sách tiên sinh an toàn, mong rằng tiên sinh không muốn từ chối. Lưu Bân nghĩ thầm, lại để cho Khổng Dung đi chiêu an quản hợi cũng không tệ. Ít nhất người nào cũng không có khả năng từ nơi này nghĩ đến quản hợi cùng quan hệ của mình rồi. Trước đó lần thứ nhất tại Công Tôn Độ tiến công Vũ Châu thời điểm, Vũ Châu lâm vào tình thế nguy hiểm, chính mình tiểu dễ dàng chiêu an khăn vàng quân xuất thân trường yến. Nếu như hiện tại bất quá chính mình chiêu an quản hợi, như vậy thiên hạ chư hầu tiểu sẽ nghi ngờ, hoài nghi mình cùng những này hoàng kim bộ hạ cũ có quan hệ đấy. Hiện tại đã có Khổng Dung tầng này quan hệ, có thể che giấu hai mắt người, lại để cho người giảm bất đối với chính mình hoài nghi. Tuy coi như là bị thiên hạ chư hầu biết mình cùng khăn vàng quân quan hệ, bọn hắn cũng không làm gì được chính mình, nhưng là đối với thanh danh của mình, dù sao hội sẽ có ảnh hưởng đấy. Chỉ là tại Khổng Dung chiêu an quản hợi thời điểm, cần gọi người đi theo điểm Khổng Dung, đến lúc đó thông báo quản hợi thoáng một phát đường lộ liễu là được rồi. Mà Khổng Dung đạt được Lưu Bân ân chuẩn cùng tín nhiệm, cái kia Khổng Dung đã có thể càng cao hơn rồi. Tại Lưu Bân cùng Khổng Dung thương nghị tốt chuyện này về sau, Lưu Bân cùng với Khổng Dung chuyện phiếm bắt đầu. Bất quá không bao lâu, thì có thị vệ tiến đến thông báo Lưu Bân, nói ký châu chỗ đó xuất hiện khẩn cấp quân tình, cổ hủ quách ra bọn người thỉnh Lưu Bân trở về thương nghị quân tình. Lưu Bân nghe xong, không dám lãnh đạm, vội vàng hướng Khổng Dung cáo tử, sau đó cùng với thị vệ chạy về vương phủ. Lưu Bân chạy về vương phủ tác chiến sảnh, Vũ Châu quân chính cao tầng đều chạy tới nơi này rồi. Lưu Bân ngồi xuống về sau, ý bảo Quách Gia bắt đầu tố thuật quân tình. Quách Gia vừa cười vừa nói, chúa công, ký châu truyền đến tình báo mới nhất. Chúng ta tại ký châu mật thám tản những cái kia lời đồn về sau, Viên Thiệu cao tầng thương nghị thoáng một phát, nhận thức cho chúng ta đây là cố lộng huyền hư, bọn hắn còn không biết chúa công đã trở về tin tức, cho nên bọn hắn quyết định trước thời gian tiến công chúng ta. Bốn bọn hắn đại quân còn không có huấn luyện hoàn tất, lương thảo quân giới cũng không có chuẩn bị đầy đủ. Bất quá tại Viên Thiệu mưu sĩ Hứa Du theo đề nghị, bọn hắn cho rằng hiện tại đúng là chúng ta phòng ngự suy yếu nhất thời điểm, cho nên hắn liền chuẩn bị đem ký châu đại quân chia ra mấy đường, lục tục tiến vào chúng ta U Châu. Hiện tại đệ nhất lộ đại quân đã tập kết hoàn tất, chuẩn bị xuất phát. Sau đó hắn tiểu cười, kỹ càng giảng giải thoáng một phát Viên Thiệu cao tầng hội nghị quá trình, còn có Hứa Du cái kia một phen lợi bản tao kiến. Lưu Bân bọn người nghe xong, cũng là bất hữu lắc đầu nở nụ cười. Cái này Hứa Du thật sự là không biết nói hắn cái gì tốt. Theo lý thuyết, hắn có thể nói ra phen này lời bàn cao kiến, đích thật là có một ít tài hoa, chiến thuật ánh mắt cũng rất không tồi, coi như là một cái không tệ mưu sĩ rồi. Bất quá hắn với tư cách hệ thống tình báo trưởng quản nhân viên, thật sự là không xứng trước nhà. Liên Lưu Vân đã mang theo đại quân trở lại Vũ Châu trọng đại như vậy sự tình cũng không biết, còn bởi vậy rơi xuống kết luận, thật sự là tai họa không nhỏ. Điểm này còn chưa tính, dù sao Vũ Châu hệ thống tình báo thật lợi hại, đối với công tác tình báo giữ bí mật tính làm quá tốt, ký châu hệ thống tình báo thành lập thời gian quá ngắn, còn không có năng lực cùng Vũ Châu hệ thống tình báo chiến đấu. Nhưng là hắn ngay cả mình bên trong một sự tình đều không có làm tin tưởng, vậy thì quá không có lẽ rồi. Hiện tại ký châu thế gia ngang ngược đã đầu phục U Châu, bọn hắn vậy mà không có một tia phát hiện, cái này quá ngu xuẩn rồi. Cái này Hứa Du nha, lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi là một thanh hảo thủ, nhưng là xử lý công tác tình báo, phụ tá chúa công thành tiểu sự thống trị, hắn còn kém xa lắm đây này. Người ở chỗ này, không có một cái nào xem khởi hắn đấy. Lưu Bân càng là nghĩ đến, thằng này còn tham tài tốt lợi vì bản thân chi tư, hoàn toàn không đoán chừng đại cục. Đạt được một điểm tiện nghi, tiểu đáp ý quyết hình. Chính yếu nhất chính là, thằng này còn ỷ vào cùng chúa công có một điểm bạn cũ tình, tự hành hành không sợ, ngang ngược càng rỡ. Khó trách tại trận chiến Quan Độ về sau, đầu phục Tào Tháo không có bao lâu, đã bị người cho giết chết. Mà Tào Tháo đối với cái chết của hắn, cũng trên căn bản là hờ hững đấy. Hiện tại xem ra, hắn cũng là trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội nhà. Loại người này, coi như là thật sự đến quăng dựa vào chính mình rồi, mình cũng sẽ không thu hắn đấy. Giữ lại sớm muộn là cái tai họa. Chương 121, không tên Lưu Bân muôn sòng, cười cười đối với ở đây các vị đại thần nói ra, các vị theo ngươi nhóm chi cách nhìn, kế tiếp chúng ta phải làm gì nha? Quách Gia mấy người nhìn nhau, cuối cùng Tuân Úc nói ra, chúa công, đã Viên Thiệu bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Ta hướng, chúng ta cũng có thể lập thủ. Bọn hắn còn không có vạn toàn chuẩn bị cho tốt, có thể là chúng ta khu đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị.
bọn hắn muốn đối với chúng ta đến một cái xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, lại như thế nào cũng sẽ không biết ngờ tới chúng ta hội sẽ đối với bọn họ đến một cái xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị đấy. Ha ha, tất cả của bọn hắn bộ binh lực đồng thời xuất động còn không nhất định là đối thủ của chúng ta, huống chi lúc này đây bọn hắn còn chia hành động. Đây càng là bên mồm của chúng ta thì nha. Hơn nữa bọn hắn đã chuẩn bị động thủ, chúng ta lại chiếm cứ lấy đại nghĩa danh phận, cũng đừng có đem chiến trường dẫn tới chúng ta ưu châu rồi, chúng ta thật vất vả kiến thiết đi lên, nếu như lại trải qua một phen chiến hỏa, như vậy mấy năm này vất vả đã có thể uổng phí rồi. Chúa công cũng đã từng nói qua, về sau tận lực đem chiến hỏa phóng ở bên ngoài giải quyết đấy. Tuân Úc cũng là hiểu được quân sự đấy, hơn nữa hắn với tư cách chính vụ đại thần, quân đội hậu cần bảo đảm còn cần hắn nhiều gia lực, cho nên hắn hiện tại cũng có quyền lên tiếng đấy. Đối với chiến đấu cuối cùng nhất thắng bại, hắn không thế nào lo lắng, bất quá với tư cách chính vụ đại thần, tự nhiên là muốn vì ưu châu phồn bình cục diện phụ trách nhiệm đấy, cho nên hắn nói như vậy cũng là chỗ chức trách. Tuân Úc nói xong, cổ hủ cũng khép cười một cái, nói ra, thuộc hạ cũng đồng ý Tuần đại nhân quan điểm. Chúng ta là thời điểm động thủ. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, các chiến sĩ cũng có chút không thể chờ đợi được rồi. Những người khác đi theo cũng đồng ý cái quan điểm này. Lưu Bân nghe xong, cười cười nói ra, đã tất cả mọi người quyết định cái lúc này động thủ, vậy thì động thủ đi. Phùng Hiếu Văn Hòa, hai người các ngươi dùng bộ tổng tham mưu danh nghĩa, hạ đạt các lộ đại quân, bắt đầu động thủ. Bùn Vương ngay tại trong vương phủ chờ đợi tin tức tốt. Quách gia cổ hủ nghe xong, nhìn nhau, gật đầu linh mệnh. Lưu Bân ra mệnh lệnh đặt về sau, U Châu máy móc chiến đấu mà bắt đầu vận hành đi lên. Tại U Châu đóng quân hơn 10 vạn đại quân bắt đầu xuôi nam, tiến công Kỳ Châu, làm tiên phong xung phong đấy, đúng là Triệu Vân. Làm chủ soái thì còn lại là U Châu quân đoàn trưởng Quan Tăng Bá. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu tiểu là hấp dẫn Kỳ Châu quân đại bộ đội, vì mặt khác hai đường đại quân hành động, tiến hành nhiệm vụ. Mà hải quân các tướng sĩ đã ở Cam Ninh dưới sự chỉ huy, bắt đầu lên thuyền, chuẩn bị theo đường biển đánh lén Viên Thiệu Hang ổ. Quân cận vệ tướng sĩ đã ở Điển Vi dưới sự dẫn dắt, cùng hải quân đồng thời xuất động. Tịnh Châu phương diện thì là tại Hoàng Trung dưới sự chỉ huy, đánh lén Ký Châu bên trong, liên lạc Ký Châu thế gia ngang ngược, từ bên trong tan rã Viên Thiệu thống trị. Triệu Vân mang theo 3 vạn kỵ binh với tư cách tiên phong bộ đội, lao thẳng tới Ký Châu cùng Vũ Châu biên cảnh tiếp giáp Bột Hải Thành. Bột Hải Thành với tư cách Viên Thiệu để phòng Vũ Châu binh mã tiến công đạo thứ nhất phòng tuyến, đóng quân có 10 vạn bộ đội. Do Viên Thiệu thủ hạ đại tướng Thuần Vu Quỳnh mang theo Chu Linh, Chu Ngang bọn người trấn thủ tại đâu đó. Tuy Thuần Vu Quỳnh tại Hà Bắc danh vọng cùng võ nghệ đều không bằng Văn Sửu Nhan Lương những này cái gọi là Hà Bắc bốn đỉnh trụ. Nhưng này Thuần Vu Quỳnh nhưng lại lúc trước cùng Viên Thiệu, Tào Tháo bọn người đồng liệt Tây Huyện tám giáo úy một thành viên. Đây chính là Viên Thiệu lão nhân. Viên Thiệu đối với Thuần Vu Quỳnh tín nhiệm đây chính là rất xa muốn tại Hà Bắc bốn đỉnh trụ phía trên. Hơn nữa Chu Ngang lưu trí có phần quảng, Chu Linh đao mã thành thạo. Cho nên Viên Thiệu mới đem như vậy một cái trọng địa giao cho Thuần Vu Quỳnh bọn hắn. Ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, trận trận gió nhẹ quất vào mặt, sơn giá hương thơm thấm người đáy lòng. Thuần Vu Quỳnh cùng mấy cái đại tướng chính trong thành uống rượu đây này. Bột Hải với tư cách để phòng Vũ Châu binh mã tiến công đạo thứ nhất phòng tuyến, đồng thời cũng là tiến công Vũ Châu nhóm đầu tiên đại quân. Thuần Vu Quỳnh với tư cách Viên Thiệu lão nhân bên cạnh, lúc này đây có thể có được cái này trách nhiệm, tự nhiên là đắc ý bản phận. Vũ Châu chi phú, đây chính là thiên hạ đều biết đấy, chúa công lúc này đây lại để cho chính mình mang theo đại quân trước xuất động, đây chính là cho mình phát tài cơ hội nha. Về phần đối thủ cường đại, hắn một chút cũng không có để vào mắt mặt. Không nói hiện tại Vũ Châu phòng ngự hư không, không có gì phòng bị, tự là Vũ Châu quân toàn bộ đều tại, cũng không để tại hắn Thuần Vu Quỳnh trong mắt. Lúc trước chư hầu hội Minh Hổ lao quan thời điểm, Thuần Vu Quỳnh chính thay Viên Thiệu kinh doanh Bột Hải quận đây này. Bởi vậy, Thuần Vu Quỳnh không có đi tham gia chư hầu hội mình, cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt Vũ Châu binh mã thực lực. Cộng thêm Thuần Vu Quỳnh cái này tầm cao khí ngạo người đối với Vũ Châu bộ đội mấy năm qua này được xưng đệ nhất thiên hạ quân danh hào luôn có chút không quá chịu phục. Cho rằng bọn họ bất quá là dựa vào vật khí, đánh cho mấy lần thắng trận, mà bắt đầu lung tung nói khoác đi lên. Vũ Châu quân chiến đấu chân chính lực căn bản cũng không có mạnh như vậy. Cho nên Thuần Vu Quỳnh tuyệt không lo lắng. Thuần Vu Quỳnh cùng một đám thủ hạ uống rượu uống chính là cái kia cao hứng nha. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, ù ù tiếng vó ngựa đãng phá cái này say lòng người cảnh đẹp, che bầu trời lấp mặt đất bụi đường trường nhuộm thất bại bầu trời. Vốn là tinh không vạn lý Liêu Nguyên, lúc này đã trở thành mờ nhạt dưới bầu trời một mảnh giã lĩnh. Nguyên lai Vũ Châu tiên phong bộ đội, tại Triệu Vân dưới sự dẫn dắt, đã binh lâm Bột Hải dưới thành rồi. Thuần Vu Quỳnh bọn người chứng kiến loại này tình cảnh, sự thật sửng sốt một chút, sau đó Thuần Vu Quỳnh tiểu giận dữ nói, đây là người nào nha? Cũng dám lớn mật như thế. Nói xong cũng mang theo một đám tướng lãnh chạy tới trên tường thành, chuẩn để làm rõ xem tình hình quân địch. Giờ dạy học đi vào trên tường thành xem xét, địch nhân chỉ có hơn 3 vạn người, càng là tức giận đến cái mũi đều thiếu một ít lại ra. 3 vạn kỵ binh dĩ nhiên cũng làm dám chạy đến chính mình trọng binh gác thành trì Dương Oai, những người này không khỏi qua cuồng vọng đi. Thuần Vu Quỳnh phó tướng chứng kiến những người này về sau, cao mày nói ra, tướng quân, cái này hình như là U Châu bộ đội. Thuần Vu Quỳnh sững sờ, nói ra, U Châu quân, bọn hắn như thế nào hội sẽ chạy tại đây đã đến? Đến hỏi thoáng một phát, bọn họ là đang làm gì? Có phải hay không là kế hoạch của chúng ta đã bị U Châu đã biết? Chu Ngang nghe xong, đi vào trên tường thành, đối với người phía dưới hô, các ngươi là người nào? Cũng dám lớn mật như thế, mạo phạm Trấn Bắc đại tướng quân khu vực. Có phải hay không chẳng sống? Viên Thiệu cái lúc này chức quan là Trấn Bắc đại tướng quân. Cho nên Chu Ngang mới sẽ nói như vậy đấy. Chu Ngang vừa dứt lời, U Châu quân trong đội ngũ tiểu đi ra một cái cưỡi bạch mã, một thân ngân nón trụ ngân giáp thiếu niên tướng quân đi ra, đúng là Triệu Vân. Triệu Vân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta chính là Vũ Châu Tấn Vương điện hạ dưới trướng đại tướng, Thường Sơn Triệu Vân, Triệu Tử Long là đấy. Phụ mệnh đến Ký Châu chất vấn viên bản sơ vì sao sát hại Đại Hán Tông chính Lưu Ngu Lưu Bá An đại nhân. Chẳng lẽ hắn muốn tạo phản hay sao? Các ngươi thức thời đấy, tiểu đội vàng đem Biên Thiệu kêu đi ra, các ngươi cũng ngoan ngoãn cho ta đầu hàng. Ta cam đoan có thể hướng điện hạ cầu tình, tha các ngươi một đầu tánh mạng. Thuần Vu Quỳnh nghe xong, càng là giận dữ, cái này Triệu Vân là cái gì địa vị nha? Cũng dám cuồng vọng như vậy. Hắn chính là ba vạn đội ngũ, vậy mà chạy đến chúng ta tại đây Dương Oai, lại vẫn để cho chúng ta đầu hàng. Thật sự là quá cuồng vọng rồi. Trước kia chỉ nghe nói cái kia Tấn Vương Lưu Bân đủ cuồng vọng, mang theo mấy ngàn đội ngũ, vậy mà tuyên bố muốn vây quanh đối phương hơn 10 vạn đại quân. Không nghĩ tới thuộc hạ của hắn cũng cuồng vọng như vậy, ba vạn đội ngũ cũng dám để cho chúng ta hơn 10 vạn đại quân đầu hàng. Hừ, đáng tiếc, chúng ta không phải những cái kia người tiên ti, tại đây cũng không phải Ngư Dương thành Bắc. Người tới, cho ta tiêu diệt bọn hắn. Chu Ngang cao mày suy nghĩ một chút, nói ra, tướng quân, chờ một chút. Cái này Triệu Vân hình như là Lưu Bân đích sư đệ. Thâm thụ Lưu Bân coi trọng, xem như Lưu Bân đệ nhất tâm phúc. Hắn hiện tại chạy đến nơi đây, có thể hay không có âm mưu gì nha? Nói không chừng Vũ Châu quân đã biết kế hoạch của chúng ta rồi. Lưu Bân cũng mang theo đại quân hồi trở lại đến rồi. Tướng quân, chúng ta chức trách trọng đại, hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thuần Vu Quỳnh nghe xong, cười nhạt một chút, nói ra, ngươi quá nhát gan. Đại quân của chúng ta lập tức tiểu muốn tiến công Vũ Châu rồi, lớn như vậy hành động, Vũ Châu phương diện đã biết, cũng là rất tự nhiên sự tình. Cái này không có gì ngạc nhiên đấy. Bọn hắn hiện tại chẳng qua là tại phô trương thanh thế, để cho chúng ta cho là bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Trên thực tế bọn hắn căn bản là thất kinh, khó có thể chống cự chúng ta kế tiếp tiến công. Nếu như bọn hắn thật sự chuẩn bị kỹ càng, Lưu Bân đã mang theo trở về rồi, như vậy hiện tại bọn hắn tiểu cũng không chỉ phái 3 vạn đại quân chạy tới nơi này náo sự, mà là 30 vạn đại quân rồi. 3 vạn kỵ binh chạy đến một cái có hơn 10 vạn bộ đội đem rút thành trì, ngươi xem bọn hắn giống như là muốn công thành bộ dạng sao? Bọn hắn làm như vậy, càng hiện ra lòng của bọn hắn hư. Chu Ngang nghe xong, cảm giác cũng có đạo lý, vì vậy tiểu nói ra, cái kia dùng tướng quân chứng kiến, chúng ta phải nên làm như thế nào? Thuần Vu Quỳnh cười cười nói ra, ha ha. Chúng ta vốn tiểu muốn tiến công Vũ Châu đấy, hiện tại đã đối phương đưa tới cửa đến rồi. Như vậy chúng ta tự nhiên là không thể khách khí. Đã bọn hắn đã tới rồi, như vậy chúng ta phái người ra khỏi thành tiểu tiêu diệt bọn hắn là được. Chu Ngang nghe xong, vội vàng nói, tướng quân, bạn không được nha. Vũ Châu quân lúc này đây tuy nhiên ít người, chỉ có 3 vạn người, nhưng là bọn họ đều là kỵ binh, tuy nhiên không thể công thành, nhưng là giã chiến uy lực cực lớn nha. Hơn nữa Vũ Châu thiết kỵ lại là thiên hạ uy danh, chúng ta ra khỏi thành cùng bọn họ giã chiến, cái này quá nguy hiểm. Thuần Vu Quỳnh nghe xong, nhưng lại lắc đầu, nói ra, ngươi nha, cái gì cũng tốt, tiểu là chú ý cẩn thận đã qua đầu rồi. Chúng ta là tham gia quân ngũ đấy, phải có tâm huyết. Lưu Bân có lẽ đích thật là đệ nhất thiên hạ võ tướng, tính toán đầu đàn ông. Nhưng là ta chưa bao giờ cho rằng Vũ Châu quân có cái gì lợi hại đấy. Trong mắt của ta, có Lưu Bân Vũ Châu quân là một đám lão hổ, nhưng là tại không có Lưu Bân cái này đầu hổ vương thời điểm, Vũ Châu quân chỉ cái là một đám cừu non. Tinh nhuệ làm sao vậy? Lao tử đánh đúng là tinh nhuệ. Hơn nữa, không phải chỉ có bọn hắn Vũ Châu quân có kỵ binh đấy, chúng ta cũng có. Kỵ binh đối với kỵ binh, chúng ta cũng không thiệt thòi đấy. Lại để cho Lữ Tường Lữ Khoáng bọn hắn huynh đệ xuất mã, tiêu diệt thành bên ngoài Vũ Châu quân. Đã nhưng cái này cái gì Triệu Tử Long là Lưu Bân đích sư đệ, lại là tâm phúc của hắn, như vậy chúng ta trước hết chặt đứt Lưu Bân một đầu cánh tay. Xem Lưu Bân sau khi trở về, có thể hay không đau lòng. Hừ, Vũ Châu quân chiếm cứ đệ nhất thiên hạ quân cái này tên tuổi đã lâu như vậy, cũng là thời điểm nhường lại rồi.